Chương 457, Vẫn Thạch Cự Nhân, Tinh Quang Quyết. Chương 457, Vẫn Thạch Cự Nhân, Tinh Quang Quyết. Tại cách đó không xa tinh vực phía trên, một trận chiến đấu kịch liệt say xưa. Thập đại tông môn các tu sĩ liên thủ xuất kích, mục tiêu trực chỉ một đầu to lớn Vẫn Thạch Cự Nhân. Đầu này Vẫn Thạch Cự Nhân tản ra khí tức kinh khủng, hắn thực lực có thể so với độ kiếp cảnh thất trọng, nhưng linh trí của nó lại vẹn vẹn chỉ có 5-6 tuổi hài đồng mức độ. Tại một đám kinh nghiệm phong phú, lão đạo độ kiếp cảnh đại năng trước mặt, cứ việc nó thân hình to lớn, lực lượng kinh người, nhưng cuối cùng vẫn là kém hơn một chút. Thập đại tông môn các tu sĩ phối hợp lẫn nhau, an ý mười phần. Bọn hắn có phụ trách hấp dẫn Vẫn Thạch Cự Nhân chú ý lực, có thì chờ đúng thời cơ phát động sắc bén công kích. Tại bọn hắn chặt chẽ hợp tác dưới, Vẫn Thạch Cự Nhân dần dần lâm vào khốn cảnh, trên thân không ngừng xuất hiện vết thương, chảy ra mang theo tia sáng kỳ dị dịch thể. Rốt cục, tại một trận giao phong kịch liệt về sau, Vẫn Thạch Cự Nhân bị bọn hắn thành công chém dưới kiếm. Oeng! Theo Vẫn Thạch Cự Nhân ngã xuống, một tiếng vang thật lớn vang vọng bốn phía. Vô số Vẫn Thạch nổ bể ra đến, từng kiện tản ra mê người quang mang thiên tài địa bảo theo Vẫn Thạch Cự Nhân thể nội phun ra ngoài. Nhìn kỹ lại, chừng 12 kiện nhiều. Trong đó có tản ra hàn mang Vẫn Tinh kiếm, truy thân lưu chuyển lên ánh sáng kỳ dị lưu quang truy, lóe ra phong cách cổ xưa khí tức đại hòa giáp, còn có cái kia tản ra mê người dược hương thượng cổ rõ ràng bảo đan. Những thứ này không có chỗ nào mà không phải là thượng cổ thời đại để lại chân quý pháp bảo, giá trị liên thành. Ha ha, chúng ta phát. Nhìn đến những thứ này chân quý thiên tài địa bảo, một chúng tu sĩ nhóm hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt lóe ra tham lam và mang, ý cười cơ hồ muốn theo khỏe mắt tràn ra tới. Vẫn Thạch Cự Nhân có gặp một lần, chỗ tuân ra đến đồ vật quả thật không có để cho chúng ta thất vọng. Một vị tông chủ kích động nói ra. Chư vị, nhanh chóng đem đồ vật lấy đi, chúng ta khuyết trương đại tìm kiếm phạm vi, nhìn xem có thể hay không lại giết mấy cái Vẫn Thạch Cự Nhân. Như thế, chúng ta cũng là chuyến này người được lợi lớn nhất. Một vị tông chủ đội vàng mở miệng nói. Liên tại bọn hắn đắm chìm trong vui sướng, đại hỉ như điên thời điểm. Vâng. Hư không bên trên, một cỗ làm người sợ hãi khủng bố uy áp đột nhiên ép xuống. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Bắc Thần Nam chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Vẫn Thạch Cự Nhân trước người. Hắn thân mang hoa lệ tinh văn trường bảo, mái tóc màu đen tung bay theo gió, ánh mắt bên trong lộ ra ngạo mạn cũng kinh thường. Hắn khẽ vươn tay, những cái kia chân quý thiên tài địa bảo tựa như cùng nhận lấy vô hình dẫn dắt, đều bay vào hắn trong túi. Thấy tình cảnh này, thập đại tông môn đệ tử cùng trưởng lao nhóm nhất thời giận không nhịn nổi, ào ào gầm hết lên: "Bắc Thần Nam, ngươi có ý tứ gì? Vẫn Thạch Cự Nhân thế nhưng là chúng ta giết, đem thiên tài địa bảo giao ra, không phải vậy ngươi hôm nay đi không được." Bắc Thần Nam khinh thường cười một tiếng, nhếch miệng lên một vệt trào phúng độ cong: "Các ngươi giết lại như thế nào? Nơi đây cơ duyên người người đều có thể đoạt chi. Bây giờ, cái này thiên tài địa bảo đã bị ta lấy đi, cái kia dĩ nhiên chính là bắt người nào đó đồ vật. Bắc Thần Nam, ngươi thân là Tử Vi Tinh Cung tính tử, há có thể như thế chơi xỏ lá? Có thể đừng tưởng rằng ngươi có tầng này thân phận, chúng ta liền không thể bắt ngươi thế nào. Giao ra thiên tài địa bảo, ngươi còn có thể an toàn rời đi, không phải vậy đừng trách chúng ta trở mặt không quen biết." Mấy vị tông chủ hừ lạnh, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Những cái này thiên tài địa bảo vô cùng chân quý, mặc cho ai đều không bỏ được chắp tay nhường cho người. Ha ha, thú vị, thế mà còn uy hiếp phía trên ta. Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Bắc Thần Nam lời nói tràn đầy khiêu khích chi ý, phản phất tại cố ý khích giận đối phương. Trong lúc nhất thời, thập đại tông môn mọi người sắc mặt đều biến đến mức dị thường khó coi. Bọn hắn trong lòng rõ ràng, Tử Vi Tinh Cung cố nhiên thực lực cường đại hơn bọn hắn rất nhiều, nhưng bọn hắn cũng tuyệt không phải mặc cho người khi dễ quả hờ mềm. Trong chốc lát, đạt được các đại tông chủ ra hiệu mọi người hào hào liên thủ, thi triển mỗi người pháp thuật cùng tuyệt kỹ, hướng về Bắc Thần Nam đánh giết mà đi. Thập đại tông môn, mỗi một cái bên trong tông môn đều cầm giữ không còn có 3 vị độ kiếp cảnh tu sĩ, mặc dù lớn nhiều đều là độ kiếp cảnh tiền kỳ, nhưng cùng nhau cũng hầu như tính có hơn 30 vị độ kiếp cảnh cường giả. Lại thêm các tông đệ tử ở bên phụ trợ, bọn hắn liên thủ uy lực, có thể nghĩ khủng bố cỡ nào. Chỉ sợ cũng liền độ kiếp cảnh thất bát trọng tu sĩ gặp, đều muốn né tránh 3 phần. Thế mà, thời khắc này Bắc Thần Nam nhưng như cũ thần sắc đạm mạc, khóe môi nết lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, yên tĩnh nhìn bọn hắn chằm chằm, dường như bọn hắn công kích trong mắt hắn chỉ là trò trẻ con đồng dạng. Thẳng đến mọi người công kích sắp đến trước người, Bắc Thần Nam mới chậm rãi tay giơ lên. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng khoát tay, bốn phía tinh thần chi lực dường như nhận lấy một loại nào đó thần bí triệu hoán, điên cuồng bị hắn hấp thu. Kinh khủng tinh lực tại lòng bàn tay của hắn cấp tốc ngưng tụ, tạo thành một cái ánh sáng chói mắt bóng, vô hình uy áp khuấy động bát phương, để không khí chung quanh cũng vì đó rung động. Ông. Trong chốc lát, tinh lực bộc phát ra, hóa thành từng đạo lóe ra thần bí quang mang tinh văn, quay chung quanh tại Bắc Thần Nam bốn phía, giống như một cái không thể phá vỡ tinh lực hộ cháo. Làm thập đại tông môn chúng tu sĩ công kích bỗng nhiên rơi xuống thời điểm, tinh lực hộ cháo đột nhiên biến lớn, vững vàng đem sở hữu công kích ngăn cản bên ngoài, Bắc Thần Nam lông tóc không thương. Sao lại thế? Nhìn đến như thế một màn kinh người, thập đại tông môn các tu sĩ đều trợn mắt hốt mồm, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bắc Thần Nam bất quá là độ kiếp cảnh lục trọng, cho dù thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng tại hơn 30 vị độ kiếp cảnh tu sĩ liên thủ công kích đến không mảy may thương tổn a. Đây chính là bọn hắn toàn lực phát ra công kích, tiếp tục công kích. Ta cũng không tin, hắn cái này sát rùa đen có thể cứng đến bao nhiêu? Một vị tông chủ tức hồn hiền hô. Trong chốc lát, lại là mới một luân phiên công kích như mưa rào tầm tã giống như rơi xuống, mãnh liệt nện ở tinh lực hộ cháo phía trên. Lần này công kích so trước đó càng thêm mãnh liệt, thì liền bốn phía hư không đều tại lực lượng kinh khủng như vậy phía dưới đã nứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng. Thế mà, cái kia tinh lực hộ cháo như cũ kiên cố vô cùng, không thấy mảy may tổn thương. Phế vật chính là phế vật. Bản tinh tử cũng không có công phu cùng các ngươi chơi. nói, Bắc Thần Nam rốt cục xuất thủ phản kích. Hắn một trường đánh ra, cuồn cuộn tinh lực như là mãnh liệt thủy triều, dẫn động tới bốn phía vân thạch, hướng về chúng tu sĩ nhóm ào ào phóng đi.
Không có khả năng,
ngươi làm sao có thể khống chế bên trong tinh vực vân thạch? Mấy cái đại tông môn tông chủ thấy thế, nhất thời sắc mặt đại biến. Những thứ này hướng bọn họ đánh giết mà đến vân thạch, không chỉ có đơn thể vân thạch, còn có liền thể vân thạch. Số lượng chừng hơn ngàn viên, nhiều như vậy vành đai thiên thạch lấy kinh khủng trùng kích lực đánh tới, cho dù là nhiều vị độ kiếp cảnh hậu kỳ tu sĩ liên thủ, đều khó mà ngăn cản a. Không kịp nghĩ nhiều, thập đại tông môn tông chủ đội vàng chỉ huy chúng đệ tử liên thủ chống lên một cái to lớn phòng ngự thuẫn. Ầm. Sau một khắc, vô số vân thạch thì hung hăng nện ở hộ thuẫn phía trên, năng lượng kinh khủng như là như phong bạo bao phủ bát phương. Vẹn vẹn mấy cái đối mặt, phòng ngự hộ thuẫn liền bắt đầu lung lay sắp đổ, thập đại tông môn các tu sĩ càng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán hiện đầy mồ hôi. Nhìn qua tinh không phía trên sừng sững Bắc Thần Nam, chỉ thấy trung quanh hắn tinh lực cuộn cuộn, tinh quang hiện lên, dường như cùng nãy phương thiên địa triệt để dung hợp lại cùng nhau. Tử vi tinh cung tiên pháp, tinh quang quyết. Chương 458, chỉ cần một người. Chương 458, chỉ cần một người. Tử vi tinh cung tiên pháp, tinh quang quyết. Bắc Thần Nam hắn thế mà đem tinh quang quyết luyện thành. Đây chính là tử vi tinh cung khó khăn nhất một môn công pháp, nhưng cũng là kinh khủng nhất công pháp. Nắm giữ này pháp có thể mượn dùng toàn bộ tinh không lực lượng. Khó trách hắn có thể điều động bốn phía vẫn thạch vì hắn tác chiến. Một vị tông chủ trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng, mở miệng nói ra.
Ông.
Đột nhiên, mênh mông tinh lực lần nữa tại tinh không hội tụ, một thanh vạn trượng cự nhận trong hư không hoảng sợ hình thành. Trôi này cự nhận tản ra kinh khủng sát lực, dường như có thể chém cắt hết thảy, không gian chung quanh đều bởi vì nó tồn tại mà vặn bèo biến hình. Hiện tại, ngược lại để ta xem các ngươi sát rùa đen có thể chống bao lâu. Bắc Thần Nam lạnh hừ một tiếng, trong mắt nổi lên nồng đậm lanh ý, nhìn đến khủng bố như thế một kích sắp rơi xuống, thập đại tông môn các tu sĩ nội tâm nhất thời dâng lên nồng đậm cảm giác bất lực, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Bắc Tinh Tử, có lời nói thật tốt nói, chúng ta không muốn những thiên tài địa bảo kia. Buông tha chúng ta lập tức liền rời đi nơi đây. Một vị tông chủ liền đội mở miệng cầu xin tha thứ. Nói xong, Bắc Thần Nam khinh thường cười một tiếng, khống chế lấy tinh thần cự nhận hướng phía dưới chém tới. Cái này có lực lượng kinh khủng, làm cho cả tinh không đều vì đó run rẩy, không gian vặn vẹo đến cơ hồ muốn sụp đổ. Thấy tình cảnh này, thập đại tông môn các tu sĩ trên mặt đều hiện đầy vẻ tuyệt vọng, bọn hắn biết, một kích này, bọn hắn căn bản là ngăn không được. Đương nhiên, hư không bên trên hoảng sợ rơi xuống một cái tản ra thần bí quang mang thượng thương chi thủ, xuất kỳ bất ý ở giữa thì xuất hiện tại Bắc Thần Nam trước mắt. Đáng chết, cái nào tiểu nhân dám đánh lén bản tinh tử? Bắc Thần Nam gào thét một tiếng, phất tay đãng xuất kinh người tinh lực, cùng thượng thương chi thủ đụng vào nhau. Ầm ầm, lực lượng cùng bạo giống như là biển gầm bao phủ bát phương, có thể thượng thương chi thủ cũng không có bị đạo này kinh người tinh lực đánh tan, mà chính là cùng nó âm thầm đọ sức cùng một chỗ. Thừa dịp Bắc Thần Nam phân tâm trong nháy mắt, thập đại tông môn các tu sĩ liền bận bịu nắm lấy cơ hội, đối tinh thần cự nhận phát ra công kích mãnh liệt. Không có tinh lực tiếp tế, tinh thần cự nhận trong nháy mắt liền bị đánh thành phấn vụn, hóa thành vô số tinh quang tiêu tán trên không trung. Gặp này, thập đại tông môn các tu sĩ rốt cục thở phào một hơi, đưa ánh mắt về phía một bên khác. Chỉ thấy Diệp Hạo cùng người câm sừng sững trên hư không, quan sát mọi người. Bọn hắn thân mang một mạc quần áo, nhưng trên thân lại tản ra một loại đặc biệt khí chất, làm cho người không dám kinh thường. Thập đại tông môn các tu sĩ vội vàng hướng hắn không người cảm tạ, đa tạ hai vị đạo hữu ra tay giúp đỡ. Vâng. Lúc này, Bắc Thần Nam rốt cục bạo phát lực lượng, đem thượng thương chi thủ triệt để đánh tan. Hắn lạnh lùng nhìn qua Diệp Hạo cùng người cầm, trong mắt sát ý phun trào, dường như có thể đem bọn hắn ngàn đao bầm thây. Hai cái con kiến hôi, cũng dám đánh lén bản tinh tử, các ngươi sợ là không muốn sống. Nói, tại hắn không chế dưới, bốn phía hơn ngàn viên vẫn thạch như là dã thú hung mãnh đồng dạng, lần nữa đem mọi người hoàn toàn vây quanh. Ta nhìn không muốn sống chính là ngươi. Đem vẫn thạch cự nhân tuân ra tới thiên tài địa bảo toàn diện giao ra. Diệp Hạo thần sắc đạm mạc, lạnh giọng phản bác, ánh mắt bên trong không sợ hãi chút nào. Hai cái tạp chủng, nguyên lai các ngươi cũng là tới nhúng chàm thiên tài địa bảo. Nhưng chỉ bằng hai người các ngươi cái kia độ kiếp cảnh sơ kỳ tu vi, không phải tìm đường chết lại là cái gì? Bắc Thần Nam niệm mai lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy tự đại cùng kinh miệt. Đối phó ngươi, độ kiếp cảnh sơ kỳ là đủ. Diệp Hạo ngữ khí bình thản mà kiên định, lại khiến Bắc Thần Nam nội tâm lại lần nữa khó chịu. Lại còn có người so với hắn còn ngông cuồng hơn, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Bắc Thần Nam giận quá thành cười, tốt, phi thường tốt. Hy vọng các ngươi một hồi bị ta đánh cho gọi mẹ thời điểm, cũng có thể như thế cùng. Diệp Hạo như cũng lạnh nhạt tự nhiên, khẽ cười nói, vốn nắn ngươi một sai lầm, đối phó ngươi không cần dùng hai người xuất thủ, chỉ cần một người là đủ. Diệp Hạo lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thập đại tông môn các tu sĩ đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng hoảng hốt, bọn hắn quả thực không thể tin vào tai của mình. Không phải đâu, có người có thể tự đại đến loại này tình trạng? Đến tột cùng là cái gì cho hắn cuồng vọng như vậy tự tin? Bắc Thần Nam thế nhưng là lần này Hoàng Kim Đại Thế Thiên Tiêu bảng bài danh 10 vị trí đầu kinh khủng tồn tại. Hàng thật giá thật độ kiếp cảnh lục trọng, cho dù là tầm thường độ kiếp cảnh hậu kỳ tu sĩ gặp, đều phải cẩn thận ứng đối. Kẻ này quả nhiên là ngẻ con mới sinh không sợ có a. Tuy nhiên vừa mới Diệp Hạo bọn hắn ra tay trợ giúp chính mình, nhưng thập đại tông môn các tu sĩ cũng không cho rằng Diệp Hạo lại là Bắc Thần Nam đối thủ. Ha ha ha, đây thật là ta đời này nghe qua buồn cười lớn nhất. Có thể đánh bại bản tinh tử có thể còn chưa ra đời đâu. Bắc Thần Nam cười như điên nói, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường. Ngươi người này, thật đúng là không nhớ lâu, trước đó không lâu còn bị Tuyết Nhi đánh sợ chết khiếp, hiện tại thì quên rồi. Lớn như thế quên chỉ nhớ, thực lực có thể mạnh đến mức nào? Diệp Hạo khinh thường, lạnh nhạt nói. Nghe nói lời ấy, nguyên bản còn tại cười như điên Bắc Thần Nam sắc mặt nhất thời soát một chút biến đến âm trầm vô cùng. Cửu Diệu Tinh cung cửa vào cái kia một bại, là hắn sỉ nhục lớn nhất, bây giờ bị người nhắc lên, để hắn thẹn quá hóa giận. Các ngươi cùng tiện nhân kia là bằng hữu. Rất tốt, hôm nay ta trước hết trên người các ngươi thu hồi một điểm lợi tức. Về sau, ta sẽ tự tay mình giết nàng. Bắc Thần Nam trong mắt sát ý phun trào, sau một khắc, liền khống chế lấy bốn phía vẫn thạch hướng Diệp Hạo cùng người Cầm Phi nhanh đánh tới. Làm bẩn Tuyết Nhi danh phận, hôm nay, ngươi phải chết. Diệp Hạo sắc mặt trong lúc đó âm trầm xuống, trong mắt hàn mang lấp lóe, ẩn chứa vô tận lửa giận. Hắn nhìn qua đối diện gào thét mà đến lít nha lít nhít vẫn thạch, không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại nhanh chân hướng về phía trước một bước. Trong chốc lát, phía sau của hắn hoảng sợ bắn ra từng đạo chói mắt màu vàng kim quang mang rực rỡ chói mắt, phản phất là theo hắn linh hồn chỗ sâu bắn ra. Nương theo lấy một trận ngột ngạt tiếng oanh minh, một tôn vạn trượng thần ảnh chậm rãi ngưng hiện. Cái này tôn thần ảnh quanh thân tản ra làm người sợ hãi uy áp, phản phất là đến từ viễn cổ vô địch tồn tại. Vô địch chí tôn pháp giống như. Hiện. Diệp Hạo quát to một tiếng, thanh âm như chuông lớn giống như vang vọng bốn phía, chấn động đến hư không đều vì đó run rẩy. Phanh phanh phanh. Pháp tướng xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía tinh không dường như yếu ớt pha lê đồng dạng, từng khúc vỡ nát. Phá toái trong tinh không, lóe ra điểm điểm tinh quang, như là trong suốt toái phiến tứ tán bay ra. Mà trước mắt chạm mặt tới vỡ thạch, tại tôn này vô địch chí tôn pháp giống như trước mặt, lộ ra không chịu được như thế một kích. Pháp tướng mỗi vung ra một quyền, quyền phong gào thét, không khí đều bị áp xúc đến phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Ngay sau đó, thì năm chắc viên vẫn thạch tại cái này kinh khủng quyền lực phía dưới tại chỗ vỡ nát, hóa thành một mịn, phiêu tán trong tinh không. Trang diện kia, phản phất là một trận hủy diệt thịnh yến, làm cho người rung động không thôi. Cuối cùng là cái gì pháp tướng, thế mà nắm giữ khủng bố như vậy sát lực, liền tinh thần vẫn thạch đều có thể tùy tiện chấn vỡ. Quả thực thật không thể tin. Thập đại tông môn các tu sĩ thấy thế, nguyên một đám trợn mắt hốt mồm, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế cường đại pháp tướng, loại lực lượng kinh khủng này, để bọn hắn cảm thấy mình nhỏ bé cùng bất lực. Thì liên Bắc Thần Nam cũng đầy mặt kinh hãi, hắn hai mắt trợn tròn xoe, miệng hơi hơi mở ra, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, trước mắt cái này nhìn như không đáng chú ý độ kiếp cảnh sơ kỳ tu sĩ, có thể bộc phát ra khủng bố như thế sát lực. Cái kia mấy ngàn viên vẫn thạch, tại Diệp Hạo pháp tướng trước mặt, vậy mà không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào, cái này khiến hắn nội tâm tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình khả năng đánh giá thấp trước mắt người này. Chương 459, Trảm Thiên Tiêu, tịch diệt chi khí. Chương 459, Trảm Thiên Tiêu, tịch diệt chi khí. Đã như vậy, vậy liền thử một chút một chiêu này. Bắc Thần Nam ánh mắt bên trong lóe qua một tia âm ngoan, quyết định thật nhanh, cấp tốc tế ra tinh la bàn. Sáng chói tinh quang tại quanh người hắn quanh quẩn, tinh quang quyết toàn lực vận chuyển, tinh la bàn ở dưới sự khống chế của hắn điên cuồng chuyển động, phát ra ong long long tiếng vang, phản phất là tại vì sắp đến khủng bố công kích xúc thế. Sau một khắc, quần quần tinh lực giống như nước thủy triều mãnh liệt hội tụ tại la bàn phía trên. Nương theo lấy một trận làm người sợ hãi ong long âm thanh, một thanh to lớn tinh thần cự nhận bất ngờ xuất hiện. Lần này tinh thần cự nhận so lúc trước một lần kia chỗ phát ra khí tức còn kinh người hơn khủng bố, nó toàn thân tản ra băng lãnh hàn mang, nhận thân chu vi quanh quẩn lấy từng tia từng sợi tinh mang, dường như nhẹ nhàng bung lên, liền có thể chặt đứt thời không. Lần nữa nhìn thấy tinh thần cự nhận xuất hiện, thập đại tông môn các tu sĩ nội tâm nhất thời dâng lên nồng đậm sợ hãi cảm giác, phản phất giống như lại về tới lúc trước cái kia vô cùng tuyệt vọng thời khắc. Bọn hắn sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệch, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Lui lui lui. Trong khoảnh khắc, thập đại tông môn các tu sĩ như là chim sợ cảnh quang, cấp tốc lui ra trăm dặm xa, xa xa xem chừng, sợ cái kia khí tức kinh khủng lan đến gần chính mình. Có thể chết ở ta tinh la nhận dưới, các ngươi thì đáng được ăn mừng đi. Bắc Thần Nam nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, đối với mình cái này nhất tuyệt chiêu, hắn có vô cùng tự tin. Hắn thấy, địch nhân trước mắt căn bản là không có cách ngăn cản cái này kinh khủng một kích. Thế mà, cho dù đối mặt khủng bố như thế tinh thần cự nhận, Diệp Hạo như cũ thần sắc đạm mạc. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt thiêu đốt lên chiến ý hừng hực, khóe miệng hơi hơi dương lên, cười nói, xem như xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự. Nhưng chỉ bằng một kiếm này, có thể còn không được. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Chết đi. Bắc Thần Nam nhất thời giận dữ, cặp mắt của hắn đỏ bừng, như là phát cuồng dã thú. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, khống chế lấy tinh la nhận hướng về Diệp Hạo hung hăng chém xuống. Tinh thần cự nhận xẹt qua hư không, lưu lại một đạo thật dài màu đen vết nước, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, gào thét mà tới. Thấy tình cảnh này, Diệp Hạo mỉm cười, trên thân đột nhiên bắn ra kinh người màu vàng kim thần quang. Thần quang sáng chói chói mắt, như là như mặt trời loa mắt, tại tinh không phản xạ rơi vào vô địch chí tôn pháp giống như phía trên. Ông, vô địch chí tôn pháp giống như hai mắt nhất thời mở ra, trong mắt bắn ra hai vệt hào quang màu vàng kim, dường như có thể thấy rõ hết thảy. Nó chỉ là nhẹ nhàng một trường bung ra, thì vững vàng tiếp nhận cái kia mang theo khí tức khủng bố tinh la nhận. Ẩm. Vô địch chí tôn pháp giống như vừa dùng lực, cường đại lực lượng trong nháy mắt bạo phát, tinh la nhận lên tiếng mà nát, hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, nương theo lấy một tiếng thanh thúy răng rắc cầm thành, Bắc Thần Nam trong tay tinh la bản cũng đồng dạng vỡ vụn ra. Phúc. Tinh lực phản vệ, Bắc Thần Nam nhất thời miệng phun máu tươi, thân thể như là như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài. Hắn sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Như thế kinh thế hai tục một màn, nhất thời nhìn mộng thập đại tông môn các tu sĩ, tất cả mọi người há to miệng, trong mắt tràn đầy vẻ mặt không thể tin. Một trường phá tinh la nhận. Tốt thực lực cường đại. Người này đến tuột cùng là ai? Quả thực cũng là chúng ta chi mẫu mực a. Bọn hắn trong lòng kinh thán không thôi, đối Diệp Hạo thực lực tràn đầy kính sợ. Bắc Thần Nam khỏe miệng chảy máu, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng kêu to, điều đó không có khả năng. Ngươi đến tụt cùng sử dụng cái gì yêu pháp? Hắn căn bản là không có cách tin tưởng, có người có thể so với hắn còn cường đại hơn, có thể dễ dàng như vậy phá giải hắn tuyệt chiêu. Hắn hôm nay có thể là có thể mượn dùng toàn bộ sức mạnh của tinh vực. Làm hắn cảm nhận được Diệp Hạo ánh mắt rơi tại chính mình trên thân lúc, Bắc Thần Nam càng là hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước, thân thể ngăn không được run rẩy. Đây không phải yêu pháp, mà là chân võ thôn vô thượng tuyệt học. Đương nhiên cũng là giết người chi pháp. Diệp Hạo đôi mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt mở miệng. Cùng lúc đó, sau người vô địch chí tôn pháp giống như y nguyên một tay chân áp mà xuống, cái kia to lớn bàn tay dường như giả thiên tế nhật, mang theo hủy diệt khí tức, hướng về Bắc Thần Nam áp đi. Không! Bắc Thần Nam tuyệt vọng kêu to, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ cũng không cam lòng. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị vô địch chí tôn pháp giống như màu vàng kim cự thủ bao phủ, trong nháy mắt bị bóp thành một mịn. Tử Vi Tinh Cung nhất đại thiên tiêu, từ đó chết. Việc này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên một phen hỗn động. Tận mắt nhìn thấy Bắc Thần Nam chết đi, thập đại tông môn các tu sĩ đều không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cho dù là cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám giết Bắc Thần Nam a. Đây chính là Tử Vi Tinh Cung, một tôn theo thượng cổ thời đại truyền thừa đến bây giờ cổ lão tông môn, bản thân nội tình thâm hậu, không ai nói rõ được. Trần Võ thôn người, là thật yêu nghiệt, cũng quả nhiên là không sợ chết a. Nhìn qua rời đi Diệp Hạo cùng người câm hai người, chúng tu sĩ nội tâm sóng to gió lớn, thật lâu không thể bình tĩnh. Phá Quân Tinh vực cùng Tham Lang Tinh vực hoang vắng hoàn toàn khác biệt, nơi này tinh thần sáng chói, sinh cơ rạng rỡ. Linh thảo tiên quả khắp nơi trên đất sinh trưởng, tản ra mùi thơm mê người, thậm chí có thiên ngoại bí cảnh treo lơ lửng giữa trời, tản ra thần bí quan mang. Công Tôn Trạch, Triệu Đại Gia, Tiêu Diễn ba người một bước vào trong đó, liền bị trước mắt sinh cơ rung động. Cửu Diệu Tinh cung quả thật không hổ là cổ đại tinh thần đại năng độc phủ, thế mà cầm giữ có như thế sinh cơ rạng rỡ kỳ dị tiểu thiên thế giới. Tiêu Diễn sợ hãi thán nói, thế mà ngay tại hắn nói chuyện ở giữa, đột nhiên cảm giác trên thân đột nhiên bắn ra một đạo nồng đậm hôi khí, cái kia hôi khí như là như thực chất, quay chung quanh tại thân thể bốn phía. Cái này hôi khí xuất hiện, không chỉ có áp chế Tiêu Diễn trên thân dị hỏa khí tức, tính cả Triệu Đại Gia Long Tượng chi lực, Công Tôn Trạch quỷ khí đều bị cùng nhau áp chế. Ngoa tào, trên thân những thứ này hôi khí là cái gì, làm cho ta toàn thân không thoải mái. Công Tôn Trạch cao mày, trên mặt lộ ra chán ghét biểu lộ. Thế nhưng là, mặc kệ bọn hắn làm dùng biện pháp gì, đều không có thể đem trên thân cỗ này hôi khí bài trừ. Đây là tịch diệt chi khí. Xem ra này phương tinh vực nhìn như sinh cơ rạng rỡ, nhưng cũng nguy cơ tứ phía a. Triệu Đại Gia ánh mắt thâm thúy, phỏng đoán nói: cỗ này hôi khí tại chúng ta tiến vào Cửu Diệu Tinh Cung thời điểm đều chưa từng xuất hiện, tiến nhập Phá Quân Tinh Vực mới có. Chắc hẳn cái này Phá Quân Tinh Vực cũng ám tàng huyền cơ a. Tiêu Diễn phụ hòa nói: bởi vì tịch diệt chi khí không cách nào bài trừ, ba người cũng không lại tại nó trên thân lãng phí thời gian, trực tiếp chui vào cách đó không xa thiên ngoại bí cảnh, chuẩn bị chiếm lấy cơ duyên. Ông. Ba người trước mắt bạch quang một lóe, thì xuất hiện tại một chỗ rộng lớn tinh thần trong rừng rậm. Nơi đây linh thú chơi đùa, tiên quả phiêu hương, giống như tiên cảnh, vẹn vẹn trong vòng 10 thước thì xuất hiện ba cây thất phẩm linh tài. Hắc hắc, Quỷ Thuật Thảo, Trường Sinh Thi Khôi cùng Thi Khôi Quỷ Vương cái kia hai cái ăn hàng thích ăn nhất vật này. Công Tôn Trạch cười hắc hắc, xoa xoa đôi bàn tay, liền muốn đưa tay đi hái. Đột nhiên, trên bầu trời đột nhiên bay tới hai đạo thân ảnh. Chỉ thấy hai vị quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi nữa tu phi nhanh cùng bay, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Trong lúc các nàng nhìn đến Công Tôn Trạch ba người thời điểm, trong mắt nhất thời tràn đầy chờ mong quan mang, lúc này thì hướng lấy bọn hắn bay tới. Ba vị đạo hữu, cứu mạng. Thanh âm của các nàng bên trong mang theo hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cùng lúc đó, phía sau của các nàng đang có lấy ba vị tu sĩ theo đuổi không bỏ, ngoài miệng treo khát máu ý cười. Hai vị độc lòng người, các ngươi còn muốn chạy đi đâu? Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói có thể khỏi bị nỗi khổ ra thịt. Tiêu Diễn định mắt nhìn đi, phát hiện năm người này mỗi người trên thân tịch diệt chi khí đều nồng đậm đến cực hạn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Ba vị thiếu hiệp, van cầu các ngươi cứu lấy chúng ta là Kinh Long Cốc đệ tử, các ngươi muốn cái gì chúng ta đều có thể cho ngươi. Hai vị nữ tu trên mặt hiện ra điềm đạm đáng yêu biểu lộ, mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin. Mà lúc này, ba vị nam tu đã rơi tại trước mặt mọi người, trong mắt lóe lên một vẻ lãnh ý, ta khuyên các ngươi còn là không muốn xen vào việc của người khác, không phải vậy chúng ta đem bọn ngươi cùng một chỗ giết. Trong đó một vị tu sĩ hừ lạnh nói, ta muốn là quản, các ngươi thì phải làm thế nào đây? Ba cái lão nam nhân đuổi theo hai vị nữ đồng chỉ đánh, nam nhân phong độ đều bị các ngươi mất hết. Công Tôn Trạch thu hồi Quỷ Thuật Thảo, khinh thường nói, chương 460, không từ thủ đoạn, Vạn Thú Sơn Thiên Tiêu Xích tranh, chương 460, không từ thủ đoạn, Vạn Thú Sơn Thiên Tiêu Xích tranh. Thấy có người cho các nàng ra mặt, hai vị nữ tu đội vàng trốn ở Tiêu Diễn cùng Triệu Đại Gia sau lưng, một bộ vô cùng sợ hãi bộ dáng. A, ngươi là muốn anh hùng cứu mỹ, nhưng cũng phải nhìn ngươi thực lực đồng ý không cho phép. Một vị tu sĩ trầm trọng nói. Nói, hắn thì nâng tay lên bên trong Lưu Tinh Chủ Y, hướng về Công Tôn Trạch hung hăng vung đi. Cái kia Lưu Tinh Chủ Y mang theo tiếng gió gào thét, tựa như tia chớp chạy nhanh đến. Công Tôn Trạch cười một tiếng, nhắm mắt làm ngơ. Trong chốc lát, một đạo quỷ thủ thì đột nhiên theo lòng đất xung ra, quỷ thủ bảy biện ra màu xanh đen, móng tay bén nhọn như lao, bắt lại Lưu Tinh Chủ Y. Ầm. Quỷ thủ đột nhiên dùng lực, trực tiếp đem cắt đứt, trở tay ném đi trở về. Oanh! Lưu Tinh Chủ Y bữa nay lúc bắn ra lực lượng kinh người, mang theo nồng đậm sát khí phóng tới cái kia tu sĩ. Này tu sĩ thấy thế, sắc mặt biến hóa, có chút thủ đoạn, cùng tiến lên, giết hắn. Nghe vậy, ba người liên thủ đem Lưu Tinh Chủ Y đánh bay về sau, thì hướng về Công Tôn Trạch vây giết đi qua. bọn hắn công kích như là gió táp mưa rào giống như, theo phương hướng khác nhau hướng về Công Tôn Trạch đánh tới. Rầm rầm rầm. Mấy lần giao thủ, ba người mới khiếp sợ phát hiện, trước mắt cái này Công Tôn Trạch tu vi không qua độ kiếp cảnh nhất trọng, lại có được không dưới tam trọng chiến lực. Thân pháp của hắn linh hoạt đa dạng, quỷ thuật tầng tầng lớp lớp, để bọn hắn trong lúc nhất thời khó có thể chống đỡ. Đáng chết, các ngươi còn tại lưu thủ, cái kia đại gia đều phải chết ở chỗ này. Một người trong đó vô cùng không vui nói. Hừ, ta nhìn ngươi mới lưu thủ, chúng ta đã đem bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng. Hai người khác đồng dạng khó chịu nói. Lúc này, bọn hắn mới phát hiện, trước mắt Công Tôn Trạch tuyệt không đơn giản. Lúc này bọn hắn thì hướng Triệu Đại Gia sau lưng hai nữ nháy mắt. Ken. Sau một khắc, trốn ở Triệu Đại Gia cùng Tiêu Diễn sau lưng hai nữ, thừa dịp người không chú ý, đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, hung hăng hướng Triệu Đại Gia cùng Tiêu Diễn tim đâm tới. Trường kiếm kia lóe ra hàn quang, mang theo chí mạng sát ý. Nhưng lại tại hai thanh lợi kiếm đến Triệu Đại Gia cùng Tiêu Diễn sau lưng lúc. Vâng. Hai cố khí tức kinh khủng hoảng sợ theo bọn hắn trên thân bắn ra mà ra, cường đại trùng kích lực như là như cơn lốc, trực tiếp đem hai nữ trùng điệp hướng bay ra ngoài, đục tại sau lưng tinh thần trên đại thụ, máu phun phè phè. Lúc này, Triệu Đại Gia cùng Tiêu Diễn chậm rãi xoay người, khinh thường nói, thật nghĩ đến đám các ngươi ngụy trang rất tốt. Các ngươi, làm sao lại biết chúng ta là trang? Trong đó một vị nữ tu sắc mặt trắng bệch, khó khăn mở miệng nói, không muốn lại cùng bọn hắn nói nhảm, đều là người chết thôi. Đã bị phát hiện vậy liền cùng một chỗ giết bọn hắn. Khởi trận. Theo một vị nam tu hét to, năm người nhất thời kết xuất giống nhau pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, kinh long phá thiên trận, con 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 con, năm đạo quần quận linh khí hội tụ, hóa thành một đầu kinh long, cái kia kinh long thân thể to lớn, lân phiến lóe ra u quang, rong đổi bầu trời, kinh khủng uy áp đột nhiên ép tới bốn phía yêu thú gào gào cúi đầu, dường như toàn bộ thế giới đều tại cái này kinh long uy áp phía dưới run rẩy. Địch đại đao trước mặt quan công, bản đại gia thì để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là long. Triệu đại gia ánh mắt sắc bén như ưng, khắp khuôn mặt là khinh thường. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, dưới chân mặt đất cũng vì đó rung động. Vâng. Một cỗ kinh khủng cùng cực khí tức như là một cỗ vô hình gió lốc, hoảng sợ theo trên người hắn bắn ra mà ra. Hư không bên trong, long tượng hư ảnh chậm rãi hiện lên. Thân rồng lân phiến lóe ra u quang, vòi voi tráng kiện mạnh mẽ, cả hai hợp nhất, tản mát ra một cỗ làm cho người sợ hãi chân long uy áp. Cái này uy áp như là thực chất, trong nháy mắt lấn át kinh long uy áp, phản phất là vương giả đối con kiến hôi tuyệt đối áp chế. Nhìn đến chân long uy áp xuất hiện, cái kia nguyên bản còn uy phong lẫm lẫm kinh long, nhất thời như là bị quất tới sống lưng tiểu cầu đồng dạng, nằm rạp trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Dường như đối mặt là không thể kháng cự thiên uy. Chết. Theo Triệu đại gia quát to một tiếng, tiếng như trung lớn, chấn động đến không khí bốn phía đều ông tắc hưởng. Kinh long thân thể nhất thời như là bị nổ tung bom, nổ tung thành vô số toái phiến, hóa thành một mịt, tiêu tán trên không trung. Phốc phốc. Chỉ một thoáng, năm vị kinh long cấp tu sĩ thì nhận lấy trận pháp chuyển đến mãnh liệt phản vệ. Bọn hắn thân thể như là bị trọng truy đánh trúng, máu tươi cuồn bắn ra, nhất là hai vị kia nữ tu, thời khắc này sắc mặt đã trắng bệch đến không có chút huyết sắc nào, như là người chết đồng dạng. Làm sao có thể? Các ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Nhìn lấy trước mắt Triệu đại gia ba người, kinh long cốc năm vị tu sĩ trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng chấn kinh, bọn hắn không thể tin tưởng trước mắt cái này nhìn như phổ thông ba người, có thể tùy tiện phá giải bọn hắn trận pháp, thể hiện ra thực lực kinh khủng như thế. Giết các ngươi người. Công Tôn Trạch lạnh hừ một tiếng, thanh âm băng lạnh thấu xương, dường như đến từ cửu lũ địa ngục, nhất thời dọa đến năm người sắp nứt cả tim gan. Cháy mau. Trong lúc bối rối, trong đó một vị nữ tu ánh mắt lấp lóe, thừa dịp bên người đồng bạn kinh hoàng thất thố thời điểm, trong tay trường kiếm như là độc xà xuất động giống như mãnh liệt đâm ra, trong nháy mắt xuyên thủng đồng bạn trái tim. Phốc phốc. Lợi kiếm nhập thể thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai mọi người, đưa tới mọi người chú ý ngươi. Vì cái gì? Chúng ta thế nhưng là tốt. Phòng. Vị kia bị đâm nữ tu trong mắt tràn đầy thật không thể tin cùng tuyệt vọng, thanh âm yếu ớt mà run rẩy. Ta tốt khuê mật, xin lỗi. Tịch diệt chi khi đã ăn mòn chúng ta toàn thân, lại không giết một người, chúng ta đều phải chết. Dù sao đều là tử, ngươi liền thành toàn khuê mật ta đi. Nói, vị này nữ tu trên mặt lộ ra một tia ngoan lệ. Theo đồng bạn chết đi, vị này nữ tu trên thân tịch diệt chi khí nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Như thế biến cố đột nhiên xuất hiện, để kinh long cốc mặt khác ba vị tu sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, ngày bình thường nhìn như thân mật vô gian đồng môn sư muội, lại sẽ ác độc như vậy, vì chính mình tính mạng, không tiếc hy sinh đồng bạn. Phúc. Nữ tử này tu trong mắt nổi lên một vẻ độc ác, không chút do dự rút ra trường kiếm, nhìn cũng không nhìn liếc một chút, liền đem tốt quê mật thi thể quăng bay ra đi, sau đó hướng về một bên khác phi nhanh bay đi. Tịch diệt chi khí biến mất. Ban đầu đến nơi này quy tắc đang buộc chúng ta tự giết lẫn nhau. Tiêu Diễn cau mày, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Thủ đoạn quả nhiên là ngon độc. Bất quá ngươi hỏi qua chúng ta à, liền muốn đi. Lúc này, Công Tôn Trạch lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, trong không khí nhất thời tràn ngập lên một cỗ khí tức âm sầm, bốn tôn u minh quỷ tướng chống rông xuất hiện. Bọn hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt dữ tợn, tay cầm đại đao, tản ra làm cho người dùng mình quỷ khí, hướng về Kinh Long Cốc bốn người đuổi theo. Nhìn đến dữ tợn kinh khủng như vậy quỷ tướng, bốn người dọa đến vong hồn đại mạo, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệch. Bọn hắn vội vàng thiêu đốt tinh huyết, thể nội linh lực điên cuồng phun trào, tăng nhanh tốc độ phi hành. Thế nhưng là đạt tới độ kiếp cảnh U Minh Quỷ Tướng tốc độ cực nhanh, căn bản không so với bọn hắn kém. Vẹn vẹn thời gian 3 hơi thở, U Minh Quỷ Tướng thì đuổi tới phía sau của bọn hắn. Phốc phốc. Đại đao chém ngang mà ra, hàn quang lóe lên, bốn cái đầu người trong nháy mắt rơi xuống đất, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất. Vị kia bị xuyên thủng trái tim nữ tu, giáng chống đỡ lấy sau cùng mấy hơi thở, nhìn đến chính mình khuê mật bị giết, trong lòng cái kia cộ hoàn khí cũng tiêu tan theo. Nàng xem thấy Công Tôn Trạch, ánh mắt chậm rãi nhắm lại, hữu khí vô lực phun ra ba chữ: "Tạ ơn ngươi." Thanh âm yếu ớt đến cơ hồ nghe không được, sau đó liền không có khí tức. "Oan." Đột nhiên, đại địa kịch liệt chấn động, dường như bị một cái vô hình cự thủ hung hăng lay động. Một cái dữ tợn màu tím hung thú, giống như từng đạo tử sắc thiểm điện, hướng về bên này phi nhanh chạy tới. Nó trên thân tán phát đi ra nói đạo lôi điện, đùng đùng không dứt rung động, càng là bổ đến bốn phía một mảnh cháy đen, trong không khí tràn ngập gây mùi đốt cháy khét vị. "Trần Võ thôn tạp phái môn, xem như để cho ta tìm tới các ngươi." Ngồi tại cựu kiếp cùng tranh phía trên xích tranh lạnh giọng mở miệng, trong mắt tràn đầy sát ý nồng nặc, dường như có thể đem trước mắt ba người ngàn đao bầm thây. Chương 461, Tinh Không Hắc Động. Chương 461, Tinh Không Hắc Động. Ngươi là ai? Công Tôn Trạch cao mày, ánh mắt cảnh giác chằm chằm lấy trước mắt cưỡi cựu kiếp cuồng tranh xích tranh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Giết ta Vạn Thú Sơn trưởng lão, còn dám hỏi ta là ai? Xích tranh nghe nói Công Tôn Trạch, nhất thời trợn mắt tròn xoe, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà bặm mẹo, tiếng giống giận dữ mô phỏng như lôi đình, tại phiến thiên địa này ở giữa quần quần quanh quần. Lời nói vừa dứt, tại hắn điều khiển, dưới háng cựu kiếp cuồng tranh ngửa đầu gào thét, trong miệng phun ra một đạo hừng hực lôi điện. Lôi điện giống như từng đạo tấn mãnh ngân xà, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa lực lượng, hướng về Công Tôn Trạch mau chóng đuổi theo. Công Tôn Trạch phản ứng cấp tốc, nhấc vung tay lên, triệu hoán ra U Minh Quỷ Thủ ngăn cản. U Minh Quỷ Thủ bày biện ra sâu thẳm màu đen, năm ngón tay dương nhanh múa vuốt đón lấy lôi điện. Thế mà, cựu kiếp cuồng tranh lôi điện uy lực vượt quá tưởng tượng, Công Tôn Trạch chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, cánh tay trong nháy mắt run lên, cả người đều kém chút bị đẩy lui. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vội vàng hô: "Triệu đại gia, Tiêu ca, đây không phải tầm thường yêu thú, là hung thú, nó lôi điện rất không tầm thường." "Ha ha, biết bản vương lợi hại đi." Cựu kiếp cuồng tranh, giết bọn hắn. Xích tranh cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy ngông cuồng cùng đắc ý theo chỉ thị của hắn hạ đạt, cựu kiếp cuồng tranh lại lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm chấn động đến bốn phía không gian đều run nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, nó giống như từng đạo tử sát thiểm điện, hướng về Công Tôn Trạch bọn người vô giết tới, tốc độ quá nhanh, mang theo một trận mãnh liệt kinh phong. "Ta đến chiếu cố nó." Cương Diễm Băng Sơn trưởng. Tiêu Diễn thấy thế, không chút do dự xài bước xông lên phía trước. Hắn giờ phút này, khí thế hung hăng, quanh thân giấy lên hừng hực diễm hỏa, giống như một vòng hừng hực kim nhật, tản ra nóng bỏng quang mang cùng cường đại uy áp. "Phanh phanh phanh." Trong lúc nhất thời, Tiêu Diễn cùng Cựu Kiếp cùng tranh triển khai kịch liệt giao phong, song phương ngươi tới ta đi, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra kinh người chiến lực, quang mang lấp lóe, linh lực bốn phía. "Ha ha, ngươi lửa, đốt không nổi Cựu Kiếp cùng tranh ra." Xích Tranh ngồi tại Cựu Kiếp cùng tranh trên lưng, giống như cao cao tại thượng đế hoàng, khoan thai tự đắc thưởng thức trước mắt chiến đấu, trên mặt mang trêu tức đủ cười, trong lời nói tràn đầy trào phúng. "Gia hỏa này thật sự là cần ăn đòn. Còn nói cái gì Tiêu ca dị hỏa đốt không nổi Cựu Kiếp cùng tranh ra? Quả nhiên là đầy đủ cuồng." Rõ ràng Tiêu ca dị hỏa thiêu đến Cựu Kiếp cùng tranh không ít da thịt đều phát ra mùi thịt. Công Tôn Trạch nhìn lấy Xích Tranh cái kia phách lối bộ dáng, trong lòng phẫn nộ, âm thầm nói thầm nói: "Không được, như thế của người, ta nhất định muốn mời hắn ăn một cái chân võ thôn cục gạch, để hắn thật tốt ghi nhớ thật lâu." Nghĩ đến, Công Tôn Trạch trong tay đã thêm ra một khối màu xanh cục gạch, hắn nắm thật chặt cục gạch, chuẩn bị tùy thời cho Xích Tranh đến cái kinh hỉ. Nhưng lại tại hắn muốn lúc động thủ, một cỗ làm người sợ hãi khí tức đột nhiên từ đằng xa đánh tới. Cỗ khí tức này phảng phất thực chất, ép tới người thở không nổi, thì liền ngay tại kịch chiến Tiêu Diễn cùng Cựu Kiếp cuồng tranh đều cảm nhận được uy hiếp, ào ào dừng lại trong tay công kích, hướng về khí tức truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa, một miệng hắc động chính cấp tốc hướng bên này bước tới. Cái này hắc động phảng phất là vũ trụ ở giữa ác ma, những nơi đi qua, vô luận là lấp lóe tinh thần, vẫn là thần bí thiên ngoại bí cảnh, đều bị nó vô tình tuôn vệ, không có chút nào sức phản kháng. Hắc động không gian chung quanh tức thì bị vặn bẹo không còn hình dáng, quang tuyến đều bị nó lôi kéo đến biến hình. "Tinh Không Hắc Động." Xích Tranh đôi mắt run lên bần bật, là thất thanh nói. Chợt, trong mắt của hắn nổi lên một vẻ âm lãnh sát ý sau một khắc, hắn không chút do dự bỗng nhiên vung ra một món pháp bảo. Đang xa khóa kim cháo. Theo hắn hô hoán, pháp bảo trong nháy mắt trên hư không hóa thành 36 đạo màu vàng kim lưu quang xà. Những thứ này lưu quang xà mô phỏng như vật sống, linh động xuyên qua, trong chớp mắt liền đem Công Tôn Trạch ba người một mực cuốn tại nguyên chỗ. "Ha ha, các ngươi thì thành thành thật thật đợi ở đây đợi chết đi." Gặp ba người bị nhốt, Xích Tranh nhất thời cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy đắc ý sau đó, hắn khống chế lấy cựu tiếp cùng tranh, cấp tốc bay khỏi, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Giờ phút này, Tinh Không Hắc Động đã cấp tốc tới gần. Kinh khủng hấp lực phảng phất một cái vô hình cự thủ, đem chung quanh sở hữu sự vật đều hướng hắc động bên trong lôi kéo, vạn vật tại trước mặt nó đều là không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể ngoan ngoãn bị thôn vệ. Công Tôn Trạch ba người sắc mặt âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước, bọn hắn nhìn trước mắt vây khốn chính mình đằng xà khóa kim cháo, trong lòng tràn đầy lo lắng. Cái này đằng xà khóa kim cháo vô cùng kiên cố, mặc cho bọn hắn như thế nào công kích, đều không thể dung chuyển mảy may. Như lại không rời đi, bọn hắn chắc chắn bị hắc động thôn vệ, cái xác không hồn. Tốt một cái Vạn Thú Sơn, vậy mà bày chúng ta một đạo. Thu này chúng ta nhớ kỹ. Công Tôn Trạch cắn răng, ánh mắt bên trong nổi lên sát ý nồng nặc, hắn không thể đem Xích Tranh ngàn đao bầm thây. "Triệu đại gia, Tiêu ca, buông lòng tâm thần." Nói, Công Tôn Trạch cấp tốc móc ra ba tấm màu đen phù triện. Nay phù triện phía trên khắc đầy thần bí phù văn, tản ra khí tức quỷ dị. Hắn đông nhiên đem phù triện dán tại mọi người chỗ chán, trong miệng hét lớn một tiếng, "Đột." Này âm vừa rơi xuống, phù triện trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt hắc quang. Tại hắc quang bao phủ xuống, Công Tôn Trạch ba người thân ảnh dần dần hư hóa, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. mà nguyên bản ba người vị trí, hoảng sợ xuất hiện ba cái con rối thi khôi. Ngay tại ba người biến mất một khắc này, tinh hà hắc động đã đến nơi này. Hắc động không chút lưu tình đem đằng xà khóa kim cháo trong nháy mắt thôn phệ, hết thảy đều bị cuốn vào cái kia vô tận hắc ám bên trong. Mười vạn dặm bên ngoài, táng quạ lĩnh một mảnh âm u tĩnh mịch. Này âm khí tràn ngập, phảng phất một tầng cẩn trọng mù mịt bao phủ, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều có mồ hăng, phần mộ rách nát không chịu nổi, cỏ dại rậm rạp, cho người ta một loại không nói ra được cảm giác đè nén. Mấy vị tu sĩ chính ngồi xổm ở một cái mộ hoang trước, trong tay thuần sắt hữu khí vô lực lật qua lại bùn đất. Ầm. Trong đó một vị trẻ tuổi tu sĩ rốt cục kìm nén không được, đem thuần sắt hung hăng ném sang một bên, đặt mông ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy oán giận nói: "Sư minh, chúng ta cái này cần đào tới khi nào a? Đến bây giờ liền sợi lông đều không thấy được." Vị kia tay cầm la bàn sư minh, ánh mắt chăm chú nhìn trên la bàn không ngừng chuyển động kim đồng hồ thủy trùng kiên định chỉ hướng ngay phía trước. Hắn đội vàng an ủi: "Nhanh, mộ táng ngay ở phía trước tòa kia mộ hoang phía dưới, ta cái này la bàn tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm." Lúc trước quán trách sư đệ liếc mắt, tức giận trả lời: "Táng quạ lĩnh cái này 3000 mộ hoang đều sắp bị chúng ta đào lần, thì thừa phía trước cái này 3 tòa mộ hoang. Ngươi nhìn một cái kia mộ phần cổ đều lớn lên có cao 3 mét, có thể có cái gì bảo vật?" Sư Minh Tiên nhẫn giải thích nói: "Sư đệ a, ngươi cái này liền không hiểu được. Mộ phần cổ càng cao, nói rõ càng không ai có ý đồ với nó. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta trước đó đào những cái kia mộ hoang, có phải hay không đều bị người nhanh chân đến trước rồi?" Nghe sư minh, lần này chuẩn không sai. Lời nói này đem mấy vị gia sức sư đệ lừa dối đến đầu góc choáng váng. Bọn hắn bán tín bán nghi một lần nữa cầm lấy thùng sắt, hướng về sau cùng ba tòa mộ hoang đi đến. Đột nhiên, phía trước nhất tòa kia mộ hoang phía trên mộ phần đất không có dấu hiệu nào đống lúc nhích liên tới lấy mộ phần có cũng đống nhiên lung lay. Đi ở phía trước mấy vị sư đệ toàn thân run lên, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, lơm lớm lo sợ nói: "Sư minh, chúng ta giống như nhìn đến mộ hoang đang động. Táng quạ lĩnh náo quỷ không phải là thật sao?" Đánh rắm. Táng quạ lĩnh náo quỷ vậy cũng là hù dọa tiểu hải tử. Thật sự là đồ hèn nhát. Đi ra, sư minh cho các ngươi khai đạo. Sư minh ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể thanh âm cũng hơi hơi phát run. Hắn cầm lấy la bàn, kiên trì xuyên qua mọi người, đi đến phía trước nhất. Ầm. Không đợi hắn đi ra hai bước, trước mặt mộ hoang đỗng nhiên rỗi ra một cái trắng bên tay. Chương 462, Táng quạ lĩnh chương 462, Táng quạ lĩnh a. Quỷ a. Sư minh dọa đến kêu thảm một tiếng, cả người trực tiếp về sau nhảy một cái, trong lúc bối rối rơi vào một vị cường tráng sư đệ trong ngực, hai tay chăm chú che kín ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Cường tráng sư đệ sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, mang theo vài phần ngượng ngùng, đối với sư minh nói khẽ: "Sư minh, ngươi có phải hay không đồng ý cùng ta kết giao?" Sư minh nguyên bản hoảng sợ tâm lý trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một trận ác hàn, hoa cúc siết chặt. Hắn bỗng nhiên tránh ra, đứng dậy, tức giận mắng: "Ngươi muốn là lại có loại này bẩn tiểu suy nghĩ, ta hiện tại thì chém ngươi." Mang xong, sư minh không tiếp tục để ý cường tráng sư đệ, quay đầu đối sau lưng các sư đệ lo lắng hô: "Trà thi, không thấy được sao? Nhanh, lửa đen móng, máu chó đen, máu gà trống, gạo nếp, đều ném ra." Nhìn đến mộ phần thoát ra trắng bệ tay, các sư đệ sớm đã dọa đến vong hồn đại mạo, luôn cuống tay chân tại trong bào tìm kiếm. Có. Một sư đệ thật vất vả lật ra một cái cơm trùng, đội vàng đới thêm một chén nữa gạo nếp cơm, hướng về mộ hoang ra sức ném đi. Sư minh thấy cảnh này, khoe miệng nhịn không được run rẩy, lớn tiếng gầm thét lên: "Ni mã, ta để ngươi mang gạo nếp, không phải đun sôi gạo nếp à?" Cái kia sư đệ một mặt bị quất, nói lầm bầm: "Sư minh, đun sôi gạo nếp còn có thể ăn à? Vì sao không thể là đun sôi gạo nếp, không đều là gạo nếp nhà? Ngươi nhìn, vẫn rất hương." Nói, cái này sư đệ còn thật hướng trong miệng lấp một miệng, trên mặt lộ ra thưởng thức được thức ăn ngon khoái ý ăn. Đều trá thi còn ăn. Đến Mao Sơn Tông đã nhiều năm như vậy, liền cương thi cái kia dùng sinh gạo nếp vẫn là quen gạo nếp cũng không biết, cần ngươi làm gì? Sư minh tức giận đến một tay lấy la bàn nện ở cái kia sư đệ trên mặt. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Thừa dịp cương thi vẫn chưa hoàn toàn đi ra, nhanh cầm lửa đen móng phong bế nó. Nếu như chờ nó đi ra, chúng ta đều phải xong đời. Nghe nói như thế, lại một vị sư đệ khỏe miệng giật một cái, cẩn thận từng ly từng tí nói: "Sư minh, hôm qua ngươi nói muốn khao chúng ta, không phải để cho chúng ta đem lửa đen móng nấu à? Đương thời ngươi còn nói vị đạo thật tốt, ngài quên rồi." Sư minh nhất thời một mặt xấu hổ, cố giả bộ chấn định nói: "Lửa đen móng không có, máu chó đen, máu gà trống luôn có đi. Nhanh lấy ra." "Sư minh, những cái kia cũng bị ngươi ăn à? Lửa đen móng nấu canh, máu chó đen, máu gà trống đều bị lấy ra xuyến nổi lẩu nha. Đáng chết, ta tấm này phá miệng." Sư minh giật mình, ảo não hung hăng rút chính mình một vả tử. Rơi vào đường cùng, hắn trực tiếp móc ra đảo một kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm: "Thiên địa vô cực, càn khôn vật pháp." Nhưng hắn lời còn chưa nói hết. "Oeng!" Một ngôi mộ hoang đột nhiên nổ tung, một bộ cương thi dương nhanh múa vút bay ra. Cái này cương thi toàn thân tản ra khí tức hôi thối, da thịt bảy biện ra quỷ dị màu nâu xanh, móng tay vừa dài vừa nhọn, tại mờ tối dưới ánh sáng lóe ra hàn quang. Thấy cảnh này, sư minh hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hoảng sợ hô: "Bay! Phi cương! Hắn a, nơi đây tại sao có thể có khủng bố như vậy tồn tại? Cháy mau!" Chúng Mao Sơn Tông đệ tử nghe vậy, hoảng sợ xoay người chạy. Còn không có chạy mấy bước, một cái quan tài đắp đống nhiên ngược lại cắm trên mặt đất, đúng lúc phá hỏng bọn hắn đường đi. Xong. Trong lúc nhất thời, Mao Sơn Tông các đệ tử mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, thân thể càng không ngừng run rẩy. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên: "Phi cương! Từ đâu tới cương thi dám ở tiểu gia địa bàn Dương Mai?" Mọi người vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Công Tôn Trạch chẳng biết lúc nào xuất hiện, mà ở bên cạnh hắn, bất ngờ đứng đấy tôn này mới vừa từ mộ hoang bên trong bay ra phi cương. Cái này phi cương tại Công Tôn Trạch bên cạnh, dường như ôn thuận rất nhiều, thế nhưng quanh thân tán phát khí tức khủng bố vẫn như cũ để Mao Sơn các đệ tử hai chân như nhũn ra, suýt nữa có quắp ngã xuống đất. Ngay sau đó, oanh, khác một ngôi mộ hoang cũng đống nhiên nổ tung, một đầu thân mang hoa lệ phục sức công chúa phi cương ôm thật chặt Tiêu Diễn bay ra. Tiêu Diễn mặt như phủ băng, thần sắc gâm trầm đến đáng sợ, trầm giọng nói, Công Tôn Trạch, lại không đem ngươi thi khôi thủ, ta hiện tại thì chém nó. Công Tôn Trạch vội vàng mặt mũi tràn đầy cười làm lành, giải thích nói, Tiêu ca bất giận, công chúa phi cương cái này không phải là vì bảo hộ ngươi nha. Không có phi cương hộ pháp, muốn là thế thân thi khôi bị phá hư có thể liền thiệt bái. Nói, hắn vội vàng phất tay đem công chúa phi cương thu hồi. Tiêu Diễn khuôn mặt càng âm trầm, hắn tại trong quan tài bị vây trọn vẹn một canh giờ, cái này trong vòng một canh giờ, công chúa phi cương ôm thật chặt hắn, để hắn không thể động đậy. Nếu không phải đương thời không cách nào thoát thân, hắn sớm đã đem cái này phi cương chém thành vài phiến. Ngay tại lúc này, oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, sau cùng một ngôi mộ hoang nổ tung, một đầu thân hình dài rộng phụ nhân phi cương ôm lấy Triệu Đại Gia bay ra. Phụ nhân này phi cương ôm lấy Triệu Đại Gia, động tác thân mật, trên mặt lại tràn đầy tình thương của mẹ thân sắc. Mệnh ngăn a, trong sạch của ta hết rồi. Triệu Đại Gia một mặt thống khổ, lớn tiếng kêu ầm lên, Công Tôn Trạch, ngươi muốn là lại làm những thứ này quỷ đông tây, ta đem ngươi động phủ động. Công Tôn Trạch thấy thế, vội vàng đem phụ nhân phi cương lấy đi, cười theo nói ra, Triệu Đại Gia bất giận, lần sau ta cho ngài thầy cái xinh đẹp. Lúc này, Tiêu Diễn lạnh lùng nhìn về phía Mao Sơn Tông đệ tử, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, trầm giọng nói, không bằng diệt khẩu. Chuyện mới vừa phát sinh, mấy người kia thế nhưng là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Lời vừa nói ra, Mao Sơn các đệ tử hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vị sư minh kia bịch một tiếng quỳ xuống đất, cúi bít dập đầu nói, ba vị tiền bối, tha chúng ta đi, chúng ta vừa mới không nhìn thấy bất cứ thứ gì à? Không nhìn thấy? Tiêu Diễn lạnh giọng hỏi. Cái kia vừa mới bay ra ngoài chính là cái gì? Là ba vị xoáy khí bức người tiền bối. Không hề có bất kỳ thứ gì khác. Sư minh trả lời không chút do dự. Các ngươi làm Mao Sơn Tông, như hôm nay sự tình truyền đi, các ngươi Mao Sơn Tông cũng không có tồn tại cần thiết. Tiêu Diễn nhìn bọn hắn chằm chằm bên hông thân phận lệnh bài, lần nữa lạnh lùng mở miệng. Ba vị tiền bối, chúng ta nhất định thủ khẩu như bình. Mao Sơn Tông các đệ tử vội vàng nơm nớp lo sợ đáp. Chợt, Tiêu Diễn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, trong mắt tràn đầy sắc ý, cắn răng nói, Xích Tranh, dám bày ta một đạo, để cho ta thụ như thế quất đụng, ngươi nhất định phải chết. Nói xong, hắn phi thân lên, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Công Tôn Trạch lắc đầu, than nhẹ một tiếng, Xích Tranh, ngươi này lại phiền phức lớn hơn rồi. Sau đó, hắn cùng Triệu Đại Gia cũng theo sát phía sau, phi thân rời đi. Mao Sơn Tông các đệ tử ánh mắt đờ đẫn nhìn qua Công Tôn Trạch ba người rời đi phương hướng. Sư minh, có thể khống chế ba đầu phi cương đến tuột cùng là nhân vật gì? Một vị sư đệ run rẩy thanh âm hỏi. Chí ít hợp thể cảnh. Nhưng vừa mới bọn hắn trong miệng nói tới Xích Tranh tựa như là Vạn Thú Sơn Thánh Tử, có thể theo Xích Tranh trong tay vào cậu, hắn trình độ kinh khủng, quả thực không dám tưởng tượng. Như đoán không sai, ba vị tiền bối là độ kiếp cảnh kinh khủng tồn tại. Mao Sơn Tông sư minh nói xong, các sư đệ nhóm nhất thời hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Đào mộ đào ra ba vị độ kiếp cảnh, tại Mao Sơn trong tông cũng là phần độc nhất. Sư minh, nơi này có một môn công pháp, tựa như là vừa mới bị tiền bối kia ném xuống. Đột nhiên, một vị sư đệ lớn tiếng kêu lên. Mọi người nghe vậy, vội vàng xuống lại đi qua. Chỉ thấy cái kia công pháp bí tịch địa, viết bốn cái vàng óng ánh chữ lớn, Thi Khôi Bảo Điện. Mở ra đệ nhất trang, bất ngờ biết, muốn luyện công, tất trước tự cung. Sư minh, cái này nhất định là khống chế phi cương tiền bối cao nhân thất lạc công pháp. Tu luyện này công, chúng ta nhất định cũng có thể giống tiền bối một dạng cường đại. Cường Tráng sư đệ hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Thế nhưng là, cái này điều kiện nhập môn cũng có chút khó a. Một vị sư đệ khác mặt lộ vẻ khó xử. Hừ, đây là quỷ tu chi thuật, cùng chúng ta Mao Sơn Tông âm dương chi cách, chúng ta không thể tu luyện. Đốt đi. Sư minh một mặt chính khí, đoạt lấy Thi Khôi Bảo Điện, tế lên hỏa diễm liền muốn tiêu hủy. Thế mà, ngay tại hỏa diễm hừng hực giấy lên thời điểm, sư minh thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ đem trong tay Thi Khôi Bảo Điện cùng trong lồng ngực của mình sớm đã chuẩn bị xong một bản phổ thông bí tịch đã đánh cháo. Chương 463, Văn Khúc Tinh Vực, Tinh Văn Công Pháp. Chương 463, Văn Khúc Tinh Vực, Tinh Văn Công Pháp. Văn Khúc Tinh Vực. Một tòa to lớn hình tròn bình đài nhẹ nhàng trôi nổi tại hư không bên trong. Chúng tu sĩ tề tụ nơi này, bọn hắn ào ào ngẩng đầu lên, ánh mắt một mực khóa chặt tại đỉnh đầu cái kia mảnh vũ trụ mênh mông phía trên. Lúc này tinh không, ngoại trừ lít nha lít nhít tinh văn, lại không cái khác phức tạp chi vật. Những thứ này tinh văn ngay ngắn trật tự sắp hàng, tự nhiên chia làm ba loại nhan sắc: kim, lam, lục. Bọn chúng đan vào lẫn nhau, dường như một đầu hoa mỹ ba màu duy băng, đem chọn cái bình đài hoàn mỹ lôi cuốn, tản ra thần bí mà mê người quan mang. Những thứ này tinh văn thật sự là kỳ lạ, mỗi một cái tinh văn đều ẩn chứa một môn công pháp. Một vị tu sĩ nhịn không được sợ hãi thán nói, thanh âm bên trong tràn đầy kích động cùng kinh hỉ. Nhiều như vậy tinh văn, vậy chúng ta chẳng phải là phát tinh thần đại năng chỗ cất giữ công pháp, làm thế nào có thể kém đi nơi nào? Tùy tiện một môn, chỉ sợ đều là địa phẩm trở lên. Một vị khác tu sĩ tiếp lời gốc dạng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nhất là những cái kia màu vàng kim tinh văn, phía trên phát ra khí tức cường đại mà sắc bén, kém nhất đều đạt đến tiên phẩm cực giai. Phần này cường đại khí tức, thật sâu hấp dẫn lấy đông đảo tu sĩ. Chợt, không ít tu sĩ kìm nén không được nội tâm dục vọng, trực tiếp ngồi xếp bằng, cẩn thận từng ly từng tí tế xuất thần thức, hướng về cái kia màu vàng kim tinh văn tìm kiếm. Ầm. Sau một khắc, biến cố phát sinh. Những tu sĩ này thần thức vừa mới chạm đến màu vàng kim tinh văn, trên thân liền đột nhiên nhảy lên ra một đoàn hừng hực tinh hỏa. Tinh hỏa kinh khủng dị thường, trong nháy mắt đem bọn hắn bao khỏa trong đó, bất quá trong chớp mắt, liền đem nó đốt cháy thành một biển. Bọn hắn thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ngay tại chỗ chết. Thấy cảnh này, sở hữu tu sĩ đều là trong lòng run lên, trong mắt hiện đầy vẻ hoảng sợ. Tinh văn có gì đó quái lạ? Có tu sĩ thấp giọng hoảng sợ nói. Nhưng nơi này ngoại trừ tinh văn bên ngoài, không có vật gì khác nữa, khó nói chúng ta chỉ có thể đối với tinh văn dương mắt nhìn hay sao? Có tu sĩ bất đắc dĩ giận dữ nói. Đầy trời tinh văn đều là cơ duyên, nếu chỉ có thể trông mong nhìn lấy, một chúng tu sĩ như thế nào cam tâm? Các ngươi những thứ này ngu xuẩn. Mọi người ở đây lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng thời điểm, Đoạn Không Thiếu xuất từ trong đám người chậm rãi đi ra, trên mặt mang một tia cười lạnh. Tinh văn đương nhiên là có thể luyện hóa, nhưng các ngươi lòng tham không đáy, dám đối màu vàng kim tinh văn sinh ra tham niệm. Những thứ này tinh văn mặt ngoài tồn tại vô hình cấm chế, chỉ có dựa vào tự thân thiên phú đem cảm ngộ phá giải, mới nhưng chân chính thu hoạch được tinh văn bên trong công pháp. Nói xong, hắn cố làm ra vẻ tiêu sái ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ cách đó không xa một cái màu lam tinh văn. Đối với Đoạn Không Thiếu sót, chúng tu sĩ bán tín bán nghi, bất quá đã hắn lấy thân thử nghiệm, mọi người liền quyết định trước xem chừng một phen, lại tính toán sau. Thời gian một nén nhang lặng lẽ trôi qua, cái viên kia tinh văn tại Đoạn Không Thiếu sót cảm ngộ dưới, quang mang lóe lên, đột nhiên chui vào hắn náo hải. Oanh! Một cỗ sáng chói tinh quang theo trên người hắn hoảng sợ bắn ra mà ra, cường đại khí tức tràn ngập ra. Thiên phẩm thượng giai công pháp, hắn lại thật tướng tinh văn luyện hóa. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời lên tiếng kinh hô, nội tâm lo nghĩ cũng tiêu tan theo. Sau đó, bọn hắn ào ào bắt trước, mỗi người tìm kiếm thích hợp bản thân tinh văn, bắt đầu khoanh chân cảm ngộ luyện hóa. Thấy tình cảnh này, Đoạn Không Thiếu sót cũng không có nhà rỗi. Lần này, hắn đem ánh mắt đặt ở màu xanh tinh văn phía trên. Theo hắn biết, ở kiếp trước liền không có người có thể thành công cảm ngộ màu vàng kim tinh văn. Tuy nhiên màu vàng kim tinh văn ẩn chứa công pháp vô cùng cường đại, nhưng đối thiên phú yêu cầu cực cao, cho dù là Xích Tranh cùng Bắc Thần Nam dạng này thiên chi tiêu tử, cũng khó có thể với tới. Mà màu lam tinh văn ẩn chứa công pháp tuy nhiên cũng không kém, nhưng cảm ngộ cần thiết thời gian quá lâu. Đối Đoạn Không Thiếu sót tới nói, có thể thu hoạch được một môn thiên phẩm thượng giai công pháp đã đầy đủ. Lúc này, chỉ có màu xanh tinh văn mới là sự chọn lựa tốt nhất. Tại Văn Khúc tinh vực, chỉ cần có thể thành công cảm ngộ 10 cái tinh văn, liền có thể tiến vào Cửu Diệu Tinh Cung Hạch Tâm. Cửu Diệu Tinh Cung Hạch Tâm chí bảo, tinh kiếm cùng tinh hạch tiên thuật, mới là hắn tha thiết ước mơ. Đoạn Không Thiếu sót không cách nào phán đoán Bắc Thần Nam cùng Xích Tranh sẽ hay không trước hắn một bước tiến vào Hạch Tâm, đoạt được hai món chí bảo này. Thời gian cấp bách, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào Hạch Tâm chi địa. Ngay tại Đoạn Không Thiếu sót bắt đầu khoanh chân luyện hóa tinh văn lúc, trong đám người Lâm Hàm Chi xích lại gần Công Tô Tuyết, nhẹ nói, "Tuyết tỷ, trên trời nhiều như vậy công pháp, muốn là đều mang về, thôn trưởng nhất định ưa thích." Hàm Chi muội muội, ngươi thật đúng là thôn trưởng con giun trong bụng. "Tốt, vậy chúng ta cùng một chỗ đem những cái này công pháp toàn diện đóng gói mang về." Công Tôn Tuyết mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Nói xong, hai người lúc này ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, chuẩn bị cảm ngộ tinh văn. "Hàm Chi muội muội, vì lý do an toàn, chúng ta lấy trước màu xanh tinh văn thử một chút." Công Tôn Tuyết nhẹ nói, sau đó liền dò xét xuất thần thức, cẩn thận từng ly từng tí bao trùm một cái màu xanh tinh văn. "Ao ngoong." Vẹn vẹn ba hơi thời gian, cái viên kia tinh văn liền bị triệt để cảm ngộ, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Công Tôn Tuyết tứ hải. Nhanh chóng như vậy cảm ngộ tốc độ, để bốn phía những cái kia vừa mới chuẩn bị cảm ngộ tinh văn tu sĩ nhìn trợn mắt hốt hoồm. "Cái này, không thể nào. Ba hơi thì cảm ngộ thành công. Nàng này tiên phú cũng quá mạnh đi." Mọi người hào hào kinh thán. "Không được, chúng ta cũng không thể lạc hậu." Có tu sĩ lấy lại tinh thần, vội vàng bắt đầu cảm ngộ tinh văn. Thế mà, sau một khắc, càng thêm làm cho người chấn kinh một màn xuất hiện. Chỉ thấy Lâm Hàm Chi cùng Công Tôn Tuyết không lại chấp nhất tại màu xanh tinh văn, mà chính là trong nháy mắt phân hóa ra thập đại đạo thần niệm, như là 10 đầu linh động giao long, hướng về bốn phía màu lam tinh văn chụp tới. "Ngoa tạo, hai nàng này điên rồi đi, một lần cảm ngộ 10 cái màu lam tinh văn, các nàng sợ là không muốn sống. Có thể cảm ngộ thành công màu xanh tinh văn, cũng không đại biểu liền có thể thành công cảm ngộ màu lam tinh văn a, huống mà lại còn là một lần cảm ngộ 10 cái. Vừa mới những cái kia lòng tham không đáy tu sĩ thảm án, còn rõ mồn một trước mắt đâu." Mọi người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ào ào nghị luận lên. Mọi người ở đây mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thời điểm, Lâm Hàm Chi cùng Công Tôn Tuyết tại bắt lấy màu lam tinh văn đồng thời, mỗi người ăn vào đốn ngộ trà. Trong chốc lát, một cỗ kỳ dị lực lượng tại các nàng thể nội phun trào, làm cho các nàng trong nháy mắt tiến nhập một trạng thái kỳ ảo. Các nàng hết sức chăm chú, tỉ mỉ cảm ngộ tinh văn quy luật. Dầm dầm dầm. Theo các nàng cảm ngộ, màu lam tinh văn phía trên vô hình cấm chế như là băng tuyết độ nóng, trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán. Một môn tiếp lấy một môn công pháp, hóa thành lưu quang, ào ào chui vào hai nữ thức hải. Nguyên bản hai nữ tiên phú thì cực kỳ xuất sắc, đều là đặc thù thể chất, lại thêm đốn ngộ trà trợ lực, phá giải những thứ này màu lam tinh văn quả thực dễ như trở bàn tay. Theo nguyên một đám màu lam tinh văn bị phá giải, hai nữ nhưng lại chưa dừng tay, ngược lại tiến một bước thi triển thần thông, gia tăng thần thức tách ra. Từng đạo thần niệm tinh chuẩn nắm lên một cái màu lam tinh văn, liền hướng thức hải đưa đi. Những thứ này màu lam tinh văn vô hình cấm chế, đang bay hướng thức hải quá trình bên trong liền bị nhẹ nhõm phá giải. Nhìn qua khắp màu xanh da trời tinh văn ảo ảo hướng về hai nữ bay đi, quang mang lấp lóe, chiếu sáng rạng rỡ. Xung quanh một chúng tu sĩ đều là mặt mũi tràn đầy rung động, trong mắt thật không thể tin đạt đến đỉnh phong. Một số tu sĩ thậm chí nhịn không được rủi rủi con mắt, sợ mình là đang nằm mơ. Rất nhanh, màu lam tinh văn liền bị hai nữ phá giải hơn phân nửa. Nhìn qua còn sót lại màu lam tinh văn, một số các môn các phái thiên chi tiêu tử nhất thời ngồi không yên. Bọn hắn ảo ảo ngồi xếp bằng, tế ra thần niệm, cùng hai nữ cướp đoạt những cái kia còn chưa bị phá giải màu lam tinh văn. Mà có một ít tu sĩ càng là lòng sinh ý đồ xấu, để mắt tới trên nửa đường những cái kia bị hai nữ phá giải, lại còn chưa chui vào hai nữ thức hải tinh văn, trong mắt nổi lên tham lam dục vọng. Chỉ muốn thừa cơ xuất thủ, chưa chắc không giành được một hai cửa. Lúc này, hơn mấy chục vị tu sĩ trong bóng tối lẫn nhau liên hệ, cấp tốc hợp thành một cái lâm thời cướp đoạt liên minh. Hưu. Trong chốc lát, cái này hơn 10 vị tu sĩ cùng nhau xuất thủ, như là một bầy sói đói, phóng tới giữa không trung những cái kia bị phá giải lại còn chưa chui vào hai nữ thức hải tinh văn. Hai vị nữ đạo hữu, hảo ý của các ngươi, chúng ta tâm lĩnh. Trong đó một vị tu sĩ bắt đến một cái màu lam tinh văn, nhất thời cười lên ha ha. Cái này viên tinh văn bên trong hoảng sợ ghi lại một môn tiên phẩm thượng giai công pháp, đến này chất bảo, khó trách người này hưng phấn như thế. Có thể người này còn không có cao hứng hai giây, một đạo bén nhọn băng truy mang theo lạnh lẽo thấu xương, hoảng sợ xuyên thủng lồng ngực của hắn. Hắn nhìn qua theo ở ngực xuyên ra băng truy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không thể tin. Thấy cảnh này, những cái kia cướp đoạt tinh văn tu sĩ trong mắt nhất thời lóe qua một vẻ hàn mang, sắc ý phun trào. Thiện nhân, cản chúng ta cướp đoạt cơ duyên, ngươi có thể đi chết. Theo một người hét to, chúng tu sĩ liền đồng loạt hướng về Công Tôn Tuyết đánh giết mà đi. Chương 464, màu vàng kim tinh văn, đến từ viễn cổ ý chí. Chương 464, màu vàng kim tinh văn, đến từ viễn cổ ý chí. Tại chúng tu sĩ vũ khí sắp chém tới Công Tôn Tuyết trước mặt thời khắc, một đạo hừng hực hàn khí đột nhiên bao phủ trời cao. Chỉ thấy Công Tôn Tuyết quanh thân hoảng sợ hiện ra một nửa hình tròn hình băng cháo. Cái này băng cháo trong suốt sáng long lanh, tản ra u lanh quang mang, giống như một kiện tuyệt thế băng chi thần khí. Phanh phanh phanh, chúng tu sĩ vũ khí hung hăng chém vào băng cháo phía trên, trong nháy mắt liền bị đóng băng. Mà cỗ này hàn khí thấu xương phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, dọc theo vũ khí đi ngược dòng nước, trong chớp mắt thì đem cánh tay của bọn hắn cùng nhau đóng băng khiến cho không thể động đậy. Chỉ là băng cháo, đừng tưởng rằng phong bế vũ khí của chúng ta thì có thể làm gì được ngươi. Chúng tu sĩ thẹn quá hóa giận, đủ tiếng quá to. Bọn hắn một cái khắc bàn tay tâm linh lực điên cuồng cuộn, trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng các loại năng lượng, mang theo hủy diệt khí tức, một trường trùng điệp đập vào băng cháo phía trên. Ầm ầm. Băng cháo tại cái này cố cường đại trùng kích vào run rẩy kịch liệt, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Chúng tu sĩ thấy thế, trong mắt nhất thời lóe qua một tia cuồng hỉ. Thế mà, liền tại bọn hắn đắc ý vong hình thời điểm, băng cháo phía trên mãnh liệt đâm ra vô số gai băng. Những thứ này gai băng xuất hiện tốc độ nhanh như thiểm điện, làm cho người căn bản không kịp phản ứng. Lại thêm bọn hắn một cái tay bị một mực đóng băng, không tránh kịp, trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ đồng tử đột nhiên co vào, gai băng đã chớp mắt đã tới. Phốc phốc, phốc phốc. Máu tươi văng khắp nơi, những cái kia đối Công Tôn Tuyết xuất thủ tu sĩ, không một may mắn thoát khỏi, toàn bị xuyên thủng thân thể, tại chỗ chết. Bọn hắn thi thể vô lực ngã xuống, tại băng lanh trên mặt đất dần dần mất đi sức sống. T, nhìn qua tình cảnh này, chung quanh một chúng tu sĩ đều là hung hăng hít sâu một hơi. Những thứ này xuất thủ tu sĩ bên trong, không thiếu độ kiếp cảnh cường giả, nhưng dù cho như thế, bọn hắn nhưng vẫn bị Công Tôn Tuyết gai băng một kích xuyên thủng thân thể, tại chỗ tử vong. Bởi vậy có thể thấy được, cái này gai băng sát lực là kinh khủng bực nào. Bèn, sau một khắc, băng cháo ầm vang vỡ tan nổ tung. Công Tôn Tuyết bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hàn mang lấp lóe, phi thân lên, ngẩng đứng ở hư không bên trong. Từ trên cao nhìn xuống những cái kia ngay tại cướp đoạt tinh văn tu sĩ. Cảm nhận được Công Tôn Tuyết cái kia băng lạnh thấu xương ánh mắt, trong chốc lát, những tu sĩ này chỉ cảm thấy toàn thân run lên, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng lui chán, sợ hãi chi tâm tự nhiên sinh ra. Đạo hữu, có lời nói thật tốt nói. Những thứ này tinh văn chúng ta còn cho ngươi. Hy vọng đạo hữu giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng ta đi. Những tu sĩ này bị dọa đến cũng đúng, âm thanh run rẩy, hoàn toàn không có vừa mới cướp đoạt tinh văn lúc phách lối khí diễm. Công Tôn Tuyết vừa mới một chiêu miểu sát 15 vị tu sĩ khủng bố tràn diện, như cũng rõ mồn một trước mắt, bọn hắn nào dám lại có chút ý phản kháng. Một, đối với ta chân võ thôn chi vật lòng sinh ý đồ xấu, liền nên muốn đến sẽ có chết xuống tràng. Công Tôn Tuyết lạnh hừ một tiếng, thanh âm băng lãnh như xương. Phật vung tay lên, nhất thời bông tuyết đẩy trời bay tán loạn, trung quanh nhiệt độ chợt hạ, dường như trong nháy mắt tiến nhập băng thiên tuyết địa thế giới. Đáng chết, chân võ thôn, nàng cũng là cái kia một chiêu dọa đến Bắc Thần Nam chật vật mà chạy người. Đi mau, đây quả thực là một cái sát thần. Có tu sĩ nhận ra Công Tôn Tuyết thân phận, hoảng sợ hét dầm lên. Nghe nói lời ấy, chúng tu sĩ càng là dọa đến sắp nứt cả tim gan, vong hồn đại mạo. Bọn hắn nơi nào còn dám dừng lại, vội vàng đem trong tay tinh văn ném đi, nhanh chân liền chạy, hận không thể chính mình có thể bao dài mấy chân. Thế mà, đông tuyết đầy trời cũng không phải không chỗ dùng chút nào trang sức. Hiu hiu hiu. Trong chốc lát, đông tuyết đầy trời hóa thành một thanh chuôi sắc bén vô cùng kiếm nhận, lóe ra hàn quang, hướng về những cái kia chạy trốn tu sĩ phi nhanh đánh tới. Đông tuyết đầy trời xẹt qua bầu trời, mỗi một mảnh đều mang một màn yêu dị đỏ tươi. Chỗ đến, máu bắn tung tóe, những cái kia nỗ lực chạy trốn tu sĩ ào ào ngã vào trong vũng máu. Chân võ thôn, ngươi không có thể giết ta, ta thế nhưng là Thiên Đạo Tông chân truyền đệ tử, ngươi nếu là dám giết ta, Thiên Đạo Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mắt thấy còn sống vô vọng, một vị thiên kiêu tu sĩ bờ môi run rẩy, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, mở miệng uy hiếp nói. Nghe vậy, Công Tôn Tuyết trong mắt hàn mang càng tăng lên một bậc, giống như hai thanh sắc bén hàn đao. Nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy ngàn tuyết hoa trong nháy mắt cải biến phương hướng, hướng về cái kia thiên kiêu tu sĩ phi nhanh đánh tới. Phốc phốc, phốc phốc. Vẹn vẹn mười hơi công phu, những thứ này lòng sinh ý đồ xấu tu sĩ đều không ngoại lệ, toàn bộ chết. Máu tươi cuồn cuộn chảy ra, đem chọn cái bình đài đều nhuộm đỏ, giống như một cái huyết hải, tản ra nồng đậm huyết tinh khí tức. U Ngục nhìn lấy cái này dọa người tràn diện, lòng đất một chúng tu sĩ đều là khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nội tâm rung động không thôi. Bọn hắn âm thầm may mắn, còn tốt chính mình vừa mới khắc chế nội tâm dục vọng, không có đối Công Tôn Tuyết cùng Lâm Hàm Chi xuất thủ, không phải vậy xuống chẳng có thể nghĩ. Đại gia mau nhìn, các nàng đã đem màu lam tinh văn toàn diện cảm ngộ luyện hóa. Một vị tu sĩ theo chấn kinh bên trong tỉnh táo lại, chỉ bầu trời, hoảng sợ nói: đáng chết, màu lam tinh văn đều bị các nàng làm xong, vậy các nàng có thể hay không cùng chúng ta đoạt màu xanh tinh văn a? Có tu sĩ mặt mũi tràn đầy lo âu nói ra: không được, chúng ta đến thêm khoái cảm ngộ tốc độ, không phải vậy đớp tức cũng không đuổi kịp nóng. Một vị thiên kiêu tu sĩ lo lắng mở miệng nói. Nói, một chúng tu sĩ sâu biết do mức độ nghiêm trọng của sự việc, ào ào xuất ra bú sữa mẹ khí lực, gia tốc cảm ngộ tinh văn tốc độ. Thế mà, đúng lúc này, lại có người lại lần nữa kinh hô lên. Không đúng, các nàng giống như đối màu xanh tinh văn không có hứng thú. Điên rồi, điên rồi, các nàng đối màu vàng kim tinh văn xuất thủ. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Công Tôn Tuyết cùng Lâm Hàm Chi lần nữa ào ào ăn vào đốn ngộ trà, sau đó thao túng thần niệm, lấy rời núi lấp biển chi thế phóng tới tinh không một cái màu vàng kim tinh văn. Ông, tinh văn rung động, phát ra một trận trầm thấp ong long âm thanh, phản phất tại kháng cự hai nữ thần niệm. Ngay sau đó, hai nữ bắt đầu một vòng mới cảm ngộ. Gặp này, một chúng tu sĩ cũng là đại đại thở dài một hơi. Còn tốt, này hai nữ không có đối với chúng ta màu xanh tinh văn xuất thủ. Không phải vậy lần này Cửu Diệu Tinh Cung hành trình thì thật lông đều không lấy được một điểm. Cũng không biết các nàng có thể thành công hay không cảm ngộ màu vàng kim tinh văn. Những thứ này tinh văn phía ngoài cấm chế, thì liền ta đường đường độ kiếp cảnh thất trọng đều cảm nhận được không nhỏ áp lực. Một vị lâu năm tu sĩ lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Rất nhanh, tinh không phía trên hai cái màu vàng kim tinh văn mãnh liệt bạo phát ra hừng hực kim mang. Tại hai nữ cường đại cảm ngộ chi ở dưới, tinh văn mặt ngoài cấm chế trong nháy mắt phá toái. Bán tiên cấp công pháp khí tức, các nàng thật phá trừ kim văn cấm chế. Trần Võ Thôn đi ra đệ tử, thật là yêu người ta. Phía dưới một chúng tu sĩ thấy thế, nhất thời xôn xao một mảnh, ào ào kinh thán không thôi. Đột nhiên, theo cấm chế bài trừ, màu vàng kim tinh văn hoảng sợ bộc phát ra hừng hực quang mang, ngưng vì hai cái thượng cổ văn tự. Cái này hai cái thượng cổ văn tự mang theo khí tức kinh khủng, dường như đến từ viễn cổ ý chí, hướng về Công Tôn Tuyết cùng Lâm Hàm Chi trấn sát mà đi. Cấm chế không phải phá trừ sao? Làm sao sẽ còn phát ra công kích? Chương 465, tiến vào tinh cung hải tâm, khổ hải sinh thanh liên. Chương 465, tiến vào tinh cung hải tâm, khổ hải sinh thanh liên. Hai cái này thượng cổ văn tự ẩn chứa lực lượng, dường như đến tự thượng cổ đại năng khủng bố một kích, lão phu nhìn đều là nội tâm phát run. Một vị độ kiếp cảnh thất trọng tu sĩ âm thầm lùi lại mấy bước, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, nội tâm rung động không thôi. Ầm. Sau một khắc, hai cái thượng cổ văn tự thì hoảng sợ xông vào hai nữ thức hải. Đây không phải phổ thông công kích, mà chính là thần thức công kích. Các nàng sợ là sắp xong rồi. Lấy các nàng độ kiếp cảnh nhất trọng tu vi, thần hồn căn bản là không chịu nổi cái này thượng cổ văn tự thần thức công kích. Lão phu thần hồn nắm giữ độ kiếp cảnh lục trọng, đối mặt cái này hai cái thượng cổ văn tự đều trong lòng run sợ, phần thắng cứ thấp. Một vị khác lão bại cường giả hoảng sợ nói ra. Thế mà, ngay tại cái này thượng cổ văn tự chui vào Công Tôn Tuyết cùng Lâm Hàm Chi thức hải không lâu, một đạo sáng chói tinh mang thì theo trên người của các nàng tỏa hiện. Tinh mang càng ngày càng sáng, giống như một cái to lớn vòng xoáy, điên cuồng phun ra nuốt vào bốn phía tinh lực. Ầm ầm. Theo tinh lực hội tụ, toàn bộ bình đài bắt đầu kịch liệt lay động. Bất tình lình chấn động, làm cho Đoạn Không Thiếu sót lông mày nhíu chặt. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt như điện, liếc nhìn bốn phía. Giờ phút này hắn đã thành công luyện hóa 8 cái tinh văn, chỉ cần lại luyện hóa một cái, tăng thêm trước đó đệ nhất viên màu làm tinh văn, thì có thể vào Cửu Diệu Tinh Cung hoạch tâm khu vực. Nhưng cái này bỗng nhiên chấn động, để hắn vô cùng khó chịu. Nhưng làm hắn thấy rõ ràng chấn động nơi phát ra thời điểm, đồng tử bỗng nhiên co vào. Màu vàng kim tinh văn, làm sao có thể? Lại có thể có người đem màu vàng kim tinh văn cho luyện hóa? Đoạn Không Thiếu sót nội tâm chấn động không gì sánh nổi, trong mắt tràn đầy đen đét. Màu vàng kim tinh văn có thể không đơn thuần là công pháp đơn giản như vậy, cái kia một cái tinh văn chỉ cần cảm ngộ thành công, liền có thể là một môn cực mạnh sát phạt thủ đoạn. Hoàng kim tình thế, quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Xem ra theo ta trọng sinh, hiệu ứng hồ điệp cũng xuất hiện. Này hai nữ thiên phú yêu nghiệt như thế, tại Cửu Diệu Tinh Cung nhất định là ta đại địch số 1. Nghĩ tới đây, hắn lúc này lần nữa quay chân, hết sức chăm chú đem sau cùng một cái màu xanh tinh văn luyện hóa. Vâng. Trong chốc lát, một đạo tinh không chi môn hoảng sợ xuất hiện, Đoạn Không Thiếu sót trong mắt lóe lên một tia dứt khoát, trong nháy mắt chui vào trong đó. Nhìn đến tinh không chi môn xuất hiện, chung quanh một chúng tu sĩ ánh mắt nhất thời bị hấp dẫn tới. Cửu Diệu Tinh Cung hoạch tâm khu vực. Nhanh, chúng ta theo sau. Một chúng tu sĩ mắt bốc lửa, ào ào cất cánh, phóng tới tinh không chi môn. Có thể khi bọn hắn muốn thừa cơ tiến vào tinh không chi môn lúc, tinh không chi môn bên trong hoảng sợ bắn ra kinh khủng trùng kích lực. Cỗ này trùng kích lực vô cùng cường đại, đem mọi người ào ào chấn lui về. Chợt, tinh không chi môn phút chốc biến mất, chỉ để lại một chúng tu sĩ mặt mũi tràn đầy không cam lòng cũng phẫn nộ. Hắn làm sao có thể đem tinh không chi môn triệu hoán đi ra? Chúng tu sĩ không có cam lòng, tức giận nói ra: "Ta giống như nhìn đến hắn luyện hóa 10 cái tinh văn, tinh không chi môn thì xuất hiện, có thể hay không cùng cái này có quan hệ?" Một vị đi theo Đoạn Không Thiếu sót bên cạnh tu sĩ, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói: "10 cái tinh văn sao? Nếu chỉ là màu xanh tinh văn, cũng là không khó. Chúng ta thử một chút liền biết rõ." Lúc này, chúng tu sĩ hết sức chăm chú, lần nữa bắt đầu luyện hóa tinh văn. Mà lúc này, Công Tôn Tuyết hai nữ mở mắt một khắc, các nàng mi tâm ảo ảo hiện ra một cái thượng cổ đồ án. Cái này thượng cổ đồ án lưu quang tứ chuyển, thần thái sáng láng, dường như ẩn chứa vô tận huyền bí. Tuyết tỷ, có người so với chúng ta đi vào trước hạch tâm khu vực, chúng ta muốn hay không cũng lập tức đi vào? Lâm Hàm Chi nhìn lấy Công Tôn Tuyết, lo lắng hỏi.
Không nổi, Cửu Diệu Tinh Cung tinh hạch tiên thuật chúng ta tình thế bắt buộc, nhưng nơi đây màu vàng kim tinh văn, chúng ta cũng tuyệt không thể bỏ qua. Những thứ này màu vàng kim tinh văn ngoại trừ ẩn chứa thượng cổ công pháp bên ngoài, vẫn là một môn cực mạnh sát phạt thủ đoạn. Mang về cho thôn trưởng chơi đùa, thôn trưởng khẳng định sẽ cao hứng. Công Tôn Tuyết trong mắt lóe lên một tia kiên định, chậm rãi nói ra.
Nghe vậy, Lâm Hàm Chi gật gật đầu. Hai người tâm ý tương thông, lần nữa cùng nhau xuất thủ.
Oanh! Mười đạo thần niệm giống như thiên la địa võng, mang theo khí thế bằng bạc, hướng về tinh không phía trên màu vàng kim tinh văn chụp tới.
Động tĩnh lớn như vậy, lần nữa hấp dẫn không ít tu sĩ ánh mắt. Thấy cảnh này, mọi người trong nháy mắt xôn xao.
Các nàng đúng là điên, thì không sợ chết sao? Đây chính là màu vàng kim tinh văn a, làm sao dám đó a?
Mười cái tinh văn cầm chế sợ là liền bán tiên đều có thể đánh sát.
Quả thật đúng là không sai, ngay tại mười đạo thần niệm đụng vào màu vàng kim tinh văn thời điểm, một cỗ kinh khủng cấm chế chi lực thì theo tinh văn bên trong bắn ra mà ra, hóa thành từng trôi vô tình đao nhận chém ngang mà ra.
Những thứ này đao nhận vô cùng khủng bố, dường như liền hư không đều có thể chém phá, mang theo hủy diệt khí tức,
có thể làm bọn hắn rơi vào mười đạo thần niệm phía trên lúc, lại giống như pha lê đâm vào kiên thạch phía trên, trong nháy mắt sụp đổ.
Cứng bại thần niệm,
khó trách các nàng không kiêng nể gì như thế, không có sợ hãi.
Chúng tu sĩ thấy thế, trong mắt tràn đầy rung động.
Mà lúc này, mười đạo thần niệm liền hóa thành màn sáng, đem màu vàng kim tinh văn một mực bao phủ.
Gặp này, Công Tôn Tuyết cùng Lâm Hàm Chi vội vàng theo trong không gian giới chỉ lấy ra đốn ngộ trà, bàn long thánh thủy, thần nguyên dịch cùng nhau ăn vào.
Vâng.
Trong chốc lát, các nàng thần niệm nhất thời bộc phát ra lực lượng kinh người, giống như từng đạo gai nhọn bắt đầu xông phá tinh văn cấm chế chi lực.
Rất nhanh, nửa nén hương công phu đi qua, màu vàng kim tinh văn mặt ngoài bắt đầu sinh ra vết nứt.
Phanh phanh phanh,
liên tiếp giòn vang vang lên, màu vàng kim tinh văn cấm chế vỡ tan.
Công Tôn Tuyết cùng Lâm Hàm Chi bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ.
Sau đó các nàng nhanh chóng kết động thủ quyết, đối diện bay tới tinh văn liền bị các nàng phong ấn tại một chùm sáng đoàn bên trong.
Đi.
Công Tôn Tuyết ra lệnh một tiếng, hai người liền bước vào trước mắt xuất hiện tinh không chi môn.
Trần Võ Thôn, khổ hải không gợn sóng, mặt nước phản chiếu tinh hà.
Bên bờ, Lý Tinh Hà dựa nghiêng ở phong cách cổ xưa thái sư ghế phía trên, dáng người lười biếng nhưng lại lộ ra mấy phần tùy tính thoải mái.
Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng ôm lấy một bình tạc hữu, bầu rượu tại trong gió đêm hơi rung nhẹ, lung lay sắp đổ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, nhưng lại thủy chung vững vàng treo ở đầu ngón tay.
Đột nhiên, bình tĩnh hải tâm nổi lên tầng tầng gợn sóng, một đạo u quang theo đáy nước chậm rãi dâng lên.
Ngay sau đó, một gốc thanh liên vọt ra khỏi mặt nước,
Nó cựu biển liên diệp tầng tầng giãn ra, mỗi một mảnh đều quấn quanh lấy như ẩn như hiện tử kim long khí, giống như chín đầu linh động tiểu long tại lá sen ở giữa chơi đùa.
Trong nhụy hoa, phun ra nuốt vào lấy tản ra hoàng kim thịnh thế đặc hữu hà quang, cái này hà quang chói mắt cùng cực, trong nháy mắt phản chiếu toàn bộ bầu trời đêm sáng như ban ngày.
Thấy thế, nguyên bản thần sắc lười biếng Lý Tinh Hà trước mắt đột nhiên sáng lên, con mắt chăm chú khóa lại gốc kia thanh liên, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng chờ mong.
Hoàng kim thịnh thế, cựu long linh mạch cùng khổ hải ba cái dưỡng ra đồ chơi, quả nhiên làm cho người tràn đầy kinh hỉ.
Nói xong, hắn bấm tay nhẹ nhàng gõ gõ bên cạnh bầu rượu. Cái kia nguyên bản đứng im quỳnh tương ngọc dịch giống như là nhận lấy một loại nào đó thần bí lực lượng điều động, trong nháy mắt hóa thành 3000 đạo trong suốt sáng long lanh ngấn nước, hướng về thanh liên phi tốc cuốn đi.
Những thứ này ngấn nước linh động mà tràn ngập lực lượng, đem thanh liên tầng tầng bao quanh.
Thôn trưởng, đây là cái gì?
Hồ Đồ Đồ chẳng biết lúc nào đứng ở bên ghế, nàng mở to một đôi linh động mắt to, tò mò nhìn hết thảy trước mắt, trong mắt lóe ra nghi hoặc cùng hiếu kỳ quan mang.
Thịnh thế thanh liên, này sen chỉ có tại hoàng kim thịnh thế mới bắt đầu, linh khí nồng nặc nhất chi địa mới có thể sinh ra.
Lý Tinh Hà khẽ cười một tiếng, kiên nhẫn giải thích nói.
Vừa dứt lời, Lý Tinh Hà lòng bàn tay bỗng nhiên phun ra một cỗ rồi rào kiếm ý này còn như ngân hà rủ xuống, sáng chói mà sắc bén.
Tại cỗ kiếm ý này bộc vào, Lý Tinh Hà bắt đầu đối thanh liên tiến hành đoán tạo.
Chỉ thấy hắn hai tay nhanh chóng vũ động, mỗi một cái động tác đều tình chuẩn mà trôi chảy, phản phất tại tiến hành một trận chăm chú điêu khắc nghệ thuật sáng tác.
Theo động tác của hắn, thanh liên cánh sen dần dần bong ra từng mảng, hóa thành một bộ trắng thuần trường bào, đem thanh liên nhụy hoa bao khỏa trong đó.
Dễ cây cũng tại kiếm ý tác dụng dưới, chậm rãi ngưng làm linh mạch thân thể, mỗi một đầu linh mạch đều lóe ra thần bí quang mang, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận.
Sau cùng, một đạo ẩn chứa Lý Tinh Hà toàn bộ ý chí kiếm ý bỗng nhiên đâm vào hoa tâm.
Trong chốc lát, một đạo lóa mắt quang mang theo thanh liên bên trong nở rộ mà ra.
Quang mang tiêu tán về sau, một bộ cùng Lý Tinh Hà giống nhau như lúc thân thể xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Phân thân đột nhiên mở mắt, không sai khiến người ta chấn kinh là, hắn đồng tử bên trong nhưng lại không có hồn không phách, chỉ có kiếm quang lưu chuyển, giống như hai gâu thâm thủy kiếm chi hải dương.
Hồ Đồ Đồ thấy thế, không khỏi hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc.
Vô Đồng,
thôn trưởng, phân thân của ngươi tại sao có thể như vậy?
Nàng hoảng sợ hỏi, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy.
Không ngại.
Lý Tinh Hà thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng lướt nhẹ qua trong tay, một mảnh vải đen trống rông xuất hiện, đem phân thân ánh mắt bịt kín.
Trải qua này che lại, phân thân trong nháy mắt cùng người bình thường không việc gì, chỉ là quanh thân vẫn như cũ tản ra một cỗ như có như không kiếm ý, khiến người ta không dám tùy tiện tới gần.
Theo phân thân xuất hiện, khổ hải sóng lớn đột nhiên cuộn cuộn, dường như bị một cái bàn tay vô hình quấy.
Vô số kiếm cá nhảy ra mặt biển, bọn chúng lân phiến lóe ra hàn quang.
Thế mà những thứ này kiếm ngư còn chưa tới gần phân thân, liền bị vô hình kiếm ý xoắn thành huyết vụ, tiêu tán trong không khí.
Nghe nói kiếm tuyệt nhai bên trong tồn tại lấy một tòa kiếm mộ.
Lý Tinh Hà ánh mắt trông về phía xa, thần sắc bình tĩnh hỏi. Đúng vậy, thôn trưởng, kiếm mộ bên trong chôn xương lấy vạn thanh thượng cổ đại năng chi kiếm. Hồ Đồ Đồ đội vàng trả lời, ánh mắt của nàng thủy chung tại phân thân cùng Lý Tinh Hà ở giữa vừa đi vừa về du tẩu, nghi ngờ trong lòng cùng lo lắng càng dày đặc. Đông nhiên, Hồ Đồ Đồ đông nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Phân thân không hồn không phách, chẳng lẽ thôn trưởng là muốn dùng kiếm hồn tàn niệm ngưng luyện phân thân chân hồn? Nàng kinh ngạc hỏi, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng bừng tỉnh đại ngộ. Lý Tinh Hà mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Đúng vậy. Sau một khắc, phân thân lướt sóng mà đi, bọt nước văng khắp nơi. Theo hắn tiến lên, khổ hải sóng lớn càng mãnh liệt, vô số kiếm cá điên cuồng nhảy ra mặt biển, hướng về hắn đánh tới, nhưng lại ảo ảo bị kiếm ý rào sát. Lý Tinh Hà khẽ nhấp một cái nước trà, hương trà tại trong miệng tản ra, để ánh mắt của hắn càng khoan thai. Hắn nhìn qua phân thân đi xa bóng lưng, nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ qua mang. Phàm thể liền cầm giữ có bất diệt kiếm tâm, bây giờ thịnh thế mới lên, tạo cái phân thân đi ra, ngược lại cũng sẽ không thú vị. Hắn nói khẽ. Hồ Đồ Đồ nhìn chằm chằm mặt biển trôi nổi lá sen mảnh vỡ, lo lắng nói, thôn trưởng, như hắn sinh ra tự mình. Sinh ra tự mình, vậy liền chém. Hương trà phiêu đãng, Lý Tinh Hà lần nữa nhắm mắt, dường như vừa mới phát sinh hết thệ cũng không từng gây nên hắn bận sóng. Theo hắn nhắm mắt, khổ hải cũng dần dần quy về tĩnh mịch, dường như xưa nay chưa từng xảy ra qua bất cứ chuyện gì. Chương 466, kiếm tuyệt ngai, liên tiếp xông qua hai cửa chương 466, kiếm tuyệt ngai, liên tiếp xông qua hai cửa kiếm tuyệt ngai, cao vút trong mây, hắn nguy nga chi thế khiến người nhìn mà phát khiếp. Vách đá phảng phất bị vô thượng cự kiếm ra sức bổ ra. Trên vách đá dựng đứng, vô số tàn kiếm nghiêng cắm trong đó, phảng phất là tuế nguyệt tuyên khắc vết thương. Những thứ này tàn kiếm trải qua vạn năm mưa gió, trở thành thí luyện chi giai là mỗi một vị khát vọng bái nhập kiếm tuyệt ngai môn hạ tu sĩ nhất định phải vượt qua trùng điệp hiểm trở. Chân núi, người người nôn náo, phi thường náo nhiệt. Các tu sĩ giấu trong lòng ngậm tưởng cùng chi khí, trong mắt lóe ra nóng bỏng quan mang, chăm chú nhìn cái kia thông hướng kiếm tuyệt nhai con đường. Trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng mong đợi khí tức, ngẫu nhiên truyền đến thấp giọng nghị luận, như là từng vòng gợn sóng, trong đám người nộn nhạo lên. Giờ phút này, kiếm phong cấp lên, một vị thân mang hôi bảo thanh niên chính khó khăn leo lên. Kiếm phong gào thét, như lưới đao sắc bén, tùy ý cắt không khí. Thanh niên vì tránh né sắc bén kiếm phong, một cái sơ sẩy, dưới chân đạp hụt, thân thể trong nháy mắt mất đi thăng bằng. Bắp đùi bị tàn kiếm cắt một đạo sâu xa lỗ hổng, máu tươi phun ra ngoài. Tại trên vách đá dựng đứng lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Thanh niên tiêu thảm, thân thể như diều đứt dây, cấp tốc rơi vào khe sâu. Lại là cái phế vật. Trong đám người có người thấp giọng cười nhạo, thế mà tiếng cười còn chưa rơi xuống, liền bị một tiếng rồn rập suy tâm thanh đánh gãy. Tôn gia người ngươi cũng dám cười. Có tu sĩ nhỏ giọng nhắc nhở. Tôn gia thì sao? Ta cao gia sẽ còn sợ bọn hắn không thành. Lão tử cười một cái, đó là bọn hắn phúc khí. Một vị thân mang hoa lệ phục sức thanh niên, mặt mũi tràn đầy ngạo khí chen miệng nói. Người này chính là cao gia nhị thiếu, hắn ngữ khí hung hăng càng quái. Đám người trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ, là cao gia nhị thiếu. Nhìn đến kiếm nhai phía trên lớn nhất dẫn trước người kia không có, đó chính là cao lớn thiếu, chỉ cần hắn thông qua được kiếm khôi quan thì có thể trở thành kiếm tuyệt nhai vị thứ 9 đệ tử, cao gia đem một bước lên mây. Cao nhị thiếu vẫn là đường cho tốt. Lời của mọi người bên trong đã có hâm mộ, lại có kính sợ. Trong lúc nhất thời thì liền Tôn gia người cũng đều câm như hến, không còn dám phát ra nửa điểm thanh âm. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi theo cao nhị thiếu trước mắt đi qua. Người này mắt ngậm miếng vải đen, khí tức quanh người nội liễm, dường như cùng chung quanh thế giới hòa làm một thể. Mỗi một bước đều bước đến trầm ổn có lực, bên hông treo lơ lửng kiếm gỗ, mặc dù giản dị tự nhiên, lại ẩn ẩn tản ra một cỗ đặc biệt bất bị. Hắn ngửa đầu nhìn lại, cái kia được miếng vải đen hai mắt, dường như có thể xuyên thấu từng lớp sương mù, thấy rõ kiếm nhai mỗi một chỗ dài. Người này chính là Lý Tinh Hà phân thân. Cao nhị thiếu thấy thế, mi đầu trong nháy mắt vận thành một cái chữ xuyên nội tâm dâng lên một cỗ không hiểu không vui. Người mù? Hừ, liền tu vi đều không có, cũng muốn thông qua kiếm nhai, quả thực là si tâm vọng tưởng. Trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh trào phúng. Tiểu tử, đem mắt của ngươi bố lấy xuống, bản thiếu gia phải dùng. Cao nhị thiếu tiến lên một bước, ngăn tại Lý Tinh Hà trước người, ngựa khí ngạo mạn vô lễ, tựa như là tại đối một cái hèn mọn người hầu ra lệnh. Người chung quanh có mặt lộ vẻ không đành lòng, muốn tiến lên giúp đỡ, lại khi nhìn đến Cao nhị thiếu thân phận về sau, hào hào lùi bước. Dù sao, Cao gia đại thiếu thông quan có hy vọng, ai cũng không muốn ở thời điểm này đắc tội Cao gia, cho mình rước lấy phiền toái không cần thiết. Thế mà Lý Tinh Hà đối Cao nhị thiếu mà nói mắt biết ai ngơ, phản phất không nghe thấy. Hắn hơi hơi nghiêng người, vòng qua Cao nhị thiếu, tiếp tục đi đến phía trước, tốc độ không dừng lại chút nào. Dáng không đem bản thiếu mà nói để vào mắt, muốn chết. Cao nhị thiếu trong mắt lóe lên một vẻ hung ác lãnh quang, như cùng một cái bị chọc giận độc xà. Hắn duỗi ra hai ngón tay, mang theo sắc bén kình phong, đâm thẳng Lý Tinh Hà hai mắt, tốc độ quá nhanh, khiến người ta không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ông. Sau một khắc, một đạo hừng hực kiếm mang đống nhiên bạo phát. Kiếm mang giống như mặt trời mới mọc, quang mang vạn trượng, trong nháy mắt chiếu sáng cả cái sân gốc. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang một lóe, ngay sau đó, bên hai liền chuyển đến Cao nhị thiếu tiếng kêu thê thảm. A, mắt của ta, ta ánh mắt. Cao nhị thiếu hai tay che mắt, thân thể thống khổ vặn vẹo lên, máu tươi từ hắn giữa ngón tay quần cuộn chảy ra, giọt rơi trên mặt đất, nhuộm đỏ mặt đất. Mọi người chung quanh thấy thế, đều là hung hăng hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao cái này nhìn như không có chút nào tu vi người mù, có thể trong nháy mắt trọng thương Cao gia nhị thiếu? Lẽ nào lại như vậy, dám đả thương nhị thiếu gia, đem mệnh của ngươi lưu lại? Cao nhị thiếu bên người hộ pháp trưởng lao thấy thế, nhất thời giận tím mặt. Thân hình hắn lóe lên, như là một tia chớp màu đen, hướng về Lý Tinh Hà đánh giết mà đi. Hắn trên thân tán phát khí tức cường đại, để không khí xung quanh cũng vì đó rung động. Thế mà, ngay tại hắn lúc sắp đến gần Lý Tinh Hà trong nháy mắt, hư không bên trên kiếm mang lần nữa lóe lên. Một đạo hừng hực kiếm khí phun ra ngoài, giống như từng đạo mãnh liệt hồng lưu, trong nháy mắt đem hộ pháp trưởng lao bao phủ. Phốc phốc. Một tiếng vang trầm, Lý Tinh Hà thậm chí ngay cả kiếm cũng không rút ra, vẹn vẹn bằng vào trên thân tán phát kiếm khí, liền đem hộ pháp trưởng lão tại chỗ chém giết. Hộ pháp trưởng lão thân thể như là một đoạn bị chém đứt khô mục, thẳng tắp rơi xuống, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Đây là kiếm khí. Làm sao có thể, hắn chỉ là một cái phàm nhân, thế mà cầm giữ có kiếm khí. Trung quanh một chúng tu sĩ, nội tâm rung động không thôi, tràn đầy thật không thể tin. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn lấy Lý Tinh Hà, phản phất tại nhìn một cái quái vật. Phàm nhân là không thể nào cầm giữ có kiếm khí, mà Lý Tinh Hà xuất hiện, chỉ để lật đổ bọn hắn nhận biết. Ngược lại là tôn gia người, tại khiếp sợ đồng thời, nội tâm âm thầm cuồng hỉ. Cao gia, để cho các ngươi ngày bình thường hung hăng càng quái, cái này rốt cục đá trúng thiết bản đi. Bọn hắn trong lòng mừng thầm, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đủ cười. Giờ phút này, Lý Tinh Hà đã đến kiếm phong kiếp. Trung quanh kiếm phong gào thét, cái kia từng đạo kiếm phong, giống như ẩn tàng tại hắc ám bên trong sát thủ, mang theo bén nhọn kiếm khí, tùy ý xuyên thẳng qua. Mỗi một đạo kiếm phong đều đủ để nhẹ nhõm mở ra da thịt. Thật mạnh. Người này mặc dù không có tu vi, nhưng là một thân kiếm khí tu hành, thế mà liền kiếm phong đều không đả thương được hắn mảy may. Một vị lâu năm kiếm tu, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra. Trong mắt của hắn lóe ra kính sợ cùng khâm phục quan mang. Một giây sau, dưới đáy vây xem chúng tu sĩ đều là đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy kiếm phong cấp lên, Lý Tinh Hà bước đi như bay, thân ảnh như là một tia chớp màu đen, tại kiếm phong khe hở bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên. Vẹn vẹn ba hơi thời gian, hắn liền trực tiếp thông qua được cửa này. Ngoa tạo, người này thực lực thật là khủng khiếp, kiếm phong kiếp thế mà ngăn không được hắn mảy may. Mọi người hào hào sợ hãi thán nói, trong lòng đối Lý Tinh Hà thực lực có càng sâu một tầng nhận biết, nhưng càng làm cho người ta chấn kinh còn ở phía sau. Thâm Ma Giai kỳ thực là một chỗ sân giai, cùng sở hữu trăm giai. Núi giai phía trên khắc đầy phù văn thần bí, những phù văn này tản ra quỷ dị quan mang. Chỉ cần đi vào cửa này, tất sẽ tâm sinh huyễn cảnh, chỉ có chiến thắng Thâm Ma mới có thể thông quan. Mỗi đạp vào nhất giai, Thâm Ma lực lượng liền sẽ càng hơn một bậc. Không ít tu sĩ đều đứng tại nơi đây, lâm vào Thâm Ma trà tấn bên trong. Bọn hắn thỉnh thoảng khuôn mặt hoảng sợ, dường như thấy được thế gian kinh khủng nhất cảnh tượng, thỉnh thoảng xuân quang đầy mặt, tựa hồ đắm chìm trong mỹ hảo mộng cảnh bên trong. Thế mà, đều không ngoại lệ, chỉ cần ép không được Thâm Ma, kẻ nhẹ bị phản phệ thổ huyết, kẻ nặng trực tiếp tử vong. Bởi vậy, mỗi một vị tu sĩ đều cẩn thận, từng bước chậm rãi dậm chân mà lên. Nhưng Lý Tinh Hà lại như cũ bước đi như bay, dường như Thâm Ma giai với hắn mà nói, chỉ là một đầu phổ thông con đường. Hắn thân ảnh, như là một cột vô hình gió, cấp tốc lướt qua mỗi một giai. Bên người ngay tại kinh lịch Thâm Ma tu sĩ, đều bị hắn tốc độ rung động thật sâu. Ni mã, đây quả thực là kiếm đạo tiên tài a. Liền Thâm Ma giai đều đối với hắn vô dụng, chẳng phải là nói, này người nội tâm không có chút nào Thâm Ma. Đám người trong lòng sợ hãi thán nói. Tại bọn hắn cái nhìn, nội tâm không có chút nào Thâm Ma người, quả thực cũng là hoàn mỹ tồn tại, là kiếm đạo chi lộ phía trên tiên chi tiêu tử. Nội tâm vô ma, thiên phú lại mạnh, vậy hắn chẳng phải là người hoàn mỹ. Trong lúc nhất thời, tại chỗ sở hữu tu sĩ, nội tâm đều là rung động không thôi. Bọn hắn nhìn qua Lý Tinh Hà bóng lưng, trong lòng tràn đầy kính sợ. Chương 467, vậy các ngươi thất bại. Chương 467, vậy các ngươi thất bại hô. Thâm Ma giai thoáng qua một cái, Lý Tinh Hà liền bước vào kiếm khôi quan. Cửa này, trừ Lý Tinh Hà bên ngoài, chỉ có một người ở phía trên, đó chính là Cao Lớn Thiếu. Thời khắc này Cao Lớn Thiếu, vết thương chẳng chịt, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn. Hắn chính đem hết toàn lực ngăn cản một vị kiếm khôi công kích. Kiếm khôi công kích sắc bén mà hung ác, mỗi một chiêu đều ép thẳng tới yếu hại. Hắn trên thân tán phát cường đại kiếm thế, dường như có thể xé rách không gian. Cầm giữ có như thế kiếm thế, hắn sát lực ít nhất tại hóa thần cảnh. Cao Lớn ít tại kiếm khôi công kích đến, có vẻ hơi lực bất tòng tâm, chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống. Nhìn đến Lý Tinh Hà xuất hiện, Cao Lớn Thiếu cũng là nội tâm chấn động. Phàm nhân, không có tu vi thế mà cũng có thể đến nơi đây. Trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Mặc dù không biết Lý Tinh Hà vì sao có thực lực như thế, nhưng hắn vẫn là mở miệng nói, vị đạo hữu này, chúng ta cùng nhau liên thủ, đánh bại những thứ này kiếm khôi như thế nào? Không cần. Lý Tinh Hà nhàn nhạt mở miệng. Vâng anh. Theo hắn dậm chân mà ra, phía trước 12 cố kiếm khôi mở tròn mắt. Cái kia từng đôi mắt lóe ra hàn quang lạnh lẽo, làm cho người sợ hãi. Chợt, kiếm khôi trên thân hoảng sợ bộc phát ra kinh người kiếm thế, cỗ này kiếm thế như là một cổ mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt đem không khí chung quanh đều áp xúc thành thực chất. Cỗ này kiếm thế bắn ra, nhất thời hấp dẫn Cao Lớn Thiếu ánh mắt. Hắn đồng tử co rụt lại, nội tâm kinh hãi, làm sao có thể? Hắn thế mà dẫn động 12 cỗ kiếm khôi. Toàn bộ kiếm tuyệt nhai khai tông đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện đi. Hắn thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Ầm. Lúc này, 12 cỗ kiếm khôi hào hào rút ra bên hông bộ kiếm. Bộ kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, sát lục chi khí tràn ngập hư không. Kiếm khôi nhóm cầm kiếm mà lên, giống như một đạo kinh khủng kiếm thế thì hướng Lý Tinh Hà mà đi, tốc độ quá nhanh, khiến người ta không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thật mạnh sát lực. Một đám kiếm khôi liên thủ, cho dù là phía dưới hợp thể cảnh viên mãn lâu năm kiếm tu gặp, đều là âm thầm kinh hãi. Tại 12 cỗ kiếm khôi sắp đến Lý Tinh Hà trước mặt thời điểm, hắn rốt cuộc động. Chỉ thấy Lý Tinh Hà chậm rãi rút ra bên hông kiếm gỗ. Kiếm gỗ trong tay hắn, dường như không còn là một kiện phổ thông vũ khí, mà chính là ẩn chứa vô tận lực lượng thần khí.
Vâng. Một cỗ so 12 cỗ kiếm khôi cùng nhau còn kinh khủng hơn kiếm thế, hoảng sợ theo trên người hắn bao phủ mà ra. Một kiếm này thế, như là một tòa núi cao nguy nga, ép tới không khí chúng quanh cũng vì đó ngạt thở. Kinh khủng kiếm thế trực tiếp đem chúng kiếm khôi hung hăng nhấn áp trên mặt đất, để chúng nó không thể động đậy.
Vâng.
Lại là một tiếng vang thật lớn, 12 cỗ kiếm khôi thì bởi vì không chịu nổi cỗ này giống như Thái Sơn giống như trầm trọng kiếm thế, mà tại chỗ vỡ nát. Kiếm khôi bay phiến, như là từng đợt tuyết hoa, phiêu tán trên không trung.
T. Thấy cảnh này, tại chỗ tất cả mọi người có một cái tính toán một cái, đều hung hăng hít sâu một hơi. Bọn hắn nội tâm giống như một đạo sấm sét tại nổ vang, chấn đến bọn hắn nội tâm run lên. Nhất là Cao Lớn Thiếu, kiếm khôi mạnh bao nhiêu hắn so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ là một bộ đều đã suýt nữa để hắn mất mạng, nhưng trước mắt người này, thế mà chỉ là vô cùng đơn giản rút kiếm, chỗ bắn ra khủng bố kiếm thế liền đã có thể đánh giết 12 cỗ kiếm khôi. Thật là đáng sợ. Hắn trong lòng thầm than, thân thể đều ngăn không được phát run. Đồng dạng, cùng Cao Lớn Thiếu giao thủ kiếm khôi, cũng bị Lý Tinh Hà kiếm thế bức bách, dọa đến ngốc tại chỗ không dám lúc nhích. Tốt đẹp như vậy cơ hội tốt, Cao Lớn Thiếu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hắn ánh mắt bên trong lóe qua một tia quyết tuyệt, trong tay trường kiếm vung lên, trực tiếp đem kiếm khôi vẫn hầu, kiếm khôi thân thể chậm rãi ngã xuống. Hiu. Sau một khắc, Lý Tinh Hà thì thả người bay vọt, leo lên kiếm ngay. Hắn thân ảnh giống như từng đạo lưu tinh, hoa qua chân trời, lưu lại một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Cao Lớn Thiếu cũng mượn cơ hội mà lên, hắn hơi hơi cong người, nói: "Thừa đạo hữu tri ân, đa tạ." Thế mà, Lý Tinh Hà vẫn không để ý tới hắn, mà chính là ngẩng đầu nhìn về phía trước kiếm mộ. Chỉ thấy phía trước vách đá, vô số tàn kiếm cắm ngược trong đó, phản phất một bức nhân gian luyện ngục chi cảnh. Mỗi một chôi tàn kiếm phía trên đều mang một bộ tàn hồn tại tiêu gen, những thứ này tàn hồn, mỗi một bộ đã từng đều có được bất hủ huy hoàng. Kiếm mộ chung quanh tràn ngập một cỗ nồng đậm huyết tinh khí tức, khiến người ta nghe ngóng muốn nói. Tàn kiếm trên chuôi kiếm khắc đầy phù văn cổ xưa, những cái kia phù văn tản ra yếu ớt và mang, dường như có được không kém lực lượng. Lúc này, theo Lý Tinh Hà thông quan, kiếm tuyệt ngay bên trong hoàng sợ bay ra một vị thanh xuân thiếu nữ. Thiếu nữ thân mang một bộ màu vàng nhạt váy dài, dáng người thướt tha, như cùng một đóa nở rộ hoa tươi. Nàng chính là Ngũ Sư Tỷ Vàng Điệp. Vàng Điệp nhìn đến hai người thông quan, cũng là tương đương kinh ngạc. Trước kia, trăm năm có thể có một vị leo núi thành công, đã là tương đương hiếm thấy. Hoàng kim thịnh thế chi mở, quả nhiên thiên tiêu xuất hiện lớp lớp. Nghĩ tới đây, nàng mỉm cười, đang muốn mở miệng. Nàng đỗng nhiên nhìn đến kiếm khôi đóng lại, sở hữu kiếm khôi đều phân băng vỡ vụn. Ai ra? Hai vị sư đệ mạnh như vậy sao? Nàng trong lòng sợ hãi thán nói. Chỉ nàng mà nói, nàng trèo lên ngai thời điểm cũng bất quá đánh bại ba vị kiếm khôi. Phần này thực lực, chỉ sợ cũng chỉ có đại sư tỷ hoặc là tiểu sư đệ mới có thể so với được đi. Nhưng nếu là nàng biết những thứ này kiếm khôi đều là Lý Tinh Hà giết chết, sợ là càng thêm rung động. Chúc mừng hai vị sư đệ trèo lên ngai thành công. Như hai vị sư đệ không có chuyện gì khác, như vậy tùy ta tiến tông bái kiến sư tôn đi. Lúc này, Vàng Điệp ngữ khí cũng là khách khí không ít. Nàng xem thấy Lý Tinh Hà cùng Cao Lớn Thiếu, trong mắt tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Gặp này, Cao Lớn Thiếu liền vội vàng không người hành lễ, cung kính nói ra: "Bái kiến sư tỷ." Thế mà Lý Tinh Hà lại cũng không để ý tới nàng, mà chính là dậm chân mà ra, trực tiếp đi lên đi, mục tiêu chính là cái kia thần bí kiếm mộ. "Sư đệ, đó là kiếm mộ, không có sư tôn đồng ý, người nào đều không thể đi vào." Vàng Điệp đội vàng nói, thanh âm bên trong mang theo vẻ lo lắng. Nàng xem thấy Lý Tinh Hà bóng lưng, đông nhiên trong lòng ẩn ẩn có loại bất an cảm giác, nhưng nàng lại không đưa đến một tia tác dụng. Lý Tinh Hà phảng phất không nghe thấy, cước bộ không có chút nào dừng lại. Gặp này, Vàng Điệp cũng là đã nhận ra không thích hợp, lúc này quát lạnh nói: "Làm cản, ngươi không phải đến bái sư, ngươi là muốn xông ta kiếm tuyệt ngay." Nói xong, Vàng Điệp tay nâng kiếm xuất, kiếm thế rồi rào, ùn ùn kéo đến, hướng về Lý Tinh Hà bước tới. Kiếm thế này như là một cỗ sóng biển mãnh liệt, tựa hồ muốn Lý Tinh Hà bao phủ hoàn toàn. Mặc dù không biết ngươi như thế nào bằng vào phàm thể thông qua cửa ải, cho dù ngươi thiên phú cho dù tốt, xông ta kiếm tuyệt ngay, ta cũng muốn đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Nàng thân là kiếm tuyệt ngay đệ tử, tuyệt không cho phép có người mạo phạm kiếm tuyệt ngay uy nghiêm. Lý Tinh Hà hơi hơi quay đầu, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn nhẹ nhàng phất tay, một cỗ kinh khủng kiếm thế rồi rào mà ra, ngưng làm kiếm ý hung hăng chém ra ngoài. Ồn ào. Hắn lạnh lùng mở miệng, thanh âm mặc dù không lớn, lại dường như mang theo một loại lực lượng vô hình, làm người ta kinh ngạc run sợ. Lời này vừa nói ra, Vang Điệp thì hoảng sợ nhìn qua chạm mặt tới kiếm ý, trong mắt nàng tràn đầy không thể tin, ngươi bất quá phàm thể, làm sao lại cầm giữ có kiếm ý? Ken, kiếm ý trực tiếp chém tại Vàng Điệp trên thân kiếm, vẹn vẹn một chút, liền đem bội kiếm của nàng chặt đứt, lực lượng kinh khủng đem nàng hung hăng rút bay ra ngoài, thân thể như là một viên như diều đứt dây, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà ngã trên đất. Theo nàng bay ngược, Vàng Điệp bên hông kiếm linh nhất thời vang lên từng trận tiếng kiếm reo. Sau một khắc, kiếm tuyệt ngay bên trong, hoảng sợ bay ra lục đạo chân đạp phi kiếm thân ảnh, giống như trích tiên hàng lâm. Bọn hắn trên thân tán phát khí tức cường đại, để không khí chung quanh cũng vì đó rung động. Người nào dám tự tiện xông vào ta kiếm tuyệt ngay? Đại sư tỷ thanh lẫm mặt như phủ băng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Tinh Hà. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy uy nghiêm cùng phẫn nộ. Bán Tiên, nhìn đến đi ra 6 người, phía dưới một chúng tu sĩ đều là ánh mắt rung động. Quả nhiên không hổ là kiếm tuyệt ngay đệ tử. Một vị Bán Tiên, 5 vị độ kiếp cảnh. Đây cũng là kiếm tuyệt ngay khủng bố sao? Nếu không phải bọn hắn tiểu sư đệ nhập môn trễ, chỉ sợ có thể sáng tạo toàn tông độ kiếp thực lực kinh khủng. Mọi người ào ào kinh thán, trong lòng đối kiếm tuyệt nhai thực lực có càng sâu một tầng nhận biết. Lúc này, Tam sư tỷ đã ngăn tại Lý Tinh Hà trước mặt, lạnh lùng nói, dám đả thương Ngũ sư muội. Hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai, đều đừng hòng rời đi nơi này. Tam sư tỷ, người này chỉ sợ không đơn giản. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Thứ sư muội lo âu nói ra. Hừ, sợ cái gì? Có đại sư tỷ ở đây, hắn mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn đại sư tỷ. Tam sư tỷ khinh thường nói. Đại sư tỷ thanh lẫm khoát qua tay, để tiểu sư đệ Bạch Hằng lui sang một bên. Có thể đánh bại Vương Điệp, nàng không cảm thấy người này sẽ đơn giản, nàng xem thấy Lý Tinh Hà, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Gặp này, Lý Tinh Hà như cũ thần sắc tự nhiên, thản nhiên nói, cùng một chỗ đi, tiết kiệm thời gian. Hắn thanh âm tràn đầy tự tin cùng bá khí, nhưng ở kiếm tuyệt nhai mọi người nhìn lại, cũng là đối bọn hắn trắng trợn khiêu khích. Trong lúc nhất thời, kiếm tuyệt nhai mọi người sắc mặt khẽ biến, giống như màu gan heo. Thật sự là cuồng vọng. Bạn ngươi, còn không cần chúng ta toàn bộ xuất thủ. Tam sư tỷ tính khí nóng nảy, nhất thời quát to. Nàng trong tay trường kiếm vung lên, một đạo bén nhọn kiếm khí hướng về Lý Tinh Hà bắn tới, tốc độ quá nhanh, khiến người ta không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lý Tinh Hà cười một tiếng, tay phải đã khoác lên trên một kiếm. Vậy các ngươi thất bại. Chương 468, Vạn kiếm tế minh, thôn vệ kiếm hồn. Chương 468, Vạn kiếm tế minh, thôn vệ kiếm hồn. Ầm ầm. Này âm vừa rơi xuống, một đạo khủng bố tuyệt luân kiếm ý nhất thời theo trên người hắn bắn ra mà ra. Thiên địa biến sắc, phong vân làm phun trào. To lớn kiếm ảnh hiện lên hư không, xuyên qua tầng mây, kinh khủng kiếm uy theo trên người của nó tản ra, làm cho mọi người câm như hến. Kiếm mộ bên trong, vô số tàn kiếm cùng nhau phát ra kiếm minh. Những thứ này tiếng kiếm reo, như là một bài sục sôi hành khúc, tại sơn cốc bên trong quân quẩn. Vạn kiếm tề minh, thanh thế to lớn, phản phất tại nên đón một vị vương giả hàng lâm. Khí tức thật là khủng bố. Đại sư tỷ Thanh Lâm thấy thế nội tâm giật mình, vội vàng nói, "Tế trận, Hôn Nguyên Ngũ Hành kiếm trận." Gặp này, kiếm tuyệt nhai mọi người cũng không dám thất lễ, ào ào thi pháp. Dưới chân hiện lên thần bí kiếm văn, xuyên qua hư không. Ầm ầm. Nam đạo các loại kiếm mang thì theo trên người của các nàng bắn ra, huyền thần kiếm hàng thế, hung hăng phóng tới hư không phía trên to lớn kiếm ảnh. Nam đạo chói mắt cùng cực kiếm mang, phản phất thượng cổ thần kiếm từ hỗn độn bên trong xuất thế, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, theo kiếm tuyệt nhai chúng đệ tử trên thân gào thét mà ra, trực tiếp hướng về trong hư không cái kia giả thiên tế nhật to lớn kiếm ảnh hung hăng đánh tới. Trong lúc nhất thời, thương 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 tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, dường như một trận kim qua giao kích to lớn nhạc trường, chấn động tất cả mọi người mà nghĩ. Thế mà, cái này nam đạo ẩn chứa cường đại lực lượng thần kiếm quang mang, tại cái kia nguy nga như núi kiếm ảnh trước mặt, lại như châu chấu đa xe, căn bản là không có cách dùng chuyển hắn mảy may. Xem xét lại kiếm ảnh, tại Lý Tinh Hà ý niệm khống chế dưới, phảng phất một vị giác tỉnh chiến thần, chậm rãi hướng về phía dưới chém xuống, mỗi một tấc di động đều mang nghiền vãi thương khung khủng bố uy thế. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy vài tiếng lột ngạt tiếng vang, nam đạo thần kiếm quang mang tại kiếm ảnh lực lượng kinh khủng trùng kích vào, trong nháy mắt như là yếu ớt như lưu ly vỡ nát tiêu tán, hóa thành một chút quang mang, tan biến giữa thiên địa. Không tốt. Nhìn qua cái kia đối diện chém xuống, phảng phất có thể đem thế gian hết thảy đều san thành bình địa kiếm ảnh, kiếm tuyệt nhai chúng đệ tử khuôn mặt trong nháy mắt bị hoảng sợ bao phủ. Cho tới giờ khắc này, các nàng mới chính thức lãnh hội đến kiếm ảnh này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đó là một loại đủ để cho các nàng linh hồn run rẩy bị áp. Chật, chúng đệ tử không còn dám có chút giữ lại, hào hào toàn lực lại lần nữa thôi động Hỗn Nguyên Ngũ Hành kiếm trận. Trong chốc lát, kiếm trận bộc phát ra chói mắt quang mang, sáng như mặt trời gay gắt, khiến người không cách nào nhìn thẳng. Năm đạo ngàn trượng chiều dài thần kiếm quang mang, mang theo khí thế một đi không trở lại, lần nữa hướng về kiếm ảnh phóng đi, nỗ lực ngăn cản cái kia giống như núi áp bách. Thế mà, cái này nhìn như cường đại phản kích, tại kiếm ảnh khủng bố uy năng trước mặt, vẫn như cũ lộ ra trắng xám bất lực. Vẹn vẹn chống đỡ ngắn ngủi 10 hơi thời gian, Hỗn Nguyên Ngũ Hành kiếm trận kiếm văn liền bắt đầu xuất hiện nứt toác. Một đạo đạo vết rách, như là giữ tợn vết thương, tại kiếm trận phía trên lan tràn ra. Sư tỷ, chúng ta sắp không chịu được nữa. Kiếm ảnh này uy năng thực sự quá kinh khủng. Tam sư tỷ thanh âm bên trong mang theo một chút tuyệt vọng cùng không còn chút sức lực nào, nàng ống tay áo tại kiếm uy trùng kích vào sớm đã biến đến rách tung tóe, góc áo tung bay theo gió, hiển thị rõ chật vật. Kiếm văn vỡ tan, mang ý nghĩa kiếm trận ngưng tụ thần kiếm quang mang dần dần yếu bớt. Gặp tình hình này, đại sư tỷ Thanh Lâm ánh mắt run lên, không chút do dự bay ra trận pháp. Các ngươi lui ra. Vừa dứt lời, Thanh Lâm trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh người kiếm ý, cỗ kiếm ý này tung hoành hư không, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra tới. Ngay sau đó, một cái tản ra khí tức thần bí kiếm cốt tại lồng ngực của nàng chậm rãi hiện lên. Kiếm cốt phía trên, thần quang lưu chuyển, sáng chói chói mắt, trong nháy mắt tương thanh run sợ bao phủ trong đó, làm nàng xem ra giống như một vị hàng lâm nhân gian kiếm thần. Thanh Lâm mang theo cổ này cường đại lực lượng, như là một viên thiêu đốt lưu tinh, hướng về hư không phía trên kiếm ảnh phóng đi. Ầm ầm, cả hai đụng nhau trong nháy mắt, bộc phát ra một cỗ kinh khủng cùng cực dư uy. Tàn phá bừa bãi kiếm ý như là mãnh liệt thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, chỗ đến, núi đá nứt toát, đại địa run rẩy. Cũng đúng lúc này, tại Thanh Lâm toàn lực bạo phát trong nháy mắt, ngoại trừ cái viên kia kiếm cốt, nàng thể nội lại lặng yên hiện ra một đầu đen như mực linh căn. Linh căn thần bí mà quỷ dị, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Bất quá, màu đen linh căn xuất hiện đến cực kỳ cấp tốc, biến mất cũng như tốc độ ánh sáng đồng dạng, vẹn vẹn trong một chớp mắt, liền ẩn nặc tại Thanh Lâm thể nội. Nhưng ngay tại cái này thời gian cực ngắn bên trong, Thanh Lâm trên thân lực lượng đột nhiên tăng vọt mấy lần. Cái này cố lực lượng kinh khủng, lại cứ thế mà đem kiếm ảnh hướng lên giơ lên mấy phần. Thấy cảnh này, kiếm tuyệt nhai trên mặt của mọi người nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Quả nhiên là đại sư tỷ. Đại sư tỷ Vi Vũ, nhất định muốn cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn, cho hắn biết chúng ta kiếm tuyệt nhai lợi hại. Tiểu sư đệ Bạch Hằng hưng phấn mà lớn tiếng kêu la, trong mắt lóe ra kích động qua mang. Ngược lại là Lý Tinh Hà, khi nhìn đến thanh lâm thể nội cái kia chợt lóe lên màu đen linh căn lúc, nao nao, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ma căn, nghĩ không ra đường đường kiếm tuyệt nhai, lại cũng có tu ma người. Sau một khắc, Lý Tinh Hà thần sắc bình tĩnh, đưa tay ở giữa, cái kia nguyên bản bị thanh lâm ngắn ngủi nâng lên to lớn kiếm ảnh, lần nữa mang theo rời núi lấp biển chi thế hoảng sợ chém xuống. Kinh khủng kiếm ý như mãnh liệt hồng lưu, hướng về thanh lâm chấn áp xuống. Tại cổ này cường đại lực lượng trước mặt, thanh lâm căn bản bất lực ngăn cản, thân thể như diều đứt dây đồng dạng, bị trực tiếp chém bay ra ngoài, nặng nghề mà nện xuống lòng đất, kích thích một mảnh đầy trời bụi đất. Thấy cảnh này, tại chỗ tất cả mọi người không tự chủ được hung hăng hít sâu một hơi. Kiếm tuyệt nhai đại sư tỷ, một vị hàng thật giá thật bán tiên cảnh cường giả, vậy mà liền dạng này thua ở Lý Tinh Hà dưới kiếm. Đám người trong lòng rung động, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bọn hắn nhìn qua Lý Tinh Hà, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng hoảng sợ. Người này vẹn vẹn bằng vào một thanh kiếm gỗ, liền bộc phát ra như thế thực lực kinh người, chỗ nào giống như là một cái không có tu vi phàm thể. Trong hố sâu, thanh lâm đầy người bụi đất, chật vật không chịu nổi. Đúng lúc này, Lý Tinh Hà cái kia nhẹ nhàng một câu, phảng phất một đạo sấm sét, trực tiếp truyền vào nàng thức hải. Người nắm giữ ma căn. Thanh lâm nghe vậy, khuôn mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ kinh hãi, nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm hư không phía trên Lý Tinh Hà. Vừa mới ma căn xuất hiện, nàng đã ẩn tàng đến cực kỳ cẩn thận, dùng kiếm xương khí tức cường đại làm yểm hộ, thật không nghĩ đến vẫn là bị Lý Tinh Hà phát hiện. Nếu như chính mình nắm giữ ma căn sự kiện này bị hắn người biết được, chắc chắn mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Nghĩ tới đây, thanh lâm trong mắt nhất thời hiện đầy sắc ý, nàng hận không thể lập tức đem Lý Tinh Hà chém thành muôn mảnh, lấy tuyệt hậu hoạn. Thế mà, Lý Tinh Hà đối mặt thanh lâm sắc ý, vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt. Không cần đối với ta như thế để ý, người cũng tốt, ma cũng được, ngươi sự tình ta đương nhiên sẽ không nói ra. Nhưng ngươi như lại cả ta, vậy liền chết. Hắn thanh âm rất nhẹ, nhưng mang theo một loại làm cho người sợ hãi uy hiếp lực. Nghe náo hải bên trong vang lên câu nói này, thanh lâm nhất thời cảm giác thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng trán, toàn thân huyết dịch dường như đều tại thời khắc này ngưng kết. Nhất là sau cùng cái kia từ chữ, để cho nàng cảm nhận được rõ ràng, tử thần dường như ngay tại bên cạnh nàng bồi hồi, cùng nàng gặp thoáng qua. Chợt, Lý Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Hắn dậm chân hướng về phía trước, hướng về kiếm mộ đi đến. Theo hắn tới gần, kiếm mộ bên trong tất cả tàn kiếm đều là phát ra trận trận kêu khẽ âm thanh, dường như vô cùng chờ mong hắn đến. Ông. Sau một khắc, ba thanh tàn kiếm đống nhiên theo kiếm mộ bên trong bay lên, ở trong hư không ầm vang nổ tung. Thân kiếm phát toái, chỉ để lại ba đạo kiếm hồn phiêu đãng ở trong hư không. Lý Tinh Hà thấy thế, vung tay lên, cái này ba đạo kiếm hồn liền nhận lấy một loại nào đó thần bí lực lượng dẫn dắt, trong nháy mắt xuyên qua hắn thân thể. Sau đó, ba đạo kiếm hồn ở phía sau hắn chậm rãi ngưng tụ, hóa thành một thanh màu vàng kim nhạt kiếm hồn, treo lơ lửng ở phía sau hắn, tản ra nhu hòa mà thần bí quang mang. Thấy cảnh này, tại chỗ sở hữu tu sĩ cũng không khỏi nội tâm giật mình. Hắn đây là tại thôn vệ kiếm mộ bên trong tàn hồn kiếm phách. Hắn điên rồi đi. Những thứ này tàn hồn kiếm phách đều là theo thượng cổ thời kỳ sừng sững đến bây giờ, hung hồn bất kỳ người nào nhiễm đều sẽ bị này phản vệ, có thể người này thế mà một chút việc đều không có. Chương 469, ngành hám kiếm tiên nhân chương 469, ngành hám kiếm tiên nhân mọi người ở đây chấn kinh thời điểm. Kiếm mộ bên trong, tràn ngập một cỗ thần bí mà khí tức túc sát. Lý Tinh Hà đặt mình vào trong đó, quanh thân bị nồng đậm kiếm khí vần quanh, phản phất một tôn từ viễn cổ đi tới kiếm thần. Hắn hai tay phi tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng chuôi tàn kiếm thụ hắn triệu hoán, theo kiếm mộ các ngõ ngách đằng không mà lên, vây quanh hắn điên cuồng xoay tròn. Mỗi chuôi tàn kiếm bên trong đều cầm tù lấy một cái kiếm hồn, tại Lý Tinh Hà cường đại lực lượng dẫn dắt dưới, kiếm hồn nhóm phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại không cách nào tránh thoát, chỉ có thể bị ép hướng về Lý Tinh Hà dũng mãnh lao tới, dần dần bị hắn thôn phệ. Làm hắn thôn phệ đến thứ 100 đạo kiếm hồn lúc, nguyên bản lỗ trống vô thần hai mắt bên trong, đột nhiên lóe qua một vệt chói mắt kiếm mang. Kiếm mang kia tê sắc vô cùng, dường như có thể xuyên thủng thế gian hết thảy hư vọng. Ngay sau đó, tại đôi mắt của hắn chỗ sâu, một cái cực nhỏ lại tản ra sắc bén kiếm khí con ngươi chậm rãi ngưng hiện, giống như truyền thuyết bên trong kiếm đồng tử. Ngay tại lúc này, hư không bên trong phong vân biến sắc, một đạo thương lão mà vĩ nạn thân ảnh trống rông xuất hiện. Người này mày kiếm mắt sáng, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, trên thân tán phát tiên uy quần quần rồi rào, như sóng biển mãnh liệt, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bầu trời, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, chỗ đến, không gian cũng vì đó rung động. Trong kiếm thiên, là trong kiếm thiên. Trong đám người không biết là ai dẫn đầu hô lên âm thanh, thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ cùng chấn kinh. Đám người ánh mắt ảo ảo tìm đến phía đạo kia thân ảnh, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng e ngại. Trong kiếm thiên uy danh như sấm bên tai, hắn là kiếm tuyệt nhai sư tôn, càng là một vị thực lực siêu phàm nhập thánh tiên nhân, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa bị thiên diệt địa lực lượng. Trong kiếm thiên mắt sáng như nước, nhìn chăm chú Lý Tinh Hà, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, có kinh ngạc, có thưởng thức, càng nhiều thì là không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tiểu Hoa Nhi, ngươi thiên phú cùng thực lực quả thực làm cho người kinh thán. Không chỉ có đánh bại ta đệ tử, còn có thể thôn phệ kiếm hồn, năng lực như vậy, vạn người không được một. Lão phu cho ngươi một cơ hội, bái ta vi sư, nhập ta kiếm tuyệt nhai. Việc này chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lý Tinh Hà nghe vậy, vẫn chưa dừng lại động tác trong tay. Hắn hai tay tiếp tục thao túng cái kia hơn trăm chôi tàn kiếm, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh kiếm hồn. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh lại dẫn vô tận kinh hường, nhìn về phía trong kiếm thiên, lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng. Hắn thanh âm không lớn, lại như là một thanh trọng truy, hung hăng nện tại chúng nhân trong lòng, kích thích ngàn cơn sóng. Chẳng ai ngờ rằng, cái này nhìn như thanh niên bình thường, lại lớn mật như thế, không chỉ có dám như vậy chống đối trong kiếm tiên, còn cự tuyệt bái nhập kiếm tuyệt nhai phần này thiên đại cơ duyên. Trong kiếm tiên đôi mắt trong nháy mắt run lên, nguyên bản bình hòa trong ánh mắt sát ý phun trào, dường như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Hắn thân là kiếm tuyệt nhai sư tôn, tại mảnh này tu tiên đại lục phía trên, khi nào bị người như thế khinh thị qua? Lão phu vốn là quý tài, đối ngươi mở ra một con đường, có thể ngươi lại khăng khăng tìm chết, vậy liền đừng trách lão phu vô tình, hôm nay liền thành toàn ngươi. Nói xong, trong kiếm tiên vung tay lên, một đạo kinh khủng kiếm ý theo trong tay hắn mãnh liệt mà ra. Đạo kiếm ý này phảng phất một đầu gào thét tự lòng, mang theo vô tận tiên uy, hướng về Lý Tinh Hà chém ngang xuống. Kiếm ý những nơi đi qua, không gian như cái gương vỡ nát, ào ào nứt ra từng đạo khe hở màu đen, khủng bố tuyệt luân. Đối mặt như thế cường đại công kích, Lý Tinh Hà không hề sợ hãi. Hắn ánh mắt kiên định, bên hông kiếm gỗ phảng phất cảm nhận được chủ nhân chiến ý, tại một tiếng thanh minh bên trong đống nhiên bay ra. Theo ý niệm của hắn khống chế, kiếm gỗ trong nháy mắt hóa thành một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang, đón trong kiếm thiên kiếm ý, làm việc nghĩa không chùn bước xuống tới. Đạo kiếm quang này tán phát kiếm ý, không thể so với trong kiếm thiên yếu, cả hai trên không trung gặp gỡ, dường như hai ngôi sao va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa khủng bố dư uy. Bèn, một tiếng vang thật lớn, chấn động đến thiên địa cũng vì đó thất sắc. Tàn phá bừa bãi kiếm ý như mãnh liệt thủy triều, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn. Kiếm tuyệt nhai nhất thời thủng trăm ngàn lỗ, nguyên bản cứng rắn nham thạch bị kiếm ý cắt chém đến vỡ nát, hóa thành đầy trời mảnh đá. Trong chốc lát, Lý Tinh Hà thân ảnh bị cái này cố cường đại kiếm ý bao phủ, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Uy lực thật là khủng khiếp. Đây chính là tiên nhân chi lực à? Một vị độ kiếp cảnh lão quái nhịn không được lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy rung động cùng hoảng sợ. Trong mắt hắn, trong kiếm tiên một kích này, đủ để hủy thiên diệt địa, Lý Tinh Hà tuyệt không còn sống khả năng. Người này nguy rồi. Người chung quanh ảo ảo phụ họa, khắp khuôn mặt là vẻ tiếc hận. Thế mà, mọi người ở đây coi là Lý Tinh Hà đã bị chết tại kiếm ý phía dưới lúc, cái kia tàn phá bừa bãi kiếm ý chậm rãi tiêu tán, Lý Tinh Hà thân ảnh dần dần hiện hiện. Chỉ thấy khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, nguyên bản chỉnh tề áo bào biến đến rách tung toé, trong gió bay phất phới. Nhưng ánh mắt của hắn nhưng như cũ kiên định, trong tay kiếm gỗ chính cao tốc xoay tròn, ngăn cản còn sót lại kiếm ý tàn phá bừa bãi. Hắn, vậy mà không chết. Thấy cảnh này, mọi người trong lòng sóng to gió lớn, không dám tin vào hai mắt của mình. Có thể tại tiên nhân toàn lực nhất kích phía dưới còn sống sót, đây quả thực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Thi Liên trong kiếm thiên bản thân cũng là nao nao, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn một kiếm này uy lực lớn bao nhiêu, chính mình lại quá là rõ ràng, không có nghĩ đến đứa bé này lại ngoan cường như vậy. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, nhưng đáng tiếc, ngươi không thể trở thành lão phu người, nhất định phải chết. Kiếm tuyệt nhai tuyệt sẽ không để cho bất luận cái gì một tia thai hỏa ngầm chạy đi. Trong kiếm trời lạnh hừ một tiếng, trong mắt sát ý càng tăng lên. Nói xong, hắn quát tay, vô số kiếm ảnh theo bốn phương tám hướng giống như thủy triều chạy như bay mà ra. Những thứ này kiếm ảnh lóe ra hàn quang, trên không trung hội tụ lưu chuyển, trong chớp mắt liền tạo thành một cái to lớn bắt quái trận bàn. Trận bàn một đen một trắng, đan vào lẫn nhau, tản ra khí tức khủng bố mà lại bí ẩn. Kiếm la bàn. Trong đám người có tu sĩ nhận ra cái này pháp bảo, lên tiếng kinh hô. Kiếm la bàn chính là kiếm tuyệt nhai trấn phái chi bảo một trong, ẩn chứa cường đại lực lượng, một khi phát động, đủ để hủy thiên diệt địa. Giờ phút này, kiếm la bàn tán phát khủng bố uy năng, để tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy nội tâm phát run, dường như tử vong âm ảnh chính bao phủ bọn hắn. Lý Tinh Hà thấy thế, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn biết rõ nguy cơ trước mắt đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, ngay sau đó không do dự nữa, hai tay phi tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo động tác của hắn, dưới chân không gian đột nhiên xuất hiện từng đạo màu đen vết nứt càng lúc càng lớn, dường như thông hướng một cái thế giới khác cửa lớn. Lý Tinh Hà thân hình lóe lên, hướng về vết nứt bên trong bỏ chạy. Ngươi thế mà còn biết không gian pháp tắc? Nhìn qua hư không phía trên vết nứt, trong kiếm thiên khuôn mặt hoảng hốt. Không gian pháp tắc, đó là tu tiên giới cao thâm nhất khó lường pháp tắc một trong, cho dù tại tiên nhân bên trong, có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc cũng là lác đác không có mấy. Không có nghĩ đến đứa bé này lại nắm giữ như thế cường đại lực lượng. Như thế, lão phu thì càng không thể để ngươi sống nữa. Trong kiếm tiên trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hắn khống chế lấy bát quái kiếm ảnh, phân ra một đạo bén nhọn kiếm ý, như cùng một đầu hung mãnh kiếm long, hướng về sắp biến mất vết nứt phóng đi. Không gian vết nứt một bên khác, Lý Tinh Hà mới vừa xuất hiện, liền hoảng sợ bị đạo kiếm ý kia đâm trúng ở ngực. Hắn thân thể như diều đứt dây, cấp tốc rơi vào phía dưới trong rừng rậm. Ầm. Một tiếng vang trầm, Lý Tinh Hà nặng nề mà đập xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Cùng lúc đó, không gian vết nứt chậm rãi đóng lại, mà cái kia đạo bắt quái kiếm ảnh thì hung hăng đánh tới hướng kiếm mộ. Oeng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, kinh khủng nổ tung dư uy trong nháy mắt bao phủ trời cao, dường như một cỗ kiếm ý phong bạo, đem hết thảy xung quanh đều cuốn vào trong đó, xé rách hư không. Thế mà, trong kiếm tiên lần nữa phất tay, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đem đạo này dư uy quét dọn đến sạch sẽ, chỉ ở trong mộ kiếm lưu lại một hố sâu to lớn. Xử lý xong đây hết thảy, trong kiếm tiên vọng hướng thanh run sợ, mở miệng nói, vừa mới người kia đã bị ta trong mệnh ở ngực, trọng thương ngã gục. Vi sư sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thanh Lâm nghe vậy, cung kính hành lễ một cái, gật đầu nói, cần tuân sư tôn pháp chỉ. Sau đó, nàng mang theo nhị sư muội, tam sư muội, hóa thành ba đạo lưu quang, hướng về Lý Tinh Hà rơi xuống phương hướng phi thân mà đi. Mà lúc này, Vang Điệp tiến lên một bước, cung kính mở miệng nói, sư tôn, ngoại trừ vừa mới người này, còn có một người thông qua được kiếm nhai khảo thí. Trong kiếm thiên nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng Vang Điệp, chỉ thấy nàng đứng phía sau một cái thanh niên, chính là Cao Đại Thiếu. Trong kiếm trên trời phía dưới đánh giá Cao Đại Thiếu một phen, khẽ gật đầu, thản nhiên nói, tư chất coi như là qua được. Vàng Điệp, ngươi mang hắn xử lý hết chuyện nhà mình, lại đến bái kiến ta. Kiếm Ngai phía dưới, Cao gia mọi người sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Nhìn đến mặt mày hớn hở, hăng hái Cao đại thiếu trở về, đám người trong lòng mừng rỡ như điên. Cao nhị thiếu biết được ca ca trở về, càng la lộn nhào đánh tới, ôm lấy Cao đại thiếu chân, khóc kể lể, "Ca, ngươi nhất định muốn báo thù cho ta a. Đệ đệ ta bị người chọc mù hai mắt, đau chết mất." Theo Cao trong miệng người nhà hiểu rõ chuyện đã xảy ra, Cao đại thiếu mi đầu chăm chú nhăn lại, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Chính mình cái này ngu ngốc đệ đệ, ngày bình thường hung hăng càn quấy đã quen, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác đi trêu chọc cái kia che mắt kiếm khách. Cái kia che mắt kiếm khách, thế nhưng là liền sư tôn đều không thể tùy tiện cầm xuống, có thể ngăn cản sư tôn một kích kinh khủng tồn tại a. Từ nơi sâu xa, Cao đại thiếu luôn cảm giác người này sẽ không dễ dàng chết đi. Nghĩ tới đây, Cao đại thiếu trong mắt lóe lên một vẻ tàn nhẫn. Tại cái này tu tiên giới, vì tranh đoạt tài nguyên cùng địa vị, vốn là tàn khốc vô tình. Đệ đệ không nên trách ca ca. Thế tử chi tranh xưa nay đã như vậy, như lưu ngươi, chỉ sợ sẽ còn lại gây chuyện. Bản thiếu mới vừa tiến vào kiếm tiền ngay, nhưng có lấy rất tốt tiền đồ, không cho phép bị ngươi trô liên lụy. Chương 470, Tiên duyên đại hội, tinh hoạch tiên thuật. Chương 470, Tiên duyên đại hội, tinh hoạch tiên thuật. Tại ngoài bản giảm, Thanh Lâm đang toàn lực truy tìm lấy Lý Tinh Hà tung tích, mặt mũi của nàng lên đầy là xoắn xuýt chi sắc. Ngay tại Lý Tinh Hà đạp nhập không gian vết nứt trong nháy mắt, một đạo truyền tin lặng yên tiến vào nàng thức hải. Lý Tinh Hà lại yêu cầu nàng thu thập kiếm mộ bên trong tất cả tàn hồn kiếm phách. Kiếm mộ, đây chính là kiếm tuyệt nhai cấm địa, ngày bình thường nghiêm cấm bất luận kẻ nào bước vào, tiến vào đã khó khăn trùng điệp, huống chi là thu thập trong đó tàn hồn kiếm phách, đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bây giờ Lý Tinh Hà bị trong kiếm thiên trọng thương tổn, sinh tử chưa biết, đây chính là một cái tuyệt hảo diệt khẩu thời cơ. Như Lý Tinh Hà chết đi như thế, hắn biết được chính mình người mang ma căn bí mật liền sẽ tùy theo chôn bụi, lại cũng không người biết được. Thế mà Thanh Lâm lại không thể không kiêng kỵ Lý Tinh Hà thần bí khó lường, người này cho thấy thực lực cùng thủ đoạn viễn siêu thường nhân tưởng tượng, nói không chừng vẫn có lưu hậu thủ. Nếu như tùy tiện động thủ, hơi không cẩn thận, chính mình ngược lại khả năng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Rơi vào đường cùng, Thanh Lâm chỉ có thể than nhẹ một tiếng, quyết định gặp chiêu phá chiêu, đi một bước nhìn một bước. Nghĩ tới đây, nàng lần nữa đem thần niệm toàn lực dò ra, như tinh mịn tơ nhện giống như ở trong tiên địa lan tràn, không buông tha bất luận cái gì một tia khả nghi tung tích. Mà tại khoảng cách Thanh Lâm tìm kiếm chỗ ngoài trăm dặm, Lý Tinh Hà chính hôn mê bất tỉnh, bị vừa đối chất pháp phu thê phát hiện, lòng sinh thương hại dưới, đem hắn đặt lên chính mình xe bò, chậm rãi hướng về thôn làng phương hướng tiến đến. Xe bò bánh xe tại đường gập ghềnh phía trên nhấp nhô, phát ra kẹt 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 tiếng vang. Lúc này, tại chân võ thôn bên trong, bản thể Lý Tinh Hà chính nhàn nhã ngồi dựa trên đế, thần sắc thoải mái, phảng phất thế gian phiền não đều là không có quan hệ gì với hắn. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vẻ thâm thúy quan mang, thấp giọng nỉ non nói: "Kiếm tuyệt ngay, trong kiếm tiên." Thanh âm tuy nhỏ, lại phảng phất ẩn chứa vô tận thâm ý thôn trưởng, là đã xảy ra chuyện gì sao? Một bên Hồ Đồ Đồ bưng nước trà, nện bước bước chân nhẹ nhàng đi tới, gặp Lý Tinh Hà thần sắc khác thường, không khỏi nghi ngờ hỏi. Nàng gái kia linh động hai mắt bên trong tràn đầy vẻ ân cần. "Không sao." Lý Tinh Hà khoát tay áo, ra hiệu Hồ Đồ Đồ không cần lo lắng. Vừa đúng lúc này, Nhạc Trường Sinh thần sắc cung kính không người đi vào Lý Tinh Hà trước mặt, hai tay dâng một tấm lưu kim thiếp mời, đưa tiến lên, mở miệng nói ra: "Thôn trưởng, Hỗn Độn Thánh Địa thịnh mời Huyền Hoang Đại Lục sở hữu đại tông môn, muốn nửa năm sau tổ chức Tiên Duyên Đại hội. Đây là bọn hắn thiếp mời." Chỉ thấy cái này thiếp mời chế tác tinh mỹ, phía trên Hỗn Độn Thánh Địa bốn chữ đầu bút lông cường tráng mạnh mẽ, lộ ra một cỗ bẩm sinh ba khí, phảng phất tại hướng thế nhân tuyên cáo Hỗn Độn Thánh Địa vô thượng uy nghiêm. "Tiên Duyên Đại hội." Lý Tinh Hà hơi hơi khều mi, nhẹ giọng lặp lại, trong ánh mắt của hắn lóe qua một tia hiếu kỳ. Hiển nhiên đối cái này chưa từng nghe nói thịnh hội sinh ra hứng thú. Nhạc Trường Sinh thấy thế, đội vàng giải thích nói: "Tiên duyên đại hội là tu tiên giới một trận long trọng giao lưu hội, đến lúc đó các lộ tu sĩ hội tụ một đường, giao lưu tu luyện tâm đắc, trao đổi bảo vật quý hiếm, thậm chí còn có cơ hội kết bạn đạo lữ. Đây chính là tu tiên giới hiếm thấy thịnh sự, đông đảo tu sĩ đều tha thiết ước mơ có thể tham gia." Lý Tinh Hà khẽ bước cằm, trong mắt như có điều suy nghĩ. "Bản thôn trưởng biết được, các ngươi lui ra sau đi." Cùng lúc đó, tại Cửu Diệu Tinh cung hoạch tâm khu vực, một mảnh tinh thần lấp lóe, cuồn cuộn bát ngát cảnh tượng hiện ra ở trước mắt mọi người. Nơi này phảng phất một cái thần bí không gian vũ trụ, vô số tinh thần tản ra sáng chói quang mang, hoặc sáng hoặc tối, hòa lẫn. Giờ phút này, đã có vô số đến từ các phe tu sĩ thông qua ba đại tinh vực khó khăn tiến vào nơi đây. Bọn hắn nhìn qua trong hư không lơ lửng tinh hoạch tiên thuật, trong mắt không không lấp lóe lấy tham lam quang mang. Tinh hoạch tiên thuật giống như một viên tản ra vô tận dụ hoặc sáng chói minh châu, hấp dẫn lấy đám người ánh mắt, để bọn hắn khó có thể tự kiềm chế. Thế mà, tất cả mọi người đối tinh hoạch tiên thuật thèm nhỏ dãi, lại không một người dám tùy tiện xuất thủ cướp đoạt. Bởi vì giờ khắc này, Vạn Thú Sơn, Tử Vi Tinh Cung, nói nhai tông tam đại thế lực cường đại đã đem tinh hoạch tiên thuật hoàn toàn vây quanh. Tam đại thế lực tu sĩ khí thế hung hăng, như ba tòa nguy nga đại sơn, ép tới không khí chúng quanh cũng vì đó ngưng trệ. Bất kỳ một cái nào dám can đảm chen chân người, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị chém giết, cái xác không hồn. Ai? Trong đám người truyền đến một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Tam đại tông môn cường thế như vậy, xem ra cái này tinh hoạch tiên thuật cùng chúng ta vô duyên. Vậy cũng không, vừa mới những cái kia lòng sinh ý đồ xấu người cũng đã chết. Chúng ta có thể ở phía trước ba đại tinh vực thu hoạch được một số cơ duyên, đã là tương đối khá. Vẫn là thỏa mãn đi. Tiên thuật há lại chúng ta những thứ này tiểu môn tiểu phái có thể nhiễm. Lại có tu sĩ thấp giọng nói ra, thanh âm bên trong tràn đầy cảm giác bất lực. Mọi người ngươi một lời ta một câu, ào ào biểu đạt chính mình bất đắc dĩ cùng thở dài, nguyên bản ánh mắt nóng bỏng cũng dần dần biến đến ảm đạm. Tinh không phía trên, Xích Tranh đứng tại Vạn Thú Sơn đệ tử hàng đầu, không có hảo ý nhìn chằm chằm cách đó không xa Tử Vi Tinh Cung, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Đã lâu như vậy, Bắc Thần Nam tên kia còn không có xuất hiện, chắc là tới không được đi. Hắn thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng, cố ý khiêu khích nói: "Hừ, tinh hạch tiên thuật chính là chúng ta cung chủ hạ tử lệnh cũng muốn đoạt được đồ vật. Thánh tử hắn tuyệt đối sẽ không không đến." Tử Vi Tinh Cung đệ tử nghe vậy, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, phản bác: "Đến hoặc là không đến, đã không trọng yếu. Xích Mẫu người hiện tại cho các ngươi một lần sống sót cơ hội. Lan, bằng không thì chết." Xích Tranh khinh thường hừ lạnh, trong mắt lóe lên một tia hung ác và mang: "Tinh hạch tiên thuật chúng ta tuyệt sẽ không để cho. Hoặc là chiến, cho dù chúng ta chết rồi, cũng muốn kéo tới thánh tử đến." Tử Vi Tinh Cung đệ tử không sợ hãi chút nào, ào ào quất ra vũ khí, bày làm ra một bộ quyết nhất tử chiến tư thế. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy thấy chết không sờn quyết tâm. "Rất tốt, vậy liền đưa các ngươi lên đường." Xích Tranh thấy thế, giận quá thành cười. Theo hắn vung tay lên, sau người Vạn Thú Sơn đệ tử ào ào tế ra bản thân linh thú. Trong lúc nhất thời, các loại hình thù kỳ quái linh thú theo bốn phương tám hướng tuôn ra, như là một cỗ mãnh liệt thú triều, hướng về Tử Vi Tinh Cung các đệ tử phóng đi. Những này linh thú từng cái dương nhanh múa bước, phát ra trận trận gào thét. Tuy nhiên Tử Vi Tinh Cung đệ tử thực lực cũng không thể khinh thường, nhưng bất đắc dĩ không có Bắc Thần Nam tọa trấn. Tại Vạn Thú Sơn hung mãnh công kích đến, bọn hắn dần dần lâm vào thế yếu, chiến trường cục thế bày biện ra nghiêng về một bên tình huống. Vô số Tử Vi Tinh Cung đệ tử tại thú triều trùng kích vào, tiêu thảm bị linh thú nuốt vào trong bụng, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ tinh không. "Xích Tranh, ngươi cái này thủ đoạn không khỏi cũng quá tàn bạo chút." Nói Nhai Tông Thánh Tử Song Tiêu thấy thế, mi đầu chăm chú nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. "Tàn bạo? Bản tọa có thể là cho bọn hắn sống sót cơ hội, nhưng là bọn hắn không chân quý a." Xích Tranh cười lạnh một tiếng, bình chân như bại nói ra. Nói, hắn trong đôi mắt lóe qua một tia thâm ý, nhìn về phía Song Tiêu, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười quỷ dị. "Ta cũng cho ngươi một lần sống sót cơ hội. Mang theo ngươi người có bao xa lăn bao xa, không phải vậy bọn hắn thì là các ngươi kết cục." Trong giọng nói của hắn tràn đầy uy hiếp, phản phất tại hướng Song Tiêu hạ đạt tối hậu thư. Chương 471, tranh đoạt chương 471, tranh đoạt cảm nhận được Xích Tranh uy hiếp, Giang Minh đôi mắt lạnh lẽo, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. "Xích Tranh, thật nghĩ đến đám các ngươi Vạn Thú Sơn lại là đối thủ của chúng ta. Bây giờ các ngươi đã tiêu hao hơn phân nửa tinh lực đối phó Tử Vi Tinh Cung, ngươi cảm thấy sẽ còn là đối thủ của chúng ta?" Lúc trước, Giang Minh chỗ lấy ngầm đồng ý Tử Vi Tinh Cung ở chỗ này chiếm cứ một chỗ cắm rủi, thì là muốn sử dụng bọn hắn quản thúc Vạn Thú Sơn. Bây giờ, Tử Vi Tinh Cung đệ tử bị diệt, Vạn Thú Sơn cũng tiêu hao không nhỏ thực lực, đối với Giang Minh tới nói, đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Chỉ cần sẽ giải quyết rơi Vạn Thú Sơn, tinh hạch tiên thuật liền dễ như trở bàn tay. "Ha ha." Xích Tranh nghe vậy, đột nhiên cười to lên, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng. "Giang Minh, ngươi sẽ không cho là mình có thể ngồi thu ngư ông chi lợi đi. Thật coi ta sẽ trắng trắng tiêu hao nhân thủ chém giết Tử Vi Tinh Cung đệ tử. Bởi vì cái gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau, mà ta mới là cái kia chim sẻ." Nói xong, Xích Tranh khỏe miệng nổi lên một vệ tàn nhẫn huyết quang. Sau một khắc, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, những cái kia thôn phệ Tử Vi Tinh Cung đệ tử thi thể linh thú, đột nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa. Bọn chúng từng cái ánh mắt đỏ bừng, bắp thịt toàn thân bắt đầu cấp tốc bành trướng, hình thể không ngừng biến lớn. Nguyên bản thì hung mãnh dị thường bọn chúng, giờ phút này biến đến càng thêm cuồng bạo, dường như bị một loại nào đó tà ác lực lượng khống chế, hướng về nói Nhai Tông các đệ tử điên cuồng phóng đi. Thôn huyết cuồng hóa thuật, ngươi thế mà đối bọn chúng thi triển này pháp, ngươi thì không sợ chúng nó bạo thể mà chết? Giang Minh gặp tình hình này, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh, chấn kinh cùng phẫn nộ xen lẫn ở trong lòng, hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Xích Tranh, phảng phất tại nhìn một cái tên điên. Tại không có giết các ngươi trước đó, bọn chúng còn bạo không được. Xích Tranh cười lạnh một tiếng, trên mặt vẻ điên cuồng càng nồng đậm. Lại nói, ta Vạn Thú Sơn cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu linh thú. Dùng bọn chúng hy sinh đem đổi lấy tinh hạch tiên thuật, quá đáng giá. Vừa dứt lời, trong mắt của hắn sát ý như mãnh liệt như thủy triều phun trào mà ra. Giết! Theo Xích Tranh ra lệnh một tiếng, Vạn Thú Sơn chúng đệ tử gào gào khống chế lấy linh thú, như là một cỗ dòng lũ đen ngòm, hướng về nói Nhai Tông mãnh liệt phóng đi. Những cái kia bị thi triển thôn huyết cuồng hóa thuật linh thú, quanh thân tản ra cuồng bạo khí tức, hai mắt đỏ bừng, miệng bên trong chảy xuôi lấy nước bọt, dường như một đám tới từ địa ngục các ma. Thật là tiên điên! Giang Minh sắc mặt tái nhợt, âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước. Hắn biết rõ giờ phút này cục thế nguy cấp, lại bất chấp gì khác, đội vàng vung vẩy trong tay trường kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ huy các đệ tử tế ra phòng ngự trận pháp. Trong lúc nhất thời, quang mang lấp lóe, các loại trận pháp đan vào một chỗ, tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến, nỗ lực ngăn cản Vạn Thú Sơn điên cuồng tiến công. Thế mà, đi qua thôn huyết cuồng hóa thuật linh thú, chiến lược hiện lên cấp số nhân tăng gọn. Bọn chúng lực lượng biến đến vô cùng khủng bố, tốc độ cũng nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền xông phá nói Nhai Tông đệ tử phòng tuyến. Vô số trận pháp tại những thứ này cuồng hóa linh thú trùng kích vào, như là yếu ớt pha lê đồng dạng, bị đập đến tứ phân ngũ liệt. Nói Nhai Tông đệ tử kêu thảm ảo ảo, bị linh thú xé thành mảnh nhỏ, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ tinh không. Gặp này thảm trạng, Giang Minh lòng nóng như lửa đốt. Hắn chân đạp kỳ dị trận văn, hai tay ở trước ngực phi tốc kết ấn, đầu ngón tay phát họa ra thần bí phù văn, trong miệng hét to nói, "Chu Thiên Tinh đấu đại trận." Theo hắn hô hoán, trong hư không một nửa tinh thần tựa hồ nhận lấy một loại nào đó thần bí lực lượng dẫn dắt, quang mang đại phóng, ảo ảo hướng về hắn tụ đến. Giang Minh nỗ lực đem những này tinh thần chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, lấy này thay đổi chiến cục, chen chân chiến trường. "Giang Minh, ngươi đối thủ là ta." Đúng lúc này, Xích Tranh khống chế lấy uy phong lẫm lẫm cựu kiếp cuồng tranh, như là một viên sao băng giống như theo bên cạnh rớt ra. Cựu kiếp cuồng tranh ngửa mặt lên trời gào thét, danh chấn hoàn vũ, kinh khủng âm ba chấn động đến không gian xung quanh run rẩy kịch liệt. Nó cái kia thân thể khổng lồ như là một tòa di động tiểu sơn, mang theo vạn quân lực, hướng về Giang Minh đánh tới. Oanh! Cựu kiếp cuồng tranh ngang nhiên xuất thủ, lấy kinh khủng nhục thân chi lực ngăn kháng tinh thần. Thân thể của nó cùng tinh thần đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, tinh thần trong nháy mắt bị đánh thành một mịn, hóa thành vô số sáng chói tinh quang tứ tán bay ra. Giang Minh thấy thế, khuôn mặt càng u ám, cựu kiếp cuồng tranh khủng bố như thế, hắn có dám có chút đại ý. Lúc này, hắn hai tay nhanh chóng biến hóa ấn quyết, lần nữa tế ra một cái trận pháp, thiên địa ngũ hành trận. Chỉ thấy năm cổ lực lượng cường đại theo trận pháp bên trong tuôn ra, phân biệt đại biểu cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại nguyên tố, như năm đầu như cự long hướng về cựu kiếp cuồng tranh đánh tới. Trong khoảnh khắc, tinh không phía trên chiến đấu kịch liệt vô cùng, linh quang đại thịnh. Các loại pháp thuật, trận pháp đụng vào nhau, bộc phát ra lóa mắt quang mang. Vô số chiến đấu dư âm như mãnh liệt như thủy triều bao phủ trời cao, chỗ đến, hết thảy đều là bị phá hủy. Vô số cỗ thi thể theo tinh không rơi xuống, như là như lưu tinh hoa qua chân trời, tràng diện cực kỳ thảm thiết. Ầm ầm. Đột nhiên, Xích Tranh trong tay xuất hiện một thanh Lôi Thần Chú Y. Lôi Thần Chú Y phía trên phủ văn lấp lóe, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Vô số hừng hực lôi điện theo truy bên trong xung đánh mà xuống, giống như từng đạo màu bạc thiên hà, hướng về Giang Minh Hỗn Nguyên Thanh Quang trận hung hăng đập tới. Lôi điện cùng trận pháp đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, trận pháp quang mang kịch liệt lấp lóe, dường như tùy thời đều có thể sụp đổ. Giang Minh nhất thời sắc mặt trắng bệch, hắn cắn chặt răng, liều mạng ngăn cản lôi điện trùng kích. Hai tay của hắn bởi vì dùng sức quá độ mà run nhẹ nhẹ, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Thế mà, Xích Tranh công kích quá mức cường đại, Hỗn Nguyên Thanh Quang trận tại lôi điện trùng kích vào, đã hiện đầy vết nứt, như là một tấm phá toái mạng nện. Ầm. Sau một khắc, Xích Tranh đống nhiên dùng lực, kinh khủng lôi đỉnh trùng kích càng hơn một bậc. Giang Minh trận pháp rốt cục không chịu nổi gánh nặng, đột nhiên nổ tung. Cương đại trùng kích lực đem Giang Minh cả người hung hăng bổ bay ra ngoài, hắn thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, như là một viên rơi xuống tinh thần, nặng nề màn nện ở phía xa trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Tinh hoạch tiên thuật là ta á. Kiệt kiệt kiệt. Xích Tranh thấy thế, phát ra một trận điên cuồng cười to. Thân hình hắn lóe lên, như là một tia chớp màu đen, trong nháy mắt rơi vào tinh hoạch tiên thuật trước mặt. Nhìn lấy trước mắt tản ra sáng chói quang mang tinh hoạch tiên thuật, trong mắt của hắn tràn đầy vô tận tham lam cùng hưng phấn. Xích Tranh không kịp chờ đợi khua tay lôi thần chủ ý, nện hướng bốn phía chói buộc tinh hoạch tiên thuật xiềng xích. Phanh phanh phanh. Theo mấy cái tiếng nổ, xiềng xích ào ào vỡ nát. Tinh hoạch tiên thuật đã mất đi chói buộc, hoảng sợ bộc phát ra hừng hực quang mang kia như là một vầng mặt trời chói chang, chiếu sáng toàn bộ tinh không. Quang mang rơi vào Xích Tranh trên thân, hắn tham lam cảm thụ được tinh hoạch tiên thuật lực lượng, trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê. Đúng lúc này, chân trời phía trên đột nhiên xuất hiện một viên hừng hực Phật Liên. Phật Liên tỏa ra lấy lửa cháy hừng hực, như là một viên tiêu đốt lưu tinh, mang theo uy thế kinh khủng, hướng về Xích Tranh đánh giết mà đi. Phật Liên những nơi đi qua, không gian bị nhiệt độ cao và mèo, không khí cũng bị nhen lửa, phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang. Chương 472, khủng bố nhục thân chương 472, khủng bố nhục thân từ đâu tới chuột, dám đánh lén bản tọa. Xích Tranh phát giác được nguy hiểm, khuôn mặt trong nháy mắt biến đến dữ tợn, hắn trợn mắt tròn xoe, quay đầu nhìn về Phật Liên đánh tới phương hướng, trong miệng hùng tận mắng. Nói xong, hắn vung ngược tay lên lôi thần chủ y, vô số kinh khủng lôi điện từ đó bắn ra mà ra, giống như từng đạo màn ánh sáng màu bạc, hướng về Phật Liên hung hăng đánh tới. Ầm ầm, hỏa diễm cùng lôi điện đụng vào nhau, bộc phát ra kinh người uy năng. Quang mang lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cương đại lực lượng đánh thẳng vào không gian trung quanh, nhấc lên một trận cuồng phong. Thế mà, Xích Tranh cuối cùng còn đánh giá thấp Phật Liên uy lực. Hắn lôi điện tại Phật Liên cường đại lực lượng trước mặt, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị kích phá. Phật Liên thế như trẻ tre, trong nháy mắt tại Xích Tranh trước mắt nổ tung. Hô, hỏa diễm vòi rồng sông thẳng tới chân trời, tại tinh không phía trên tạo thành một cái to lớn mây hình nấm. Mây hình nấm quần quần lấy, tản mát ra quần quần sóng nhiệt, đem hết thể trùng quanh đều bao phủ trong đó. Xích Tranh thân ảnh biến mất tại hỏa diễm cùng trong sương khói. Chuột chết, ta muốn ngươi chết. Đột nhiên, mây hình nấm bên trong truyền đến Xích Tranh tiếng gầm gừ phẫn nộ. Chỉ thấy hắn đi lại tập tễnh đi ra, toàn thân chật vật không chịu nổi. Y phục của hắn bị thiêu đến rách tung toé, đầu tóc rối bời, khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng sát ý, hai con mắt của hắn dường như thiêu đốt lên hai đoàn hỏa diễm. Gắt gao nhìn chằm chằm Phật Liên đánh tới phương hướng. Xích Tranh, đã lâu không gặp a. Nhìn qua xuất hiện ba người, Xích Tranh trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Là các ngươi? Các ngươi thế mà không có chết? Hắn thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Chê cười, ngươi cũng chưa chết, chúng ta như thế nào lại chết? Công Tôn Trạch hứ một miếng nước bọn, trong mắt nổi lên lãnh quang. Tính kế chúng ta, hôm nay bút chướng này cái kia thật tốt tính toán được rồi. Triệu Đại Gia đôi mắt hiện lạnh, không nói một lời dậm chân mà ra. Hắn trên thân bắn ra lực lượng kinh người, không khí chung quanh cũng vì đó rung động. Hừ. Bất quá là ba đầu tạm ngư, có thể trốn qua một mạng, cũng không đại biểu có thể tại bản tọa trong tay chạy thoát. Xích Tranh lạnh hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Công Tôn Trạch ba người xuất hiện tuy nhiên khiến hắn ngoài ý muốn, nhưng vẫn cũ không đem bọn hắn để vào mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía Cửu Kiếp Cuồng Tranh, quát lớn, "Cửu Kiếp Cuồng Tranh, giết bọn hắn." Theo Xích Tranh ra lệnh một tiếng, Cửu Kiếp Cuồng Tranh như là như đạn pháo bay thẳng mà đi. Thân thể của nó trung quanh, không gian bập bẹo, tinh thần vẫn thạch cào ảo bị nó lực lượng kinh khủng chấn bỡ. Cửu Kiếp Cuồng Tranh mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh sắc bén, hướng về Triệu Đại Gia đánh tới. Phản phất muốn đem hắn một miệng nuốt vào. Triệu Đại Gia không sợ hãi chút nào, hít sâu một hơi, vận chuyển long tượng tấn công. Trong nháy mắt, hắn xung quanh thân thể hiện ra một đầu to lớn long tượng hư ảnh. Long tượng gào thét, âm thanh rung thiên địa, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ theo Triệu Đại Gia trên thân tán phát đi ra. Hắn đón cửu kiếp cuồng tranh nhanh chân đi đi, mỗi một bước đều dường như đạp tại mọi người tâm phía trên, gây nên một trận rung động. Thật sự là không biết sống chết. Xích Tranh khinh thường nhìn lấy Triệu Đại Gia, trong lòng âm thầm chảo phúng. Hắn thấy, cửu kiếp cuồng tranh chính là thượng cổ hung thú, hắn nhục thân chi lực khủng bố cùng cực, trước mắt lao thất phun này thế mà còn muốn lấy nhục thân cùng cửu kiếp cuồng tranh cứng đối cứng, quả thực là không biết lượng sức. Có thể sau một khắc, trước mắt phát sinh một màn, lại làm cho Xích Tranh đồng tử co rụt lại, dưới đáy vây xem tu sĩ càng là hít sâu một hơi. Chỉ thấy cửu kiếp cuồng tranh liền đập mấy chiêu, hung hăng đánh vào Triệu Đại Gia trên thân. Thế mà, Triệu Đại Gia lại như là một tòa nguy nga sơn phòng, không nhúc nhích tí nào. Cửu kiếp cuồng tranh công kích, dường như đánh vào một khối cứng rắn tảng đá phía trên, căn bản không đả thương được hắn mảy may. Ngược lại, Triệu Đại Gia huy động liên tục đến quyền. Hắn trên thân long tượng chi lực sôi trào mãnh liệt, giống như thần long kinh thiên động địa. Mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đánh vào cửu kiếp cuồng tranh trên thân, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Cửu kiếp cuồng tranh thân thể nhất thời ra chóc thịt bong, máu tươi văng khắp nơi. Nó cả cái đầu tức thì bị đánh thành đầu heo, vô cùng thê thảm. Sau đó, Triệu Đại Gia càng là một phát bắt được cửu kiếp cuồng tranh cái cổ. Hắn hai tay dùng lực, đem cửu kiếp cuồng tranh tại tinh không phía trên vụ vụ trực chuyển. Cửu kiếp cuồng tranh thân thể cao lớn tại Triệu Đại Gia trong tay, như cùng một cái đồ chơi. Sau cùng, Triệu Đại Gia bỗng nhiên hơi vung tay, đem cửu kiếp cuồng tranh giống ném chó chết một dạng ném về Xích Tranh trước mặt. Cửu kiếp cuồng tranh ngã rầm trên mặt đất, phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang, không nhúc nhích, trực tiếp đã hôn mê. Thật là khủng khiếp nhục thân. Quả thực thật không thể tin. Hắn bất quá chỉ là độ kiếp cảnh nhất trọng, lại có thể lấy nhục thân ngạnh kháng thượng cổ hung thú. Hắn còn là người sao? Chúng tu sĩ nhóm thấy thế, ào ào lên tiếng kinh hô. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ, nhìn qua Triệu Đại Gia ánh mắt, phảng phất tại nhìn một cái quái vật. Nhìn lấy trước mắt bị đánh thành đầu heo cựu kiếp cuồng tranh, Xích Tranh nội tâm một trận đau lòng. Cựu kiếp cuồng tranh thế nhưng là hắn đắc ý nhất linh thú, theo hắn nhiều năm, lập xuống chiến công hiển hách. Bây giờ lại bị Triệu Đại Gia đánh thành bộ dáng này, hắn làm sao có thể bất nộ? Cựu kiếp cuồng tranh thậm chí còn giơ lên ủy khuất đầu, nhìn về phía Xích Tranh, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng ai oán. Ta muốn các ngươi chết. Xích Tranh giận tím mặt, trên thân khí tức nhất thời nhảy lên tới đỉnh phong. Cặp mắt của hắn đỏ bừng, như cùng một con phát cuồng dã thú. Sau một khắc, hắn thì như là một tia chớp màu đen, phóng tới Triệu Đại Gia, trong mắt tràn đầy sát ý. Triệu Đại Gia, ngươi đánh xuống rồi. Lúc này tới phía ta. Thì tại đám người ánh mắt tập trung tại Triệu Đại Gia cùng cựu kiếp cuồng tranh giao phong lúc, một đạo âm thanh trong trẻo từ phía sau giằng giặc vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Diễn khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, quanh thân tản ra một loại đặc biệt khí chất. Tay phải hắn chậm rãi nâng lên, đỏ trắng hai màu hỏa diễm như là linh động hỏa xạ, cuốn quít nhau lấy xoay tròn mà ra, cuối cùng hội tụ tại lòng bàn tay của hắn. Trong chốc lát, nhiệt độ nóng bỏng khuyết tán ra đến, không khí chung quanh đều bị nhen lửa, phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang. Hô. Theo Tiêu Diễn một tiếng quát nhẹ, một thanh mang theo hừng hực hỏa diễm trường thương chống rông xuất hiện, vắt ngang tại trước mắt hắn. Trường thương phía trên, hỏa diễm cháy hừng hực, dường như một đầu sắp bay lên viêm long, tản mát ra làm cho người sợ hãi uy thế. Mũi thương chỉ chỗ, bốn phía tinh thần dường như không chịu nổi nhiệt độ cao tiêu đốt, lại ào ào toát ra lượn lờ khói đen. Phô trương thanh thế. Xích Tranh dương mắt nhìn hướng Tiêu Diễn, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường cười lạnh. Trong mắt hắn, Tiêu Diễn bất quá là đang cố lộng huyền hư thôi. Ngay sau đó, trong tay hắn lôi thần chủ ý quang mang đại thịnh, vô số đạo kinh khủng lôi điện như dao long xuất hải, theo truy thân chúng mãnh liệt xung ra, mang theo đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, hướng về Tiêu Diễn lao thẳng tới. Trong chốc lát, hư không bị lôi điện chiếu rọi đến hoàn toàn trắng bệnh, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt. Vâng. Tiêu Diễn không sợ hãi chút nào, trong tay hỏa diễm trường thương giống như từng đạo màu đỏ thiểm điện, trực tiếp đón lấy cái kia phô thiên cái địa lôi điện. Chương 473, Vạn Tôn Quỷ Tướng, chân đạp hung thú. Chương 473, Vạn Tôn Quỷ Tướng, chân đạp hung thú. Cả hai giao thủ, mùi thương nhẹ nhõm bạch phá lôi điện xen lẫn màn ánh sáng, không thể ngăn cản. Mà ngay tại lúc này, Xích Tranh thua tay lôi thần chủ y đã giết tới Tiêu Diễn trước mặt. Trong tay hắn lôi thần chủ y lôi cuốn lấy vạn quân lực, hướng về Tiêu Diễn bộ mặt hung hăng đập tới, cái kia thanh thế phản phất muốn đem Tiêu Diễn tại chỗ nện thành thịt nát. Thế mà Tiêu Diễn phản ứng cực nhanh, thân hình như quỷ mị giống như nghiêng người lói lên, xảo diệu tránh đi lôi thần chủ y nhất kích chí mệnh. Cùng lúc đó, trong tay hắn hỏa diễm trường thương thuận thế đâm ra, thân thương lôi cuốn lấy quần quần hỏa diễm, giống như một đầu viêm long thổ tức, ép thẳng tới Xích Tranh vị trí hiểm yếu. Xích Tranh vội vàng nâng truy ngăn cản, chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe, cường đại trùng kích lực làm đến hai người không gian chung quanh đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Trong lúc nhất thời, hai người trên hư không triển khai một trận kịch liệt tuyệt luân chiến đấu. Tiêu Diễn thân hình linh động, hỏa diễm trường thương trong tay hắn múa đến hổ hổ sinh phong, mỗi một lần đâm ra đều mang nóng bỏng hỏa diễm cùng sắc bén thương kình. Xích Tranh thì nương tựa theo lôi thần chủ ý cường đại uy lực, lấy cương mãnh công kích chống lại. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, quang mang thời gian lập lòe, từng đạo năng lượng ba động khủng bố hướng về bốn phía quyết tán, chỗ đến, tinh thần run rẩy, không gian vặn mèo. Dần dần, Xích Tranh trong chiến đấu càng chấn kinh. Hắn phát hiện, Tiêu Diễn thực lực lại so với hắn còn phải mạnh hơn một phần. Vô luận hắn như thế nào thi triển tất cả bộ liếng, đều khó mà tại Tiêu Diễn trước mặt chiếm được thượng phong. Mỗi một lần giao phong, hắn đều có thể cảm nhận được Tiêu Diễn cái kia thâm bất khả trắc lực lượng, dường như một tòa núi cao nguy nga, ép tới hắn có chút không thở nổi. Mắt thấy chính mình thánh tử rơi vào hạ phong, Vạn Thú Sơn các đệ tử nhất thời ngồi không yên. "Thánh tử, chúng ta tới giúp ngươi." Bọn hắn nào nào bỏ qua cùng nói Nhai Tông đệ tử chiến đấu, khống chế lấy những cái kia bị thôn huyết cuồng hóa thuật kích phát hung tính linh thú, như là một cổ mãnh liệt màu đen thủy triều, hướng về Tiêu Diễn phóng đi, nỗ lực vì xích tranh giải vây. Thi Liên vừa mới bị Triệu Đại Gia đánh hấp hối cựu kiếp cùng tranh, giờ phút này cũng đang giáng chống đỡ lấy thân thể, nhếch răng trợn mắt hướng lấy Tiêu Diễn đánh tới, trong mắt lóe ra hung ác quá mang. Nhưng cựu kiếp cùng tranh còn chưa kịp đứng dậy, Triệu Đại Gia cái kiếp như sắt thép đại cước liền nặng nề mà giẫm tại trên mặt của nó. Trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng long tượng uy áp theo Triệu Đại Gia lòng bàn chân lan truyền ra, như mãnh liệt thủy triều giống như bao phủ cựu kiếp cùng tranh toàn thân. Cựu kiếp cùng tranh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đem chính mình áp chế gắt gao, không thể động đậy, trong lòng dâng lên vô tận hoảng sợ, thân thể không tự chủ được run lẩy bẩy, nơi nào còn có nửa phần tượng cổ hùng thú uy phong. Mà giờ khắc này, Công Tôn Trạch nhìn qua cái kia giống như cá giết sang sông giống như vọt tới linh thú nhóm, khuôn mặt trấn định tự nhiên. Tiêu ca chiến đấu, có thể dung ngươi không được nhóm trên chân. Hắn nhẹ giọng nhỉ non nói, thanh âm tuy nhỏ, lại tràn đầy uy nghiêm. Nói xong, giữa thiên địa đột nhiên âm phong nổi lên bốn phía, nguyên bản sáng sủa tinh không trong nháy mắt bị một tầng quỷ dị mù mịt bao phủ. Chỉ thấy trên mặt đất chậm rãi hiện ra từng đạo thần bí trận văn lóe ra u lục quang mang, dường như thông hướng địa ngục lối vào. Ngay sau đó, từng tôn thân hình cao lớn, khuôn mặt dữ tợn u minh quỷ tướng theo trận văn bên trong chậm rãi bò ra ngoài. Những thứ này u minh quỷ tướng quanh thân tản ra khí tức căm sâm, trong tay nắm hàn quang thiểm thiểm vũ khí, đem trọn cái tinh không đều bao phủ tại một mảnh kinh khủng trong không khí. Chúng tiểu nhân, giết cho ta, Vạn Thú Sơn một tên cũng không để lại. Công Tôn Trạch ra lệnh một tiếng, thanh âm trong hư không quanh quẩn, tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Đầy trời u minh quỷ tướng nhận được mệnh lệnh, ào ào vung lên vũ khí trong tay, như là một đám đói khát ác lang, hướng về Vạn Thú Sơn đệ tử đánh giết xuống. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, vang vọng toàn bộ tinh không. Thấy cảnh này, dưới đáy vây xem các tu sĩ đều cả kinh trợn mắt hốt mồm, có người thậm chí dọa đến hai chân như nhũn ra, suýt nữa có quắp ngã xuống đất. Ta giở mẹ, một người triệu hoán ra hơn vạn tôn quỷ tướng. Càng kinh khủng chính là, những thứ này quỷ tướng yếu nhất đều là đại thừa cảnh. Nhà ta lão tổ nếu tới, sợ là đều không đủ nhân ra hai đạo. Kẻ này quả nhiên là yêu người ta. Trong đám người, một vị tu sĩ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô, thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ cùng hoảng sợ. Nhìn qua Liên Miên vẫn lạc Vạn Thú Sơn đệ tử, xích tranh lửa giận trong lòng như lửa cháy hừng hực thiêu đốt, cơ hồ muốn đem hắn thôn vệ. Chân Võ Thôn, bản tọa cùng các ngươi không đội trời chung. Hắn điên cuồng gầm thét, hai mắt đỏ bừng, như cùng một con phát cuồng dã thú. Trong tay lôi thần chú ý vung vẩy đến càng thêm mãnh liệt, mang theo vô tận sát ý, công hướng Tiêu Diễn, phản phất muốn đem tất cả phẫn nộ đều phát tiết ở trên người hắn. Thế nào, cái này thì không chịu nổi. Trước đây không lâu ngươi tính kế chúng ta thời điểm, có thể từng nghĩ tới có hôm nay. Tiêu Diễn một bên linh hoạt tránh né lấy xích tranh công kích, một bên trong miệng trầm trọng nói. Trong tay hắn hỏa thương vũ động đến kín không kẽ hở, hỏa diễm tại mũi thương nhảy vọt, đem xích tranh công kích từng cái ngăn lại, đồng thời còn thỉnh thoảng tìm cơ hội phản kích, để xích tranh khó lòng phòng bị. Ông, ngay tại song phương kịch chiến say xưa thời điểm, một trận thanh quang đại thịnh, từng đạo thần bí trận văn theo dưới đáy cấp tốc lan tràn ra, trong chớp mắt liền đem trọn cái tinh không đều triệt để bao phủ. Mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy Giang Minh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trong trận, hắn mang trên mặt tươi cười đắc ý ha ha. Xích tranh, lúc này ta còn thật là phải cảm tạ ngươi. Không có hỗ trợ của ngươi, bản thánh tử cũng không có cách nào tế ra này thiên tuyệt hoàng hạ trận. Giang Minh cười lớn, thanh âm bên trong tràn đầy tự đắc. Thân hình hắn lóe lên, giống như từng đạo lưu quang phóng lên tận trời, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, một tay lấy tinh hạch tiên thuật siết trong tay. Theo động tác của hắn, thiên tuyệt hoàng hạ trận quang mang đại phóng, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ tràn ngập ra, trực tiếp đem Chân Võ Thôn ba người cùng Vạn Thú Sơn mọi người toàn diện bao khỏa ở bên trong. Chỉ là trận pháp, cũng muốn vây khốn ta nhóm. Công Tôn Trạch thấy thế, kinh thường cười một tiếng. Hắn khoát tay chặn lại, mấy trăm vị u minh quỷ tướng trong nháy mắt hiểu ý, ào ào khua tay vũ khí trong tay, hướng về trận pháp hung hăng chém tới. Ông, thế mà, để Công Tôn Trạch không tưởng tượng được là, trận văn chỉ hơi hơi chập trùng một chút, ngay sau đó, trong trận pháp đột nhiên huyễn hóa ra một đầu rồi rào dòng sông. Dòng sông lao nhanh gào thét, mang theo vô tận uy thế, đem cái kia mấy trăm vị u minh quỷ tướng đều chấn sát. Trong chớp mắt, những thứ này nguyên bản uy phong lẫm lẫm u minh quỷ tướng liền hóa thành hư vô, tiêu tán giữa thiên địa. Ừm. Thấy cảnh này, Công Tôn Trạch trong lòng nhất thời giật mình. Hắn không nghĩ tới, cái này Thiên Tuyệt Hoàng Hà trận lại lợi hại như thế, chính mình phái ra u minh quỷ tướng lại không chịu được như thế một kích. Ha ha. Giang Minh gặp này, ngửa đầu cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng đắc ý, này Thiên Tuyệt Hoàng Hà trận chính là ta tông tuyệt học sát trận. Chỉ cần trận pháp một thành, cho dù là bán tiên cảnh cường giả ở bên trong, đều muốn lộ ra. Các ngươi thì ngoan ngoãn tại trong trận chờ chết đi. Tinh hạch tiên thuật, ta thì thu nhận. Nói xong, hắn không kịp chờ đợi muốn đem tinh hạch tiên thuật bỏ vào trong túi. Thế mà, ngay tại tay của hắn sắp chạm đến tinh hạch tiên thuật trong nháy mắt, một đạo băng kiếm như lưu tinh một dạng hoảng sợ xuất hiện, thẳng tắp phóng tới lòng bàn tay của hắn. Chương 474, phá trận, rung động chương 474, phá trận, rung động. Giang Minh quá sợ hãi, vô ý thức muốn tránh né, nhưng đã không kịp. Tinh hạch tiên thuật tuột tay mà ra, Giang Minh nhất thời giận tím mặt, hắn ánh mắt lạnh lẽo, như là hai thanh lợi nhận, hung hăng nhìn về phía hư không. Là ai? Dám phá hỏng bản thánh tử chuyện tốt. Hắn tức giận rít gào lên nói, thanh âm bên trong tràn đầy sát ý, chỉ thấy Công Tôn Tuyết cùng Lâm Hàm Chi hai nữ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Giang Minh trước mặt. Các nàng mặt mỉm cười, yên tĩnh mà nhìn xem Giang Minh, ánh mắt bên trong lại để lộ ra một cố khiến người ta sợ hãi hàn ý, các ngươi đây là tại muốn chết. Nhìn thấy người tới, Giang Minh nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt nộ hỏa cơ hồ muốn đem hai người thôn phệ. Công Tôn Tuyết nhất thời khinh thường nói, người nào muốn chết, còn chưa nhất định đâu. Nói xong, trong tay nàng linh kiếm quét ngang, một đạo kinh người hàn mang theo trên thân kiếm bắn ra mà ra. Hàn mang lôi cuốn lấy một cỗ làm cho người sợ hãi băng sương chi lực, chỗ đến, không khí trong nháy mắt ngưng kết thành băng, dường như toàn bộ thế giới đều bị đông cứng tại giờ khắc này. Độ kiếp cảnh sơ kỳ tiểu nhi, cũng xứng nhúng chạm tinh hạch tiên thuật. Bản thánh tử hôm nay liền để ngươi biết, cản trở ta kết quả. Phong hồn liệt ban đầu trận. Giang Minh thấy thế, lạnh hừ một tiếng. Theo hắn trận pháp thi triển, từng đạo đen như mực phong nhận nhất thời theo trong hư không bắn ra mà ra. Những thứ này phong nhận mang theo sát ý nồng nặc, dường như có thể xé rách không gian, hướng về Công Tôn Tuyết gào thét mà đi. Ầm. Công Tôn Tuyết không sợ hãi chút nào, trong tay băng xương chi lực mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đem những cái kia phong nhận đóng băng ở trong hư không. Chỉ thấy những cái kia phong nhận tại băng xương bọc vào, biến thành từng khối trong suốt sáng long lanh băng khối, đã mất đi nguyên bản uy lực. Mà Công Tôn Tuyết càng là thừa cơ mà lên, thân hình lóe lên, giống như từng đạo tia chớp màu trắng, trong nháy mắt đến Giang Minh trước mắt. Không tốt. Giang Minh thấy thế, đồng tử trong nháy mắt co lại nhanh chóng, nội tâm dâng lên một cỗ mãnh liệt hoảng sợ. Hắn vội vàng chống lên phòng ngự trận pháp, nỗ lực ngăn cản Công Tôn Tuyết công kích. Thế mà, Công Tôn Tuyết thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Trong tay nàng linh kiếm mang theo kinh khủng băng xương chi lực, hung hăng chém tại Giang Minh phòng ngự trận pháp phía trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, phòng ngự trận pháp như là yếu ớt pha lê đồng dạng, trong nháy mắt vỡ tan. Lực lượng kinh khủng thông qua trận pháp, trực tiếp chấn động đến Giang Minh ngũ tạng lục phủ sai chỗ. Phúc. Giang Minh một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ trước người hắn hư không. Hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy Công Tôn Tuyết, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Vậy mà nắm giữ khủng bố như vậy băng xương chi lực. Tại hắn nhận biết bên trong, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có vị nào đại tông môn thiên kiêu là băng hệ, mà Công Tôn Tuyết cho thấy thực lực, lại làm cho hắn cảm thấy sợ hãi thật sâu. Dù sao ngươi cũng sẽ thành người chết, thì thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Ta chính là chân võ hồn, Công Tôn Tuyết. Hiện tại, ngươi có thể đi chết. Công Tôn Tuyết đôi mắt hiện lạnh, sát ý như mãnh liệt như thủy triều phun ra ngoài. Trong tay nàng linh kiếm giơ lên cao cao, chuẩn bị cho Giang Minh nhất kích chí mệnh. Nhìn qua đối diện đánh tới Công Tôn Tuyết, Giang Minh sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Muốn ta tử, ngươi còn không có bản sự này. Hắn cắn răng nói ra, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng toàn thân, giống như từng đạo màu đen lưu quang, cấp tốc tối lui đến Thiên Tuyệt Hoàng Hà trận phía trên. Hắn đứng tại trận pháp phía trên, trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý, khinh thường nói, tại này trong trận, bản thánh tử chính là vô địch. Ngươi dám đến, ngươi liền chết. Đối với Thiên Tuyệt Hoàng Hà trận, hắn có được lòng tin tuyệt đối, tin tưởng vững chắc nó có thể bảo hộ chính mình. Thế nhưng là, đột nhiên, một thanh âm theo trong trận giằng giặc truyền ra. Một cái trận pháp thì dám tự xưng vô địch, ngươi trong đầu chứa đều là cứ đi. Thanh âm tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Ngay sau đó, ầm ầm, một trận kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, Giang Minh túi đầu xem xét, chỉ thấy dưới chân trận pháp chẳng biết lúc nào đã xuất hiện từng vết nứt. Những thứ này vết nứt phía trên, bắn ra kinh người hỏa quang, phảng phất có một cổ lực lượng cường đại ngay tại theo trận pháp bên trong đánh thẳng vào nó. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, trận pháp hoảng sợ phá toái. Một viên to lớn Phật nộ phần liên lôi cuốn lấy kinh khủng hỏa diễm, như là theo địa ngục bên trong bay ra vi ma, hướng thẳng đến Giang Minh đánh giết mà đi. Phật nộ phần liên trổ đến, không gian bị nhiệt độ cao và mèo, không khí bị nhen lửa, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Không. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Giang Minh nội tâm hoảng sợ dâng lên vô tận hoảng sợ. Trong mắt của hắn ngoại trừ hoảng sợ, còn mang theo vô tận thật không thể tin. Thiên Tuyệt Hoàng Hà trận, đây chính là hắn nói nhai tông vô thượng tuyệt học, mà lại hắn còn thông qua vô số chân bảo đối với hắn tiến hành cải tiến gia trì, hắn tiêu hao chân bảo giá trị tuyệt không thua gì một kiện bán tiên khí. Nhưng vì cái gì, dạng này cường đại trận pháp lại sẽ bị tùy tiện công phá? Hắn muốn chạy trốn, lại căn bản không kịp. Bởi vì hắn thì đứng tại trận pháp phía trên, trận pháp một phá, đạo này hỏa liên trong chớp mắt liền đã đến trước mắt của hắn. Vâng. Ngọn lửa kinh người năng lượng trong nháy mắt bao phủ trời cao, Giang Minh thân thể tại cái này cố lực lượng kinh khủng dưới, trực tiếp bị đốt cháy hầu như không còn, hóa thành hư vô. Thấy cảnh này, tại chỗ tất cả mọi người nội tâm rung động, hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Diễn mấy người. Nhất là Xích Tranh, theo cái này nói Phật nộ phần liên phía trên, hắn cảm nhận được đến từ tử thần mãnh liệt mời. Lần này hỏa liên, có thể so sánh lúc trước đánh lén hắn cái kia một đạo không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Diễn liếc một chút, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Giờ phút này, hắn trong lòng minh bạch, trước mắt gặp phải những người này, tuyệt không phải lương thiện. Chính mình sợ là chọc tới đại phiền toái. Theo Giang Minh tại cái kia kinh khủng Phật nộ phần liên phía dưới hóa thành cho bụi, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Giang Minh chết, tựa như một cái trọng truy, đập bể tất cả mọi người đối tinh hạch tiên thuật lòng mơ ước. Giờ phút này, không có người nào dám đối cái kia tản ra thần bí quang mang tinh hạch tiên thuật toát ra mảy may ý đồ xấu, đám người ánh mắt bên trong chỉ còn lại có kính sợ cùng kiên kỵ. Xích Tranh đứng tại chỗ, trong lòng ngũ vị tạp trần, hoảng sợ giống như nước thủy triều dưới đáy lòng lan tràn. Hắn trộm liếc qua Trần Võ thôn mọi người, những người kia thân ảnh giờ phút này còn như ma thần một dạng, để hắn không rét mà run. Xích Tranh âm thầm cắn răng, trong lòng dâng lên mãnh liệt thoái ý, cước bộ bắt đầu không tự giác chậm rãi về sau xê dịch, nỗ lực tại đám người chú ý lực đều bị sự tình khác hấp dẫn lúc, lặng yên thoát đi cái này đáng sợ thị phi chi địa. Thế mà, đúng lúc này, một chỗ xưa nay không chút nào thu hút tinh điện, đột nhiên bộc phát ra làm cho người lóa mắt tinh quang. Từng đạo khủng bố tuyệt luân tinh lực phảng phất mãnh liệt hồng lưu, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh không. Cỗ này tinh lực cường đại đến để bốn phía tinh thần đều dường như bị một loại nào đó thần bí lực lượng điều động, hơi hơi rung động, giống như đang ngủ đông chờ lệnh. Trong chốc lát, một nói to lớn vô cùng tinh kiếm hư ảnh mang theo hủy thiên diệt địa khí thế từ trên trời giáng xuống, lơ lửng tại trước mắt mọi người. Cái kia tinh trên thân kiếm phát ra uy áp nặng nề như núi, ép tới tất cả mọi người hai chân như nhũn ra, dường như chúng người đối mặt cũng không phải là một thanh kiếm, mà chính là một vị viễn cổ tinh thần đại năng.
Ha ha, tinh kiếm, ta rốt cục đạt được.
Một đạo mừng như điên thanh âm vang vọng tinh không.
Mọi người hào hào ghé mắt, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tinh kiếm phía dưới, đứng đấy một vị bề ngoài xấu xí nam tử. Hắn thân mang đơn giản quần áo, lại tay cầm một thanh rực rỡ màu sắc tinh quang đại kiếm.
Chương 475, tinh kiếm chương 475, tinh kiếm làm cho người chấn kinh là, trôi này đại kiếm cùng trong hư không cái kia to lớn tinh kiếm hư ảnh, lại không có sai biệt, tản ra đồng dạng thuần túy lại cường đại tinh lực. Trôi kiếm này thế mà cầm giữ có như thế thuần túy tinh lực. Nghĩ không ra Cửu Diệu Tinh Cung bên trong, ngoại trừ tiên thuật, còn có như vậy một kiện chí bảo. Đáng tiếc, thế mà bị người nhanh chân đến trước. Nhìn qua trong tay người này tinh kiếm, không ít tu sĩ hào hào kinh thán, trong lời nói tràn đầy tiếc hận chi ý tinh kiếm đã đến, như vậy tinh hạch tiên thuật cũng chính là ta. Người này chính là Đoạn Không thiếu sót, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân võ thôn mấy người, trong mắt lóe ra tham lam thần quang. Không muốn chết liền lăn mở. Hắn lời nói băng lãnh, ra lệnh. Theo tiếng nói vừa ra, bốn phía tinh thần tựa hồ cũng cảm nhận được hắn uy hiếp, lại ào ào hướng về hai bên tránh lui. Thật sự là cuồng vọng. Được tinh kiếm còn không biết dừng, lại còn ý đồ nhúng chàm tinh hạch tiên thuật. Vừa vặn, tiểu gia ta đối ngươi tinh kiếm cũng cảm thấy rất hứng thú, lấy ra đi ngươi.
Công Tôn Trạch nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, trong chốc lát, bốn phía u minh quỷ tướng nhận được mệnh lệnh, như là một đám đói khát ác lang, hướng về Đoạn Không thiếu sót mãnh liệt đánh giết mà đi. Đoạn Không thiếu sót thấy thế, khoe miệng nổi lên một tia lanh ý, trong mắt tràn đầy khinh thường. Chỉ là thi khôi, bất quá làm mưu mẹo nham hiểm, cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Hắn lạnh hừ một tiếng, trong tay tinh kiếm đột nhiên cắm ngược ở địa. Trong nháy mắt, kinh khủng tinh lực như là suối phun đồng dạng, từ trên người hắn điên cuồng bắn ra mà ra. Chỉ thấy tinh kiếm bốn phía đột nhiên toát ra vô số thanh đồng xiển xích, những thứ này xiển xích giống như từng cái giữ tận giao long, hướng về bốn phía tinh không vô tận lan tràn mà đi. Quỷ dị chính là, theo xiển xích kéo dài, toàn bộ tinh cung tựa hồ cũng bị một cỗ lực lượng thần bí sở khiến động, dường như này tinh kiếm cũng là toàn bộ tinh cung hoạch tâm đầu mối then chốt, nằm trong tay nơi này hết thảy. Ầm. Phanh phanh. Sau một khắc, trong tinh không giống như đột nhiên sôi trào, vô số xiển xích mang theo lực lượng kinh người, tựa như tia chớp thoát ra, trực tiếp hướng về đánh giết mà đến U Minh Quỷ Tướng xuyên tới. Những thứ này U Minh Quỷ Tướng, chiến lực vốn là tương đương cường hãn, tầm thường tu sĩ căn bản khó có thể ngăn cản hắn phong mang. Mà giờ khắc này, tại những thứ này thanh đồng xiển xích khủng bố công kích đến, lại cũng bị một kích xuyên thủng thân thể, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Này uy lực mạnh, có thể thấy được luồng đốn. Thấy cảnh này, phía dưới vây xem các tu sĩ đều là hít sâu một hơi, phát ra trận trận kinh hô. Xem như có cái có thể đánh. Ta đến chiếu cố hắn. Triệu Đại Gia trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn dãy rủa nằm đấm, khớp nối phát ra kèn kẹt tiếng vang, đột nhiên nhảy lên một cái, thân hình như là một viên đạn tháo, hướng về Đoạn Không thiếu sót phóng đi. Khí thế kia, dường như cũng là một tôn chiến thần hàng lâm. Hắc hắc, như thế chịu đánh người, làm sao có thể thiếu được chúng ta? Công Tôn Tuyết mấy người đồng dạng chiến ý giật giảo, liếc mắt nhìn nhau, ảo ảo thi triển thân pháp, giống như từng đạo lưu quang, phóng tới Đoạn Không thiếu sót. Trong lúc nhất thời, chân võ thôn mọi người cùng Đoạn Không thiếu sót ở giữa đại chiến hết sức căng thẳng. Đến mấy người đều là giống nhau. Tại tinh kiếm trước mặt, các ngươi đều muốn là con kiến hôi. Đoạn Không thiếu sót trong đôi mắt như cũ tràn đầy khinh thường, trong tay tinh kiếm vung vậy đến hổ hổ sinh phong. Theo động tác của hắn, vô số xiềng xích cùng bốn phía tinh thần dường như nhận lấy một loại nào đó thần bí lực lượng khống chế, ào ào hướng về chân võ thôn mấy người đánh giết mà đi. Trong chốc lát, tinh không chấn động, đá vụn bay tán loạn, lực lượng kinh khủng ba động như mãnh liệt thủy triều, hướng về bốn phía quyết tán. Nhìn qua tại tinh liền cùng giữa các vì sao linh hoạt xuyên thẳng qua, như cá gặp nước chân võ thôn mấy người, Đoạn Không thiếu sót mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Trước mắt mấy người kia quả nhiên không đơn giản. Chính mình đoạt được tinh kiếm về sau, nắm giữ tinh kiếm gia trì, mỗi một đạo công kích đều có thể so với độ kiếp cảnh hậu kỳ uy lực, lại trong lúc nhất thời khó có thể bắt lấy bọn hắn. Nhưng Đoạn Không thiếu sót há lại tùy tiện nói thất bại người, hắn lạnh hừ một tiếng, trong lòng dâng lên một câu ngoan kình. Có điều, cũng dừng ở đây rồi. Chỉ thấy Đoạn Không thiếu sót trên thân đột nhiên hiện ra 10 cái thần bí tinh văn, một cái xanh thẳm như thâm thúy bầu trời đêm, 9 cái xanh biếc như tối tăm cổ lâm. Những thứ này tinh văn lóe ra thần bí quang mang, mang theo một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Trong chớp mắt, 10 cái tinh văn toàn bộ rơi vào tinh kiếm bên trong. Ong ong ong. Trong chốc lát, tinh kiếm bộc phát ra sáng chói chói mắt lang quang như là một vầng mặt trời chói chang, chiếu sáng toàn bộ tinh không. Sau đó, lang quang cấp tốc lan tràn đến bốn phía tinh liền, thì liền nguyên bản lóe ra hào quang nhỏ yếu tinh thần, giờ phút này cũng bị chiếu rọi đến màu sắc sặc sỡ, tản mát ra càng thêm cường đại lực lượng. Vâng. Theo tinh văn chú nhập, tinh liền cùng tinh thần công sát chi lực trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Một cỗ lực lượng kinh khủng, như là mãnh liệt biển động, trực tiếp đem chân võ thôn mấy người hung hăng đánh bay ra ngoài. Mấy cái người thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, như là từng viên rơi xuống lưu tinh, nặng nề màn đện ở phía xa trên mặt đất, kích thích một mảnh tinh mang. Đây là Cửu Diệu Tinh Cung lực lượng. Hắn lại có thể mượn dùng Cửu Diệu Tinh Cung lực lượng. Quả thực thật không thể tin. Một vị lâu năm tu sĩ thấy thế, không khỏi lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ. Cửu Diệu Tinh Cung lực lượng thần bí mà cường đại, theo chưa có người có thể như thế tự nhiên mà dùng. Cho dù là nắm giữ tinh quang quyết tử vi tinh cung đều không được. Mà Đoạn Không thiếu sót thời khắc này biểu hiện, không thể nghi ngờ lật đổ hắn nhận biết. Gặp này, Đoạn Không thiếu sót khinh thường cười một tiếng, trong mắt lần nữa bộc phát ra kinh người sát ý, chính mình trọng sinh một thế, tuyệt không thể cho phép có bất kỳ một tia tai họa ngầm đối với mình sinh ra uy hiếp. Nhất là trước mắt mấy người kia tiên phu thực lực yêu nghiệt như thế, nếu là tùy ý bọn hắn trưởng thành, ngày sau tất nhiên sẽ thành vì đại họa tâm phúc của mình.
Nghĩ tới đây, Đoạn Không Thiếu Sót trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt cùng sát ý nồng nặc. Trong khoảnh khắc, hắn lần nữa điều động tinh liền cùng tinh thần, hướng về chân võ thôn mấy người phi nhanh đánh tới, tốc độ kia giống như một tia chớp màu đen, vạch phá bầu trời. Làm cản. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay lớn và nóng, giống như từ trên trời giáng xuống kình thiên trụ, mang theo bài sơn đảo hải khí thế, hoảng sợ nện xuống. Cái này màu vàng kim đại thủ những nơi đi qua, không gian cũng vì đó mà mèo, phát ra xì xì tiếng vang. Chỉ thấy cái kia màu vàng kim đại thủ trong nháy mắt đem tất cả tinh liền cùng tinh thần toàn diện vỡ nát, cường đại lực lượng dư âm, như là một cỗ vô hình gió lốc, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Nhìn qua người xuất thủ, Đoạn Không Thiếu Sót nội tâm cũng là chấn động mạnh một cái, nhưng trong mắt sát ý lại không giảm chút nào. Diệp Hạo, người câm. Nguyên lai là các ngươi. Nếu là cùng một bọn, vậy liền cùng lên đường đi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong tay lần nữa vung vẩy lên tinh kiếm. Theo động tác của hắn, bốn phía tinh lực như là điên cuồng thủy triều, hướng về hắn điên cuồng hội tụ. Trong chốc lát, tinh không phía trên lần nữa bắn ra từng đạo kinh người tinh liền, những thứ này tinh liền lóe ra hàn quang, giống như từng cái chí mạng độc xà, hướng về người xuất thủ cùng chân võ thôn mọi người đánh tới. Người tinh kiếm không tệ, ta muốn. Người câm chậm rãi mở miệng, trong tay hoạch ban đầu tiên kiếm nhẹ nhàng dương lên, một đạo bén nhọn kiếm ý trong nháy mắt phóng lên tận trời. Kiếm ý chô đến, không khí dường như bị lợi nhận cắt chém. Chương 476, kiếm ý vô ngân, tinh cung lực lượng. Chương 476, kiếm ý vô ngân, tinh cung lực lượng. Người câm thân hình lóe lên, như là một tia chớp màu đen, hướng về Đoạn Không Thiếu Sót bay thẳng mà đi. Hạo ca, người này nắm giữ tinh kiếm, có thể mượn trợ cựu diệu tinh cung lực lượng, thực lực không thể khinh thường. Người câm một mình hắn, có thể ứng phó được sao? Công Tôn Trạch mặt lộ vẻ lo lắng, quay đầu nhìn về phía Diệp Hạo, trong mắt tràn đầy lo lắng. Diệp Hạo mỉm cười, thần sắc bình tĩnh thong dong. Không sao. Tại Tham Lang tinh vực, người câm thu được một phần đại cơ duyên, lại thêm thôn trưởng từng cho hắn tối luyện hạch ban đầu tiên kiếm. Đối phó hắn, không thành vấn đề. Giờ phút này, người câm đã vọt tới Đoạn Không Thiếu Sót trước mặt. Trong tay hắn hạch ban đầu tiên kiếm quét ngang, vô số kiếm ý khuấy động mà ra, như là một cỗ bánh liệt hồng lưu, hướng về bốn phía quét tán. Những thứ này kiếm ý sắc bén vô cùng, chỗ đến, bốn phía tinh liền trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số tinh thần bay phiến, phiêu tán trên không trung. Kinh khủng kiếm ý, nhìn đến trung quanh tu sĩ trợn mắt hốt hoồm, trong lòng âm thầm kinh thán. Kiếm ý vô ngân, ngươi kiếm đạo tạo nghệ lại đã đạt tới sâu như vậy cấp độ. Đoạn Không Thiếu Sót thấy thế, khuôn mặt kinh hãi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Theo hắn biết, có thể đem kiếm đạo tu luyện tới kiếm ý vô ngân chi cảnh người, không có chỗ nào mà không phải là kiếm đạo thiên tài, thực lực thâm bất khả chắc. Mà người câm giờ phút này cho thấy kiếm đạo thực lực, hiển nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Gặp này, Đoạn Không Thiếu Sót cũng không dám có chút đại ý, hắn toàn lực thôi động tinh kiếm, đem tự thân lực lượng phát huy đến cực hạn. Ông, tinh kiếm chỉ thiên, cuồn cuộn tinh lực như mãnh liệt thủy triều, hướng về tinh kiếm điên cuồng hội tụ. Chỉ thấy một viên vạn trượng tinh thần bắt đầu ở tinh kiếm phía trên mới chậm rãi ngưng hiện, vô số xiềng xích quấn quanh ở tinh thần mặt ngoài, giống như từng cái cự long, tản ra lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này cường đại đến để bốn phía tu sĩ hào hào né tránh, lùi lại trăm dặm, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Trong chốc lát, vô số xiềng xích theo cái này viên vạn trượng tinh thần phía trên bắn ra mà ra, giống như từng đạo dày đặc mưa tên, đem người câm bọn người toàn diện hóa kín. Những thứ này xiềng xích lóe ra hàn quang, mang theo cường đại trói buộc chi lực, đủ để đem mọi người triệt để vây chết ở trong đó. Thấy thế, Đoạn Không Thiếu Sót cười ha ha, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ đắc ý, đây là tinh kiếm sát chiêu mạnh nhất, tỏa thần bất tinh. Một khi bị hắn khóa chặt, lại không còn sống khả năng. Các ngươi thì an tâm lên đường đi. Hắn thanh âm bên trong tràn đầy tự tin cùng cuồng vọng, dường như đã thấy người cầm đám người tử vong. Cảm nhận được một chiêu này khủng bố, trung quanh tu sĩ đều là hung hăng hít sâu một hơi. Khí tức thật là khủng bố, đây cũng là cựu diệu tinh cung lực lượng à? Một vị lâu năm tu sĩ tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng kính sợ. Nhưng người cầm lại thần sắc trấn định, trong mắt ngược lại chiến ý sôi trào. Hắn cầm thật chặt bên hông hoạch ban đầu tiên kiếm chuôi kiếm, một cỗ kinh người kiếm ý trong nháy mắt phóng lên tận trời. Cỗ kiếm ý này cường đại đến để không khí bốn phía cũng vì đó rung động, phảng phất muốn đem trọn cái tinh không đều xé rách. Không muốn làm vô vị bùng đấy, ngươi bất quá là kiếm ý vô ngân chi cảnh, mạnh hơn đều chém không phá ta tỏa thần vật tinh. Đoạn Không Thiếu Sót khinh thường cười lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Hắn thấy chính mình mượn toàn bộ cựu diệu tinh cung lực lượng, tỏa thần vật tinh uy lực vô cùng, cho dù là độ kiếp cảnh viên mãn cường giả, chính mình cũng có lực đánh một trận, chớ đừng nói chi là chỉ là một cái độ kiếp cảnh sơ kỳ công. Nhưng vào lúc này, người cầm trong tay hoạch ban đầu tiên kiếm đã chậm rãi rút ra một nửa. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng kiếm ý, còn giống như là núi lửa phun trào, xông thẳng lên trời. Những thứ này kiếm ý ngưng thực hóa thành một đạo thương thiên chi long, hán khí tức không kém chút nào tỏa thần bất tinh. Thương thiên chi long dương nhanh múa bước, phát ra trận trận long âm, thanh âm vang vọng toàn bộ tinh không. Bốn phía chói buộc tinh liền, tại thương thiên chi long kiếm ý khuấy động dưới, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số toái phiến, phiêu tán trên không trung. Chém. Theo người cầm trong miệng tuốt ra một chữ, hoạch ban đầu tiên kiếm hoảng sợ rút ra, mang theo lực lượng vô tận, chém ngang xuống. Ầm ầm. Kiếm ý thương long mang theo khủng bố tuyệt luân lực lượng, tung hoành tinh không, hướng về Đoạn Không Thiếu Sót đánh tới. Chỗ đến, không gian bị xé nứt, tinh thần vì đó rung dậy. Kiến càng lay cây, tinh kiếm lực lượng cũng không phải người có thể chống lại. Đoạn Không Thiếu Sót thấy thế, không sợ chút nào, trong mắt ngược lại lóe qua một tia tàn nhẫn. Hắn toàn lực khống chế tỏa thần bất tinh, đón kiếm ý thương long, chấn sát mà đi. Trong chốc lát, cả hai đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Năng lượng kinh khủng như là mãnh liệt biển động, hướng về bát phương bao phủ mà đi, chỗ đến, hết thảy đều là bị phá hủy. Giờ khắc này, Đoạn Không thiếu sót cảm nhận được miệng hổ truyền đến khủng bố xé rách cảm giác, hắn mới chính thức cảm giác được người cầm một kiếm này đến cùng khủng bố đến mức nào. Đáng chết. Đoạn Không thiếu sót khuôn mặt khẽ biến, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt hoảng sợ. Hắn toàn lực khống chế tinh kiếm, nỗ lực ngăn cản kiếm ý Thương Long công kích. Thế mà, kiếm ý Thương Long khủng bố một kích, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Chỉ thấy kiếm ý Thương Long đột nhiên lần nữa bộc phát ra lực lượng kinh người, trực tiếp xé nát viên kia vạn trượng tinh thần. Tinh thần phá thoái, hóa thành vô số tinh thần phai phiến, như là một trận sáng chói lưu tinh vũ, phiêu tán trên không trung. Gặp này, Đoạn Không thiếu sót khuôn mặt kinh hãi, vội vàng đánh ra vô số pháp ấn, từng đạo tinh văn chú nhập tinh kiếm bên trong. Trong chốc lát, tinh kiếm liền ở tại chỗ điên cuồng xoay tròn, kích thích một cỗ kinh khủng tinh lực phong bạo. Mà Đoạn Không thiếu sót thì thừa cơ nhanh lùi lại, thoát đi cái này đáng sợ chiến trường. Ầm ầm, kiếm ý Thương Long cùng tinh lực phong bạo đụng vào nhau, cuối cùng đồng quy vô tận. Kinh khủng dư uy, làm cho sở hữu tu sĩ đều mở mắt không ra, chỉ có thể gào gào đưa tay che chắn. Đợi dư uy tiêu tán, mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy Đoạn Không thiếu sót ở ngực chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo máu tươi chảy ngang vết thương, hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dường như trong nháy mắt thương lão mười mấy tuổi. Ông, người câm thân hình lóe lên, trong nháy mắt mà tới, đem lơ lửng ở hư không tinh kiếm vững vàng nắm chặt trong tay. Hắn nhìn lấy Đoạn Không thiếu sót, nhếch miệng lên một vệt ý cười, trêu chọc nói, ngươi vẫn chưa được à, mượn Cửu Diệu Tinh Cung lực lượng, còn như thế kéo. Nghe người câm niệm ai, Đoạn Không thiếu sót nội tâm giận dữ, nhưng giờ phút này hắn biết rõ chính mình đã vô lực tái chiến. Hắn cắn răng, hung hăng nói, Trần Võ Thôn, các ngươi chờ đó cho ta. Thu này bản tọa tất báo. Nói xong, hắn trực tiếp phá vỡ hư không, bỏ chạy mà đi. Giờ phút này trong lòng hắn, Trần Võ Thôn mọi người thực lực kinh khủng, để hắn triệt để e ngại. Liên mượn dùng Cửu Diệu Tinh Cung lực lượng đều đánh không lại, hắn biết mình lưu lại nữa, chỉ có một con đường chết. Mà nhất làm cho hắn đau hận chính là chính mình trăm cây nghìn đắng tìm ra tinh kiếm, bây giờ lại thành người khác áo cưới. Theo Đoạn Không thiếu sót thoát đi, chúng tu sĩ mới chậm rãi theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Vừa mới người cầm một kiếm dung chuyển tinh thần kinh người hình ảnh, như cũ rõ mồn một trước mắt, để bọn hắn thật lâu không cách nào quên. Lúc này, Công Tôn Trạch đem ánh mắt rơi vào chính đang len lén rời đi Xích Tranh trên thân. Xích Tranh phát giác được Công Tôn Trạch ánh mắt, nhất thời dọa đến vong hồn đại mạo. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng khống chế cựu kiếp cùng tranh, hướng về lối ra cuồng bay mà đi. Cho ta ngăn trở bọn hắn. Xích Tranh một bên trốn, một bên hướng bên người đệ tử ra lệnh. Thế mà các đệ tử nhìn lấy Công Tôn Trạch bọn người, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, trong lúc nhất thời do dự. Xích Tranh thấy thế, nhất thời trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Hắn lúc này hạ đạt mệnh lệnh bắt buộc, nắm không ngừng bọn hắn, các ngươi hiện tại liền phải chết. Nói, hắn một trường đem một vị đệ tử tại chỗ chú sát. Cái này máu tanh một màn, doa đến một đám vạn thú sơn đệ tử toàn thân phát run, chỉ có thể kiên trì xông lên phía trước, nỗ lực ngăn cản Công Tôn Trạch bọn người. Nhưng những đệ tử này, tại Công Tôn Trạch trong mắt, bất quá là một bầy kiến hôi. Vẹn vẹn phái ra trăm vị u minh vị tướng, liền đem bọn hắn giết đến sạch sẽ. Xích Tranh, ngươi còn muốn chạy? Công Tôn Trạch lạnh hừ một tiếng, đuổi sát phía sau. Hắn bắt tay, u minh vị tướng liền từ bên cạnh giết ra, trong nháy mắt ngăn trở Xích Tranh tốc độ. Chương 477, ngoài định mức cơ duyên. Chương 477, ngoài định mức cơ duyên đáng chết. Xích Tranh trong lòng trong nháy mắt hiện đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ, liếc qua dưới thân cựu tiếp cùng tranh, trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt huyết sắc. Sống chết trước mắt, hắn đã không nghĩ ngợi nhiều được, đột nhiên cắn răng một cái, tàn nhẫn địa nhất trường xuyên thủng cựu tiếp cùng tranh đầu. Cựu tiếp cùng tranh, xin lỗi, ta còn không muốn chết. Cựu kiếp cùng tranh mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nhìn chòng chọc vào Xích Tranh, thậm chí không kịp phát ra một tiếng gào thét, liền ầm vang ngã xuống. Xích Tranh cấp tốc móc ra hàn yêu tình, không chút do dự nuốt vào trong miệng. Và anh. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng cuồng bạo tại Xích Tranh thể nội bạo phát, hắn tốc độ đột nhiên tăng vọt 100 lần, cả người hóa thành một đạo huyết lôi, nhanh đến mức để mắt người đều không thể bắt. Trong chớp mắt, liền hướng về lối ra bỏ chạy, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Chết đi! Ngay tại Xích Tranh bước vào ra miệng trong nháy mắt, bốn đạo hàn mang tựa như tia chớp chớp mắt đã tới. Hàn mang kia lôi cuốn lấy kinh người kiếm khí, xảo trá chém ở trên người hắn. Phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi, Xích Tranh hai tay hai chân tận gốc mà đứt, nương theo lấy cái kia tê tâm liệt phế thê thảm tiếng kêu, thân hình biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Thật làm người tức giận, để hắn chạy. Công Tôn Trạch mặt mũi tràn đầy ảo não, hung hăng dậm chân, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Thấy cảnh này, một chúng tu sĩ cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm vừa mới xuất thủ người cầm. Người cầm chém ra bốn đạo kiếm khí, góc độ kén ăn chui được cực hạn, không chỉ có tránh đi yếu hại, không thương tổn cùng Xích Tranh tính mệnh, nhưng lại tinh chuẩn mà đem tứ chi chặt đứt, đem hắn biến thành người tàn phế. Cho dù Xích Tranh may mắn đào thoát, về sau cũng nhất định là một phế nhân. Loại này thủ đoạn, để mọi người không rét mà run, nhìn về phía người cầm ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Ông. Theo mọi người lần lượt rời đi, một mực lơ lửng giữa không trung tinh hạch tiên thuật đột nhiên kích xạ ra thất đạo sáng chói tinh quang, chuẩn xác không sai lầm rơi vào Diệp Hạo bảy người trên thân. Ngay sau đó, một đạo hư huyễn tinh không thân ảnh lặng yên hiện lên. Thân ảnh này quanh thân tản ra thần bí khí tức, ánh mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm vào Diệp Hạo bảy người, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Các ngươi tiên phú đều rất không tệ. Cái này bảy đạo tinh quang, xem như bản tọa cho một phần của các ngươi ngoài định mức cơ duyên, có thể tiêu hóa bao nhiêu, toàn bằng các ngươi tạo hóa. Mà tinh hạch tiên thuật, ghi chép bản tọa trăm vạn năm tới cảm ngộ, hy vọng các ngươi không muốn mai một nó. Đạo thanh âm này phảng phất theo bốn phương tám hướng truyền đến, lỗ trống nhưng lại to, mang theo một loại xuyên việt thời không cảm giác tang thương. Nói xong, hắn thân ảnh chậm rãi tiêu tán, chỉ để lại Diệp Hạo bảy người đắm chìm trong bất thình lình trong vui mừng. Cảm nhận được tinh quang nhập thể, bảy người đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Tốt thuần túy lực lượng. Lâm Hàm Chi ngạc nhiên hô, ta cảnh giới thế mà thăng liền nhị cấp, đột phá đến tam trọng. Truy tinh hải vực. Theo các tông đệ tử theo Cửu Diệu Tinh Cung nối đuôi nhau mà ra, từng cái rung động tin tức như là mọc ra cánh, cấp tốc truyền vào các tông các phái trong hai. Nghe nói không, Cửu Diệu Tinh Cung bên trong, ngoại trừ tiên thuật, còn xuất hiện một thanh tinh kiếm, nghe nói đây chính là tinh thần đại năng sử dụng linh kiện. Một vị tu sĩ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mặt mày hớn hở nói: "Ngoa tạo, cái kia đoạt được nó người, chẳng lẽ có thể nhất phi trùng thiên?" Một vị khác tu sĩ mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng kinh thán. "Đó là tự nhiên, chỉ bất quá đoạt được nó, cũng không phải Tử Vi Tinh Cung, Vạn Thú Sơn, nói nhai tông bọn hắn, mà chính là một cái vô danh tiểu tốt. Không thể nào, cái này Tam Đại Tông môn thánh tử đều ở bên trong, lấy bọn hắn thực lực, sẽ không đoạt tới được." "Đoạt cái rắm." Tinh kiếm hiện thế thời điểm, bọn hắn ba người, chết thì chết, tàn thì tàn, còn có chơi mất tích. Có vị tin tức linh thông tu sĩ háng giọng một cái, đem mình tại Cửu Diệu Tinh Cung bên trong chứng kiến hết thảy, sinh động như thật tự thuật một lần. Mọi người nghe được trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, phản phất tại nghe một cái nói mơ giữa ban ngày cố sự. Ai ra? Trần Võ Thôn quả thật là lợi hại. Không chỉ có đoạt được tinh kiếm, tinh hoạch tiên thuật, liền nói nhai tông thiên kiêu nói giết thì giết. Việc này rất nhanh liền truyền đến nói nhai tông trong hai. Trong lúc nhất thời, một đạo phẫn nộ đến cực hạn thanh âm vang vọng chân trời, nói nhai tông đệ tử nghe lệnh, phong tỏa truy tinh hải vực, một người đều không muốn thả ra. Tốt ngươi cái Trần Võ Thôn, dám giết ta tông thiên kiêu, lão phu thế tất yếu đem bọn ngươi rút gần lộ ra. Nói nhai tông tông chủ thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận nộ hỏa. Theo đạo mệnh lệnh này hạ đạt, toàn bộ rơi hải tinh vực trong nháy mắt bị từng đạo cường đại trận pháp bao phủ, như là một tấm kín không kẽ hở đại bóng, đem tất cả đường ra đều phong kín. Lúc này, Vạn Thú Sơn tông chủ nhìn đến nói nhai tông cử động, không khỏi nhìn có chút hả hê cười nói, nhai tông chủ, bất quá là mấy cái chân võ thôn đệ tử, không cần như thế khởi bình tức giận. Trên mặt của hắn treo một nụ cười trào phúng, phảng phất tại nhìn một trận náo nhiệt. Tử Vi Tinh Cung cung chủ cũng ở một bên cười nhạt nói, đúng vậy nha, nhai tông chủ, giảm nhiệt, Giang Minh cái chết, chúng ta đều cảm giác sâu sắc tiếc hận. Nhưng cuối cùng, còn không phải tự thân không rất hứng. Ngươi nhìn hai nhà chúng ta thánh tử đều không có việc gì, không phải sao? Hắn ngữ khí nhẹ nhõm, ánh mắt bên trong lại lóe qua một tia không dễ dàng phát giác đắc ý đang nói, Cửu Diệu Tinh Cung cửa ra vào mãnh liệt bạo phát ra một đạo tinh quang. Ngay sau đó, một cái người tàn phế từ bên trong lăn đi ra. Mọi người tập trung nhìn vào, đúng là Xích Tranh. Vạn Thú Sơn tông chủ thấy thế, nhất thời khuôn mặt hoảng hốt, sắc mặt trong nháy mắt biến đến phẫn nộ tới cực điểm. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đến Xích Tranh bên người, đem nhẹ nhàng ôm lấy. Hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy nước mắt, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, "Xích Tranh, là ai, đến cùng là ai đưa ngươi biến thành dạng này?" Xích Tranh khó khăn mở to mắt, nhìn đến chính mình tông chủ, trong lòng bùng lòng, chậm rãi nói ra, "Vâng, là Trần Võ Thôn." "Vâng." Nghe nói lời này, Vạn Thú Sơn tông chủ mãnh liệt bạo phát ra một cỗ kinh khủng cùng cực khí tức, dường như một tòa sắp phun trào hỏa sơn, trong nháy mắt có thể nghiền nát hết thảy. Tử Vi Tinh Cung cung chủ kiến hình, nội tâm lại là một trận mừng thầm. Giang Minh chết, Xích Tranh lại rơi vào như vậy kết cục bi thảm, đối Bắc Thần Nam tới nói, không thể nghi ngờ là ít đi hai đại đối thủ mạnh mẽ lúc này, hắn ra vẻ bi thương nói, "Vạn tông chủ nén bi thương, như Bắc Tinh tử ở bên trong, nhất định sẽ vì bọn hắn báo thù." Thế mà, Xích Tranh tiếp xuống một câu, lại như là sấm sét giữa trời quang, tại hắn não hải bên trong nổ vang. "Tử cung chủ, Bắc Thần Nam đã sống chết. Hắn thậm chí cũng không vào nhập hạch tâm khu vực, liền bị Trần Võ Thôn người giết." Chương 478, quyền đánh độ kiếp yêu thú chương 478, quyền đánh độ kiếp yêu thú nghe lời này, Tử Vi Tinh cung cung chủ chỉ cảm thấy đầu tê dại một hồi, thân thể lung lay, suýt nữa mới ngã xuống đất. Bắc Thần Nam cũng không chỉ là Tử Vi Tinh cung tính tử, càng là hắn thân sinh nhi tử a. Không có khả năng. Ta lấy được tin tức là thần nhi mất tích, hắn nhất định còn ở bên trong. Hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, lớn tiếng phản bác. "Tử cung chủ, theo Tham Lang tinh vực ra người tới không nhiều, ngươi lại có thể hỏi thăm những cái kia tiến vào Tham Lang tinh vực tu sĩ." Xích Tranh ánh mắt kiên định, chém đinh chặt sắt nói. Nhìn lấy Xích Tranh cái kia chắc chắn ánh mắt, Tử Vi Tinh cung cung chủ trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết, chính mình nhi tử hơn phân nửa là giữ nhiều lấy ít. "Oan." Lại là một cỗ khí tức kinh khủng xông thẳng tới chân trời, dẫn tới bốn phía tu sĩ hào hào ghé mắt. Trần Võ Thôn mấy vị kia đệ tử sợ là sắp xong rồi. Tam đại thánh tử đều cắm tại bọn hắn trong tay, hai tử một tàn, quả nhiên là kinh thế hai tụ. Mọi người thấp giọng nghị luận, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng cười trên nỗi đau của người khác. Rất nhanh, Cửu Diệu Tinh cung lối ra, bảy đạo kim quang thoáng hiện, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Diệp Hạo bảy người chậm rãi đi ra. Nhìn đến bọn hắn xuất hiện, Tam đại tông môn tông chủ hốc mắt nhất thời phun ra lửa. "Chém người tứ chi, giống như người tàn phế, các ngươi như thế ác độc tâm địa, thiên địa khó chứa. Hôm nay ta liền muốn thế thiên hành đạo, vì dân trừ hại." Vạn Thú Sơn tông chủ trợn mắt tròn xoe, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, hướng về Diệp Hạo bảy người trấn sát xuống. Bàn tay của hắn hóa thành một cái to lớn thú trảo, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, muốn đem Diệp Hạo bảy người đập thành thịt nát. Không giết hắn, hắn đều cần phải thắp nhang cầu nguyện. Thật nghĩ đến đám các ngươi Vạn Thú Sơn hất lên chính đạo tu sĩ y phục, cũng là chính nghĩa sứ giả rồi. Xích Tranh thủ đoạn giết người, so với chúng ta tàn nhẫn nhiều. Triệu Đại Gia mặt mũi tràn đầy khinh thường, lạnh hừ một tiếng. Đồng thời, trên người hắn bắn ra kinh người tinh quang, cái kia tinh quang sáng chói chói mắt, dường như có thể cùng thiên địa này tranh nhau phát sáng. Cũng tốt. Lão phu vừa mới tập được tinh thần luyện thể quyết, đang lo không chỗ thi triển, liền lấy ngươi đến luyện tay một chút. Triệu Đại Gia mắt sáng như đuốc, khóa chặt Vạn Thú Sơn tông chủ, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên. Trong chốc lát, hắn phảng phất một viên giác tỉnh cổ lão tinh thần, trên thân tinh quang càng sáng chói, cơ hồ ngưng là thật chất, mang theo không có gì sánh kịp uy thế nhảy lên một cái, hướng về Vạn Thú Sơn tông chủ đội sông mà đi. Oanh! Triệu đại gia bỗng nhiên vung ra một quyền này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đúng như hai ngôi sao tại Hạo Hãn vũ trụ bên trong mãnh liệt va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng. Lực lượng kinh người lôi cuốn lấy chói mắt tinh quang, nặng nề mà trùng kích tại Vạn Thú Sơn tông chủ trên thân. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Vạn Thú Sơn tông chủ thân thể như diều đứt dây, không bị khống chế bay rất ra ngoài, trong hư không xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung. Mắt thấy tình cảnh này, mọi người tại đây phải sợ hãi đến không ngậm miệng được, ào ào hít sâu một hơi, tiếp theo bạo phát ra trận trận kinh hô. Lực lượng thật là cường đại. Tinh quang vần quanh, cái này chẳng lẽ Cửu Diệu Tinh Cung tinh hoạch tiên thuật? Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ trong mắt lóe lên tham lam cùng vẻ hâm mộ, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Triệu đại gia trên thân lực lượng chiếm làm của riêng. Vạn Thú Sơn tông chủ trên không trung ổn định thân hình, cảm thụ được trên nắm tay truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm như mực. Sa Lôi Tinh Đỉnh, hắn miệng quát to một tiếng, thanh âm phảng phất trùng lớn, vang vọng chân trời. Trong chốc lát, một cái toàn thân tản ra dữ tợn khí tức, lóe ra chói mắt lôi điện chuẩn chuẩn yêu thú, xé rách hư không, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này Sa Lôi Tinh Đỉnh hình thể to lớn, hai cánh triển khai đủ có vài chục trượng chi trường, mỗi một lần huy động đều có thể mang theo một trận cuồng bão lôi bạo. Độ kiếp cảnh bắt trọng. Trong đám người có tu sĩ nhận ra Sa Lôi Tinh Đỉnh thực lực, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Sa Lôi Tinh Đỉnh trên không trung tùy ý bay lượn, cánh vung vẩy ở giữa, từng đạo kinh người màu vàng lôi đỉnh gào thét mà ra, như cùng một trôi trôi lợi kiếm, vạch phá bầu trời, hướng về Triệu đại gia mãnh liệt đánh tới. Lôi đỉnh những nơi đi qua, không khí bị trong nháy mắt điện ly, phát ra xì xì tiếng vang, gây mũi mùi khét lẹt tràn ngập ra. Đối mặt cái này phô thiên cái địa lôi đỉnh công kích, Triệu đại gia lại chỉ là khinh thường cười một tiếng. Trải qua Tử Thiên Lôi tàn khốc tẩy lễ, hắn nhục thân sớm đã đối lôi điện chi lực sinh ra cực mạnh kháng tính, bây giờ trong mắt hắn, những thứ này màu vàng lôi đỉnh bất quá là trò trẻ con thôi. Ầm. Triệu đại gia một tay tùy ý vung lên, một cổ mênh mông lực lượng mãnh liệt mà ra, như là một cỗ vô hình thủy triều, trong nháy mắt đem những cái kia màu vàng lôi đỉnh toàn diện đánh bay. Bị đánh bay lôi đỉnh rơi vào phía dưới hải vực, kích thích nhất đóa đóa to lớn bọt nước, mặt biển trong nháy mắt biến đến sóng lớn mãnh liệt. Nếu như ngươi cũng chỉ có những thủ đoạn này, cái này chẳng trò chơi cũng nên kết thúc. Triệu đại gia lạnh lùng nói ra. Vừa dứt lời, thân hình của hắn đột nhiên nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, như quỷ mị giống như trong nháy mắt xuất hiện tại Sa Lôi Tinh Đỉnh trước mặt. Triệu đại gia giơ lên cao cao nắm đấm, trên nắm tay tinh quang thiểm nhấp nháy, lực lượng kinh khủng tại quyền tâm hội tụ. Oanh! Hắn đột nhiên một quyền đệm xuống, một quyền này mang theo khai thiên tích địa uy thế, tinh quang trong nháy mắt bạo phát, như là một viên tiểu hình tinh thần bất lạc, hung hăng nện ở Sa Lôi Tinh Đỉnh trên thân. Sa Lôi Tinh Đỉnh căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cái này một quyền kinh khủng nện đến thẳng tắp rơi xuống. Thân thể của nó vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, giống như một viên thiêu đốt vỡ thạch, lôi cuốn lấy lực lượng vô tận, hướng về Vạn Thú Sơn tông chủ đập tới. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, phía dưới mặt biển bị nện ra một cái hố sâu to lớn, sóng biển băng khắp nơi, cuốn lên cao mấy chục trượng thủy trụ, thanh thế dọa người. Khô khụ. Rất lâu, Vạn Thú Sơn tông chủ và hắn Sa Lôi Tinh Đỉnh chật vật không chịu nổi nổi lên mặt nước. Lúc này Sa Lôi Tinh Đỉnh đã triệt để đã hôn mê, trên thân thể hiện đầy kinh khủng vết thương, hiển nhiên vừa mới Triệu đại gia cái kia nhất kích chí mệnh, cho nó tạo thành tổn thương cực lớn. Thấy cảnh này, không ít tu sĩ lần nữa hung hăng hít sâu một hơi, rung động trong lòng không thôi. Một quyền chấn choáng độ kiếp cảnh yêu thú, thực lực này không khỏi cũng quá kinh khủng. Đám người trong lòng âm thầm kinh thán, nhìn về phía Triệu đại gia trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng kiên kỵ. Vạn Thú Sơn tông chủ cảm thụ được mọi người ánh mắt khác thường, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, sau cùng triệt để biến thành màu gan heo. Hắn trong lòng vừa thẹn lại giận, lên cơn giận dữ, vọt thẳng lấy nói Nhai tông cùng Tử Vi tinh cung mọi người gầm thét lên: "Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhà các ngươi thiên kiêu tử, các ngươi đều mặc kệ có phải hay không? Chẳng lẽ sợ bọn họ chạy không thành?" Hắn thanh âm gần như gào rú, mang theo vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng. Vạn tông chủ bất giận, đây không phải nhìn ngươi một ngựa đi đầu, coi là chỉ dựa vào ngươi liền có thể đem bọn hắn toàn diện chém giết. Bây giờ xem ra, thu hoạch được tinh hoạch tiên thuật bọn hắn, thực lực tăng vọt không ít. Yên tâm, bản tọa hiện tại thì giúp ngươi một tay. Ngai tông chủ nghiêm sắc mặt, liền bận bịu mở miệng nói ra. Nói xong, hắn cùng Tử cung chủ cùng nhau đạp vào hư không, trên thân tán phát ra kinh khủng uy áp, trong nháy mắt khóa chặt Triệu đại gia bọn người. Kinh khủng uy áp như là hai tòa nguy nga đại sơn, ép tới không khí chúng quanh cũng vì đó ngưng trệ, để người thở không nổi. Ngay sau đó, tam đại tông môn các vị trưởng lão cũng ào ào đằng không mà lên, theo sát phía sau, đem Triệu đại gia bọn người hoàn toàn vây quanh, vây nước chảy không lọt. Liên Vạn Thú Sơn tông chủ dạng này, một vị độ kiếp cảnh bắt trọng cường giả đều thua ở Triệu đại gia chờ trong tay người, bây giờ đối mặt chân võ thôn mọi người, bọn hắn tam đại tông môn nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám chút nào có nửa điểm qua loa. Lấy nhiều khí ít. Vậy thì tới đi. Chương 479, Tam tông át chủ bài, tinh kiếm chi uy. Chương 479, Tam tông át chủ bài, tinh kiếm chi uy. Diệp Hạo bọn người không sợ hãi chút nào, phi thân lên, rơi vào Triệu đại gia bên người, cùng hắn đứng sóng vai, ánh mắt kiên định nhìn thẳng tam đại tông môn mọi người. Giờ phút này, bọn hắn trên thân tản ra một cỗ thấy chết không sờn khí thế. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Theo chiến đấu khai hỏa, song phương cấp tốc lâm vào giao phong kịch liệt. Tam đại tông môn mọi người nương tựa theo nhân số phía trên ưu thế, không ngừng khởi xướng công kích mãnh liệt, các loại pháp thuật, pháp bảo đều xuất hiện, trong lúc nhất thời, trên bầu trời quang mang lấp lóe, tiếng nổ mạnh liên tiếp. Thế mà, để tam đại tông môn mọi người càng chấn kinh là, chân võ thôn mấy người thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Mặc dù bọn hắn bên này có hơn 10 vị độ kiếp cảnh cường giả liên thủ giáp công, trong đó không thiếu độ kiếp cảnh viên mãn siêu cấp cao thủ, nhưng vẫn như cũng không làm gì được Trần Võ Thôn mọi người. Trần Võ Thôn mọi người giống như một đám không sợ chiến thần, tại địch nhân trùng điệp vây quanh dưới, tả xung hữu đột, thành thạo, mỗi một lần xuất thủ đều có thể cho Tam Đại Tông môn tạo thành tổn thất không nhỏ. Đáng chết! Đạo Nhai Tông Tông chủ thấy thế, trong lòng lại vội vừa giận, giống to. Đạo Nhai Tông đệ tử, nghe lệnh, lên lưỡng nghi bắt quái trận. Vạn Thu Sơn đệ tử nghe lệnh, gọi Tàng Hổ Chi Thân. Tử Vi Tinh Cung đệ tử nghe lệnh, Thế Tinh Hải Trấn Long Kỳ. Theo ba vị tông chủ mệnh lệnh được đưa ra, Tam Đại Tông môn các đệ tử cấp tốc hành động, mỗi người thi triển tông môn tuyệt học. Ông, ông long long. Trong chốc lát, Tam Đại Tông môn đệ tử cùng kêu lên hưởng ứng, thân hình vụt lên từ mặt đất, trong hư không cấp tốc sắp xếp thành đặc biệt trận thế. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, ba đạo khủng bố cùng cực khí tức phảng phất mãnh liệt thủy triều, phút chốc hội tụ, sau đó bỗng nhiên hướng về phía dưới chấn áp xuống. Chỉ thấy một tòa to lớn lưỡng nghi bắt quái trận, như là một phương móc ngược thương cùng, phô thiên cái địa đè ép xuống, trận văn lóe ra thần bí quang mang, dường như ẩn chứa thiên địa chí lý, một tôn cao vạn trượng vô lại thân hổ hư ảnh, chân đạp hư không, uy phong lẫm liệt, mỗi bước ra một bước, đều làm không gian làm rung động, tiếng hổ gầm chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức, một chiếc thêu lên long ảnh trấn long cờ, trong gió liệt liệt rung động, cờ trên mặt long ảnh dường như sống. Lại, bay lượn bay múa, tán phát ra trận trận long uy. Ba cái này lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa lực lượng, cùng nhau hướng về Diệp Hạ bọn người trấn sát mà đi. Mắt thấy tình cảnh này, dưới đây chúng tu sĩ nhóm dọa đến run lẩy bẩy, hai chân như nhũn ra. Cái kia cố cường đại đến làm cho người hít thở không thông uy áp, như là ba tòa nguy nga đại sơn, áp đến bọn hắn thở không nổi, sợ hãi kinh hãi, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Gặp này, Lâm Hàm Chi đôi mắt đẹp trợn lên, nghiến chặt hàm răng, thả người nhảy lên, dáng người nhẹ nhàng như yến. Bảo kiếm trong tay của nàng chính là người câm tặng cho tinh kiếm. Giờ phút này tại nàng thôi động dưới, tinh kiếm trực chỉ thương khung, bộc phát ra chói mắt cùng cực tinh quang. Từng đạo thần bí tinh văn, như là linh động tinh linh, theo mi tâm của nàng liên tục không ngừng địa phi ra, ào ào dung nhập tinh kiếm bên trong. Trong chốc lát, tinh kiếm quang mang đại thịnh, quang mang kia phảng phất ngàn vạn viên tinh thần đồng thời bạo phát, sang đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Kinh khủng tinh uy lấy tinh kiếm làm trung tâm, như mãnh liệt biển động giống như hướng bốn phía bao phủ mà đi, trong nháy mắt chống đỡ Tam Đại Tông môn cái kia bài sơn đảo hải thế công uy áp. Ngay sau đó, một cái to lớn thái hư không động tại Lâm Hàm Chi sau lưng hoảng sợ hiện lên, cửa động tràn ngập thần bí khí tức, dường như nối liền một cái khác dị thế giới. Hai đầu chí âm long vượng, một xanh một tím, theo thái hư không trong động gào thét mà ra, bọn chúng dáng người mạnh mẽ, xoay quanh tại tinh kiếm bốn phía. Long vượng mỗi một lần vỗ cánh, đều có thể mang theo một trận sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, cùng tinh kiếm tán phát tinh thần quang trụ hô ứng lẫn nhau, hướng về Tam Đại Tông môn thế công mãnh liệt phóng đi. Ầm ầm, thiên địa kịch liệt rung động, dường như bị một cái bàn tay vô hình rung chuyển. Lâm Hàm Chi lại nương tựa theo lực lượng một người, thành công chặn Tam Đại Tông môn đệ tử liên thủ một kích. Cái này một màn kinh người, để tại chỗ tất cả mọi người cả kinh không ngậm miệng được, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tam Đại Tông môn đám tông chủ thấy thế, đều là khuôn mặt hoảng hốt, sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt. Bọn hắn ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Hàm Chi trong tay tinh kiếm, trong mắt ngoại trừ rung động, càng nhiều hơn chính là vô tận tham lam. Tinh kiếm, Cửu Diệu Tinh Cung bên trong chí bảo. Bọn hắn trong lòng âm thầm kinh hô, cái này tinh kiếm nếu là rơi vào chính mình tông môn quật khởi chắc chắn ở trong tầm tay. Lúc này, Vạn Thú Sơn tông chủ trong mắt lóe lên một tia tham lam, hắn đột nhiên thoát ra thoát ly cùng Triệu đại gia chiến đấu, thân hình như điện, rơi vào Vạn Thú Sơn tông đệ tử trước người. Theo hắn gia nhập, nguyên bản uy lực kinh người tàng hổ chi thân, lực lượng đột nhiên tăng lên gấp ba. Chỉ thấy tôn này vô lại thân hổ hư ảnh biến đến càng thêm ngưng thực, hình thể cũng tăng lên mấy lần, mắt hổ bên trong lóe ra khát máu quang mang, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Vâng. Tại cái này cố cường đại lực lượng trùng kích vào, nguyên bản cùng Tam Đại Tông môn thế công thế lực ngang nhau tinh kiếm, đột nhiên bị cứ thế mà ép xuống. Lâm Hàm Chi chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng đập vào mặt, sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến đến trắng bệnh, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, trong tay tinh kiếm cũng bắt đầu lay động. Mà lúc này, Ngai Tông chủ cùng Tử Cung chủ trong mắt đồng thời nổi lên hàn mang, hai người lướt nhau, ngầm hiểu, thừa dịp Lâm Hàm Chi ngăn cản cố hết sức thời khắc, thân hình lóe lên, như hai đạo tia chớp màu đen, hướng về Lâm Hàm Chi mãnh liệt phóng đi. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đoạt được tinh kiếm. Không tốt. Diệp Hạ bọn người thấy thế, khuôn mặt đột biến. Bọn hắn lòng nóng như lửa đốt, vội vàng ra sức đánh lui bên người vây công Tam Đại Tông môn trưởng lão, nỗ lực tiến lên ngăn cản Nhai Tông chủ cùng Tử Cung chủ. Thế mà, còn chưa chờ bọn hắn phóng ra mấy bước, lại có một đám trưởng lão giống như là con sói đói nhào tới, lần nữa đem bọn hắn ngăn lại, song phương trong nháy mắt lâm vào kịch liệt chiến đấu bên trong. Ha ha, ngươi tinh kiếm thì lưu lại đi. Nhai Tông chủ một bên điên cuồng cười to, một bên cấp tốc tới gần Lâm Hàm Chi. Hắn giờ phút này, trong mắt chỉ có chuôi này tản ra thần bí quang mang tinh kiếm. Nhưng lại tại Nhai Tông chủ sắp chạm đến tinh kiếm trong nháy mắt, hư không bên trên, một cô kinh khủng đến cực hạn uy áp như Thái Sơn áp đỉnh giống như chớp mắt đã tới, trực tiếp nặng nề mà đặt ở Nhai Tông chủ cùng Tử Cung chủ trên thân. Cỗ uy áp này cường đại đến vượt quá tưởng tượng, dường như đến từ trên trời thần linh, để người linh hồn đều vì đó run rẩy. Thật là khủng khiếp uy áp. Đây là bán tiên cảnh. Nhai Tông chủ cùng Tử Cung chủ sắc mặt đột biến, hoảng sợ nhìn về phía hư không. Chỉ thấy một bóng người chậm rãi hiện lên, người này mặt chữ điền lôi có miệng, eo buộc ra hổ váy, chân đạp ra hiệu giày, trong tay nắm một cái đại kim bổng, quanh thân tản ra kinh khủng tiên uy, khuấy động đến hư không đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Tôn trưởng lão, Diệp Hạ bọn người thấy thế, trong lòng nhất thời vui vẻ. Bọn hắn nguyên bản tâm tình khẩn trương cũng buông lòng rất nhiều. Tiền bối, có lời nói thật tốt nói. Bán tiên cảnh khủng bố bọn hắn tự nhiên lại quá là rõ ràng. Tử cung chủ trong nháy mắt nhận sợ, trên mặt chất đầy đủ cười, giọng nói vô cùng vì khách khí nói ra. Hắn giờ phút này, nơi nào còn có vừa mới bộ kia hung hăng càn quấy bộ dáng. Chương 480, Tam tông chết, bán tiên lại như thế nào? Chương 480, Tam tông chết, bán tiên lại như thế nào? Người cái này sẽ biết có lời nói thật tốt nói. Vừa mới thế nhưng là một lời không hợp thì muốn giết ta thôn đệ từ đâu? Tôn Lục Nhĩ trong mắt lóe lên kinh người sắc ý, lạnh lùng mở miệng nói. Hắn thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, để người không rét mà run. Nói, đặt ở hai người trên thân tiên uy lần nữa tăng cường, hai người chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều tại kết rung động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cổ này cường đại lực lượng nghiền nát. Tiền bối, tha cho chúng ta một mạng, thánh tử chính là ta tông thể diện, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Ngai tông chủ hết sức cầu khẩn nói, khắp khuôn mặt là thần sắc thống khổ. Tôn Lục Nhĩ lạnh hừ một tiếng, bước ra một bước, kinh khủng yêu lực như là mãnh liệt thủy triều, theo trên người hắn phun ra ngoài. Cái này yêu lực nồng nặc tan không ra, chỗ đến, không gian đều bị ăn mòn ra từng đạo màu đen vết nước. Gặp tình hình này, Ngai tông chủ cùng Tử cung chủ khuôn mặt đại biến, bọn hắn biết rõ hôm nay gặp phải đại phiền toái. Hai người không dám có chút do dự, vội vàng thi triển mỗi người át chủ bài, thân hình lóe lên, sử dụng thuấn di chi thuật cấp tốc thoát đi. Ngay sau đó, bọn hắn ảo lấy ra một cái ngọc giản, ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý cùng điên cuồng. Là ngươi buộc chúng ta. Tử cung chủ cùng Ngai tông chủ khuôn mặt dữ tợn, đồng thời bóp nát trong tay ngọc giản. Trong chốc lát, hư không bên trên, hai tôn bán tiên hư ảnh hoảng sợ xuất hiện. Cái này hai tôn bán tiên hư ảnh quanh thân tản ra cường đại khí tức, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Tôn Lục Nhĩ, uy áp trấn thiên, phảng phất muốn đem hắn triệt để nghiền nát. Làm càn, thế nào yêu hầu, dám động bản tông đệ tử? Trong đó một tôn bán tiên hư ảnh tức giận quát nói, thanh âm như là trùng lớn, ở trong thiên địa quanh quẩn. Hừ, bất quá là chỉ là một tia phân thân, cũng dám ở ta lão tôn trước mặt tiêu gạo. Tôn Lục Nhĩ khinh thường lạnh hừ một tiếng, trong tay đại kim đồng đống nhiên vung lên, chỉ thấy một đạo dài vạn trượng hư ảnh theo kim đồng bên trong đập ra, mang theo khai thiên tích địa uy thế, hướng về hai tôn bán tiên hư ảnh phóng đi. Hai tôn bán tiên hư ảnh thấy thế, vội vàng xuất thủ ngăn cản, thế mà bọn hắn lực lượng tại Tôn Lục Nhĩ trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, hai tôn bán tiên hư ảnh bị một gậy nện thành hư vô, tiêu tán giữa thiên địa. Cái này liền không có. Thấy cảnh này, không chỉ là chung quanh chúng tu sĩ trợn mắt hốt mồm, thì liền Tử cung chủ cùng Nhai tông chủ đều là khuôn mặt kinh ngạc. Đây chính là bán tiên hư ảnh a, lại không tốt cũng không thể như thế phế đi. Yêu hầu, ngươi nếu dám lại dám đụng đến ta Tử Vi tinh cùng, đạo Nhai tông, đệ tử, tất sát ngươi. Hai tôn bán tiên hư ảnh tại tung tóe trước, vẫn không quên phát ra uy hiếp. Bán tiên lại như thế nào, ta lão tôn dám giết các ngươi, thì không sợ các ngươi chân thân trả thù. Tôn Lục Nhĩ trợn mắt tròn xoe, lần nữa cứ vậy, hướng về cách đó không xa Nhai tông chủ cùng Tử cung chủ đã tới. Một gậy này ẩn chứa vô tận nộ hỏa cùng lực lượng, Nhai tông chủ cùng Tử cung dễ chính bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền trực tiếp bị nện thành huyết vụ, tiêu tán trên không trung. Trước khi chết đều là đối Tôn Lục Nhĩ chấn kinh cùng hoảng sợ. Thấy cảnh này, doa đến Vạn Thú Sơn tông chủ sắp nứt cả tim gan. Hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng. Hắn giờ phút này, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể càng không ngừng run rẩy, nơi nào còn có nửa điểm trước đó uy phong. Tiền bối, ngài thì xem ở chúng ta thánh tử bị chém thành người tàn phế, sống không bằng chết phân thượng, tha cho Vạn Thú Sơn một đầu sinh lộ đi. Vạn Thú Sơn tông chủ than thở khóc lóc cầu khẩn, trán của hắn áp sát vào mặt đất, thân thể bởi vì hoảng sợ mà run lẩy bẩy. Muốn là quý thôn đệ tử vẫn chưa hết giận, ta cái này đem xích tranh giao ra, mặc cho các ngươi xử trí. Nghe được chính mình tông chủ lời nói này, nằm dưới đất xích tranh chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn bản trông cậy vào tông chủ có thể vì chính mình báo thù rửa hận, hung hăng giáo huấn Trần Võ thôn mọi người. Nhưng hôm nay, tông chủ lại vì bảo toàn Vạn Thú Sơn, không tiếc đem chính mình chắp tay đưa người, bắt hắn tới chống đỡ tội. Xích tranh trong lòng tràn đầy bi thương cùng phẫn nộ, lại vô lực phản kháng, chỉ có thể ở đấy lòng âm thầm chửi mắng. Xích tranh đến chết, ngươi cũng phải chết. Tôn Lục Nhĩ thần sắc đạm mạc, ánh mắt như băng, lạnh lùng quét Vạn Thú Sơn tông chủ liếc một chút, ngựa khí không mang theo mảy may cảm tình. Lời nói rơi xuống, phảng phất một đạo tử vong tuyên án, tại mọi người bên tai tiếng vọng. Vạn Thú Sơn tông chủ nghe vậy, đồng tử trong nháy mắt kịch liệt co bảo, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, chói mắt màu vàng kim hư ảnh lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa lực lượng, lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế hướng về hắn hung hăng nện xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Vạn Thú Sơn tông chủ thân thể tựa như một cái yêu đất bờ biển, trong nháy mắt bị tạc thành huyết vụ đầy trời, tiêu tán trong không khí, liền một tia cặn bã cũng không lưu lại. Ba đại tông chủ chết, trước sau bất quá ngắn ngủi 10 hơi thời gian. Tình cảnh này, để tại chỗ một chúng tu sĩ nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, rung động không thôi. Bọn hắn nhìn qua Tôn Lục Nhĩ, trong mắt tràn đầy sợ hãi thật sâu. Tôn Lục Nhĩ tựa như một tôn tới từ địa ngục ma thần, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể quyết định người khác sinh tử, loại này cường đại đến làm người tuyệt vọng thực lực, để mọi người không rét mà run. Nhất là tam đại tông môn đệ tử cùng trưởng lao nhóm, gặp tình hình này, dọa đến vai cả linh hồn, cái nào còn có tâm tư tái chiến. Bọn hắn đánh tới bời, ào ào hướng về bốn phía điên cuồng chạy trốn, giống như một đám chim sợ cánh cong. Hai vị chính giơ lên xích tranh Vạn Thú Sơn đệ tử, nghe được Tôn Lục Nhĩ, dọa đến nhẹ buông tay, trực tiếp đem xích tranh ném xuống đất. Một người trong đó mặt mũi tràn đầy hối nay nói ra, xích thánh tử, xin lỗi, chúng ta cáo từ trước. Nói xong, hai người cũng không quay đầu lại, co cẳng liền chạy. Đừng a, không muốn ném ta xuống. Xích tranh nằm trên mặt đất, tê tâm liệt phế la lên, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Thế mà, hai tên đệ tử kia sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đúng lúc này, Tiêu Diễn thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Xích Tranh trước mặt. Hắn cúi đầu nhìn lấy Xích Tranh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, nụ cười kia để Xích Tranh toàn thân rét run. Đây cũng là ngươi tính kế chúng ta kết quả. Người cái kia lên đường. Tiêu Diễn trong mắt sát ý bốn phía, lời nói băng lãnh thấu xương. Ầm. Tiêu Diễn không lưu tình chút nào, nhấc chân dùng lực một bước, Xích Tranh toàn bộ đầu trong nháy mắt bị giẫm thành thịt vụn, đỏ trắng chi vật văng khắp nơi. Xích Tranh đến chết đều trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hoảng sợ. Bái kiến Tôn trưởng lão. Giờ phút này, Công Tôn Trạch mấy người vội vàng đi lên trước, cùng kính hành lễ nói. Bọn hắn trên mặt mang theo cảm kích cùng kính ý, nếu không phải Tôn trưởng lão kịp thời xuất hiện, hôm nay bọn hắn sợ là muốn lâm vào tuyệt cảnh. Tôn Lục Nhĩ hơi hơi khoát tay, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, giải thích nói, Tôn trưởng có lệnh, mỗi một vị đi ra ngoài lịch luyện tôn dân, đều phải có hộ đạo giả âm thầm theo dõi, ta bất quá là phụ mệnh hành sự. Có điều, làm hộ đạo giả, ta lão Tôn chỉ có thể ở các ngươi đứng trước nguy cơ sinh tử lúc mới xuất thủ tương trợ, nếu không, ta lão Tôn đã sớm đem mấy lao giả này giải quyết. Mấy tên này, nhìn đến ta lão Tôn một trận nổi giận. Nhìn qua Trần Võ Thôn mọi người bóng lưng rời đi, chúng tu sĩ trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Trần Võ Thôn cho thấy thực lực kinh khủng, để bọn hắn triệt để tin phục. Giờ phút này, lại không người dám khinh thị cái này mới trỗi dậy thôn làng. Ai nói Trần Võ Thôn chỉ là nhân tài mới nổi, so ra kém những cái kia ẩn thế tông môn. Trong đám người, một người tu sĩ hối hận gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy tự trách cùng hối hận. Hôm nay gặp mặt, Trần Võ Thôn thực lực viễn siêu tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ đều vì chính mình lúc trước rời đi Trần Võ Thành, từ bỏ khảo nghiệm quyết định hối tiếc không thôi. Bọn hắn biết rõ chính mình bỏ qua một cái đi theo thế lực cường đại tuyệt hảo cơ hội, có lẽ cũng bỏ qua cải biến vận mệnh cơ hội. Chương 481, Khiên Nưu thôn chương 481, Khiên Nưu thôn, một tòa hơi có vẻ rách nát nhà lá bên trong, Lý Tinh Hà phân thân chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân dường như tan ra thành từng mảnh đồng dạng, đau nhức khó nhịn, mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một cây xương cốt đều đang kháng nghị. Trong kiếm tiên lao thất phu kia, hạ thủ có thể thật là độc ác. Lý Tinh Hà nhịn không được thấp giọng chửi mắng. Lúc này, một đạo thanh thúy như linh giọng nữ truyền vào, ngươi tỉnh rồi. Phụ thân nói ngươi bản thân bị trọng thương, không thể hoạt động, nhanh nằm xuống lại. Chỉ thấy một vị dung mạo thanh thuần thiếu nữ, thân mang một mạc áo vải, bưng một chén dược, tốc độ nhẹ nhàng đi vào trong nhà. Con mắt của nàng sáng ngời thanh tịnh, giống như một ông thanh tuyển, lộ ra linh động cùng thiện lương. Bộ này đông dược có thể làm dịu thương thế của ngươi, uống nhanh nó. Thiếu nữ nhẹ nói, trong giọng nói mang theo lo lắng. Cô nương, đây là? Lý Tinh Hà nhất thời nghi ngờ hỏi, thanh âm bởi vì suy yếu mà hơi có vẻ khàn khàn. Mười ngày trước, ta phụ mẫu ở trong rừng săn bắn, phát hiện ngươi té xỉu ở vách núi bên cạnh, liền đem ngươi mang theo trở về. Thiếu nữ giải thích nói, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Lý Tinh Hà nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, đa tạ cô nương chiếu cố. Công tử gọi ta Tình Nhi liền có thể, ta là trong nhà tiểu nữ. Thiếu nữ, cũng chính là Lạc Tình, cười nhẹ nhàng nói. Ầm. Đột nhiên, Lạc phụ vô cùng lo lắng và bảo, thần sắc bối rối, thanh âm gấp rút hô, tiểu muội, nhanh thu dọn đồ đạc, lập tức rời đi nơi này. Hắn quay đầu nhìn đến Lý Tinh Hà đã thức tỉnh, mặt trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu hòa tử, ngươi tỉnh rồi. Cái này có thể thật sự là quá tốt. Phụ thân, xảy ra chuyện gì rồi? Lạc Tình thấy thế, trong lòng dâng lên bất an, liền vội vàng hỏi. Không kịp nhiều lời, người trước thu dọn đồ đạc, ta viện tiểu hỏa tử phía trên xe bò. Lạc phụ một bên nói, một bên bước nhanh đi đến Lý Tinh Hà bên giường, chuẩn bị nâng hắn. Lạc Tình gặp phụ thân vẻ mặt nghiêm túc, cũng không hỏi thêm nữa, lập tức tay chân lanh lẹ bắt đầu thu thập quần áo cùng một số đồ dùng sinh hoạt. Làm Lý Tinh Hà bị nâng lên xe bò lúc, Lạc Tình dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong thôn bốn phía đều là đội vàng đảo vong thôn dân, nhất thời ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Lúc này, sát vách hàng xóm Thang Gia người nhìn đến Lạc phụ mang theo Lý Tinh Hà, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Thang Gia chi nữ canh văn văn, hai tay chống nạnh, trợn mắt nhìn, lớn tiếng nổi giận nói, Lạc đại thịnh, ngươi mang theo cái này cái nửa chết nửa sống người làm gì? Ngươi đây là muốn kéo chúng ta Khiên Nưu thôn chân sau sao? Nếu như bị Vân Đan tông người đuổi kịp, cả người trong thôn đều phải bởi vì ngươi mà chết. Thanh âm của nàng bén nhọn chói tai, tại ồn ào trong hoàn cảnh phá lệ bất ngờ. Nhưng Lạc phụ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc một chút. Lạc canh hai nhà ngày bình thường thì oán hận chất chứa rất sâu, bây giờ đại nạn lâm đầu, mỗi người cố mệnh, hắn mới không thèm để ý cái này bát phụ giống như kêu la. Tốt. Lạc đại thịnh, không để ý tới ta đúng không? Ta cái này tìm thôn trưởng phân xử thử đi. Canh văn văn thấy mình bị không để ý tới, càng tức giận, dậm chân nói ra, theo sau đó xoay người vội vã hướng lấy nhà trưởng thôn phương hướng đi đến. Lý Tinh Hà gặp tình hình này, trong lòng tràn đầy áy náy, vội vàng hướng Lạc phụ nói ra, Lạc thúc, muốn không ngài vẫn là đem ta thả trở về phòng đi. Bởi vì ta làm liên lụy các ngươi, thực sự băn khoăn. Lạc Mâu ở một bên lắc đầu, an ủi, chúng ta không phải thấy chết không cứu người. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không bước xuống ngươi. Lý Tinh Hà nhìn lấy Lạc gia ba người, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Tại thế gian này, như thế thiện lương thuần túy người, xác thực đã càng ngày càng ít. Hắn trong lòng âm thầm thề, chỉ cần năm ngày, chờ mình thương thế khôi phục một chút, nhất định phải bảo vệ người một nhà này vinh hoa phú quý, vui vẻ an khang. Rất nhanh, tại canh văn văn chỉ huy dưới, Khiên Nưu thôn thôn trưởng đi vào trước mặt mọi người. Thôn trưởng sau lưng còn theo một đám bị Thang Gia giật dây mà đến thôn dân. Thôn trưởng nhìn lấy Lạc phụ, bất đắc dĩ thở dài, nói ra, Lạc đại thịnh, Thang Gia nói cũng có mấy phần đạo lý. Ta biết ngươi thiện tâm, nhưng ngươi cứu tên tiểu tử này thân chịu trọng thương, gân cốt toàn đoạn, có thể thức tỉnh đã là kỳ tích. Mang lên hắn, sẽ chỉ kéo chậm chúng ta khiên nhu thôn đảo vòng tốc độ. Thôn trưởng, ngươi thật cảm giác cho chúng ta có thể thoát khỏi những tu sĩ kia tìm kiếm sao? Lạc phụ hỏi ngược lại, trong mắt lộ ra vẻ bi thương cùng bất đắc dĩ. Có thể hay không thoát khỏi, ta cũng không biết. Nhưng chỉ cần có thể so sánh phụ cận thôn làng chạy càng nhanh, chúng ta thì chả có một đường sinh cơ. Thôn trưởng ngữ khí trầm trọng. Hắn lại làm sao không biết lần này đảo vong có thể sống sót xác suất có bao nhiêu nhỏ bé. Nhưng không thử một lần, nhưng như thế nào sẽ biết kết quả? Thôn trưởng, đừng có lại cùng hắn nhiều lời, thời gian cấp bách. Nhìn Lạc Đại Thịnh địa bộ này, liền biết hắn sẽ không bước xuống người này. Vậy liền để bọn hắn bản thân đi. Canh cha lúc này đứng ra, mở miệng nói ra. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Đúng. Tham gia nói rất đúng, để chính bọn hắn đi. Bộ phận bị kích động thôn dân theo phụ họa. Lạc Đại Thịnh, thôn ý như thế, theo ngươi thì sao? Thôn trưởng lần nữa thở dài, hắn tâm lý kỳ thật cũng muốn giúp Lạc gia, nhưng Lạc phụ kiên trì như vậy, hắn cũng thực sự bất lực. Thôn trưởng, người ta là nhất định muốn mang. Đã các ngươi cảm giác cho chúng ta là vương hữu, vậy các ngươi đi các ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mục. Lạc phụ thái độ kiên quyết, không có chút nào dao động. Nhìn qua dần dần đi xa thôn dân đội ngũ, Lạc Tình lo lắng nói, phụ thân, không cùng đại bộ đội cùng một chỗ, chúng ta sẽ nguy hiểm hơn à? Lạc phụ khẽ lắc đầu, thần sắc kiên nghị nói, đi thôi, chúng ta hướng Hoành Tuyệt Sơn mạch đi. Cái gì? Phụ thân, ngươi điên rồi. Hoành Tuyệt Sơn mạch yêu thú trải rộng, chúng ta sợ là còn chưa đi vào, liền thành yêu thú trong bụng đã ăn. Lạc Tình mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói. Lúc này, Lạc Mẫu lại từ trong ngực lấy ra một cái tơ lụa, chậm rãi mở miệng nói ra, đây là tỷ ngươi nhập tông hậu đưa về đồ vật, nghe nói vật này có thể xua đuổi yêu thú. Có thể hay không xuyên qua Hoành Tuyệt Sơn mạch thì tất cả phải nhờ nó rồi. Nhìn đến cái này viên tơ lụa, Lý Tinh Hà trong lòng hơi động, trong nháy mắt minh bạch nguyên do trong đó. Cái này tơ lụa là dùng nguyên anh cảnh yêu thú ra lông tế luyện mà thành, chỗ phát ra khí tức, tự nhiên có thể đầy đủ tùy tiện uy hiếp sơ giai yêu thú. Chỉ cần Hoành Tuyệt Sơn mạch bên trong không xuất hiện nguyên anh cảnh trở lên yêu thú, sẽ không có quá đại nguy hiểm. Lạc Tình nhìn lấy tơ lụa, trong mắt lại bất chi giác nổi lên một tầng mông lung nước mắt, nhẹ giọng nhỉ nó nói, cũng không biết tỷ tỷ hiện tại hoàn hảo không tốt. Hai ngày sau, Hoành Tuyệt Sơn mạch, Lạc ra một đoàn người hữu kinh vô hiểm vượt qua bên ngoài. Trong lúc đó, Lạc phụ cũng đem sự tình một năm một mười giảng thuật đi ra. Một tháng trước, Vân Đan Tông đệ tử trắng trợn bắt phổ thông bình dân, những nơi đi qua không một thôn may mắn thoát khỏi. Cho dù là đi ngang qua thành trì đều bị bọn hắn bắt không còn. Có tin tức chảy ra, bị tóm phổ thông bình dân không ai sống sót. Bởi vậy, nhận được tin tức khiên Nưu thôn chỉ có thể đi đường suốt đêm thoát đi, càng xa càng tốt. Ngay tại Lạc gia mấy người trèo lên một chỗ núi cao lúc, chợt thấy phía dưới đang có một đám thân mặc áo đen tu sĩ hướng về quan đạo bay đi. Chính là Vân Đan Tông đệ tử. Chương 482, Tinh Linh Động Huyệt, vạn người huyết chỉ. Chương 482, Tinh Linh Động Huyệt, vạn người huyết chỉ phụ thân. Quan đạo bên kia tựa như là thôn trưởng bọn hắn. Lạc Tình đột nhiên hoảng sợ nói, nhìn lấy bay đi Vân Đan Tông đệ tử, nàng hai mắt trợn tròn xoe, ngón tay run rẩy chỉ hướng nơi xa. Trong chớp mắt, một đám thân mang thống nhất phục sức Vân Đan Tông đệ tử như mây đen che trời giống như, cấp tốc đem khiên Nưu thôn bao bọc vây quanh. Các thôn dân bị biến cố bất thình lình dọa đến kinh hoàng thất thố, một số lá gan hơi lớn, nỗ lực theo bên cạnh chạy trốn thôn dân, trong nháy mắt bị Vân Đan Tông đệ tử vô tình chém giết, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ mảnh này thổ địa. Rất nhanh, sở hữu khiên Nưu thôn dân toàn diện bị giam. Lạc Tình liền thấy hướng về chính mình phương hướng bay tới Vân Đan Tông đệ tử, trong mắt trong nháy mắt bị hoảng sợ lấp đầy. Nàng thanh âm vội vàng nói, "Phụ thân, không xong, bọn hắn giống như phát hiện chúng ta, hướng chúng ta bay tới." Đi mau. Lạc phụ sắc mặt trắng bệnh, trên trán tràn đầy mồ hôi, hắn một bên thấp giọng gào rú, một bên liều mạng vùng động roi trong tay, nỗ lực tăng tốc xe bỏ tốc độ. Trong khoảnh khắc, một tên Vân Đan Tông sư mình đến nơi đây. Hắn cau mày, chăm chú nhìn trong tay cảm giác la bàn, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc, tự nhủ, không cần phải a. Cảm giác la bàn rõ ràng biểu hiện nơi đây tồn tại nhân loại sinh mệnh đặc thù. Sư Minh. Đột nhiên, một vị mắt sắc đệ tử hô, nơi này có bánh xe ấn. Truy. Sư Minh quả quyết hạ lệnh, chúng Vân Đan Tông đệ tử nghe vậy, như mũi tên rời cùng, cấp tốc hướng về rừng cây chỗ sâu bay đi. Cứ việc Lý Tinh Hà dốc hết toàn lực che giấu mọi người khí tức, nhưng xe bỏ tốc độ lại làm sao có thể cùng tu sĩ so sánh. Rất nhanh, Vân Đan Tông đệ tử thì xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Mang đi. Cầm đầu đệ tử lạnh lùng hạ lệnh, sau đó, Lạc Gia Ba Miệng cùng Lý Tinh Hà liền bị vô tình bắt đi. Ngay tại Vân Đan Tông đệ tử đem mọi người bắt đi không lâu, hai vị Thanh Diễm Tông đệ tử vội vàng đuổi tới quan đạo. Lạc Nam nhìn lấy đầy đất khiên Nưu thôn dân thi thể, cực kỳ bi thương, nước mắt tràn mi mà ra, "Sư tỷ, ta vẫn là tới chậm một bước. Sư muội, nơi đây không có người phụ mẫu muội muội thi thể, chắc là bị bắt đi. Đi, chúng ta đi tìm Vân Đan Tông." Triệu Thư Ý vẻ mặt nghiêm túc. Nói xong, nàng mang theo Lạc Nam, hóa thành hai đạo lưu quang, cấp tốc bay khỏi nơi đây. Tinh Linh Động Huyệt bên trong, mấy bạn phổ thông bình dân bị vô tình cầm tù nơi này. Động Huyệt trung ương, một miệng ngàn trượng huyết chỉ tản ra nồng đậm mùi tanh gây mũi, làm cho người buồn nôn. Tại Vân Đan Tông đệ tử bức bách phía dưới, từng bị phổ thông bình dân bị rõ ràng ném vào huyết trì bên trong, tiếng kêu thê thảm quanh quẩn trong huyệt động. Huyết trì bên cạnh còn có hơn 10 vị Vân Đan Tông đệ tử tay cầm côn đồng, càng không ngừng khuấy đều huyết trì. Thông qua cái kia đục ngầu huyết thủy, thỉnh thoảng có thể nhìn đến phía dưới chồng chất từng đống hài cốt, tràn diện nhìn thấy mà giật mình. Giờ phút này, Mây Đan Tông trưởng lão Đan Sáng chói quanh chân ngồi tại huyết trì trước, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn thi pháp, từng mai đan dược theo bên trong huyết trì chậm rãi bay ra, đan dược tản ra mùi thơm mê người. Thế mà mùi thơm này bên trong lại tràn ngập huyết tinh cùng tội ác. Ha ha, muốn không đến lão phu bất quá là lục phẩm luyện đan sư, có thể luyện ra thất phẩm đan dược. Tông chủ làm đến huyết thủy tế luyện đại pháp, quả nhiên là đồ tốt. Đan huy trưởng lão đắc ý cười to, khắp khuôn mặt là tham lam cùng điên cuồng. Lấy bạn tên bách tính chi huyết, sách luyện đan dược, này pháp tuy nhiên tả môn điểm, nhưng những thứ này tiện dân có thể vì chúng ta Vân Đan Tông cống hiến điểm lực lượng, cũng là bọn hắn phúc phận. Đan huy trưởng lão nhìn qua huyết chỉ, lúc này huyết chỉ bên trong huyết thủy đã còn sót lại 1/5. Hắn hướng bên người đệ tử Hoàng Thanh vẫy vẫy tay, lại áp vạn tên bách tính tới. Vi sư hiện tại muốn khôi phục linh lực, việc này thì giao cho ngươi làm. Hoàng Thanh liền vội vàng gật đầu, trên mặt chất đầy định nọt đủ cười. Trưởng lão yên tâm, đệ tử nhất định làm thỏa đáng. Theo Hoàng Thanh chỉ huy, vạn tên bách tính bị thô bạo áp lên đài cao, sau đó nguyên một đám bị vô tình đẩy tới huyết chỉ. Dân chúng kêu thảm dần dần biến mất, thay vào đó là huyết chỉ bên trong dòng máu lăn lộn thanh âm. Bọn hắn sinh mệnh trong nháy mắt này hóa thành mụ tinh huyết nước, trở thành Vân Đan Tông luyện chế đan dược vật hy sinh. Xong xuôi việc này, Hoàng Thanh duỗi ra lưng mỏi, ánh mắt ở chung quanh bị giam bách tính trên thân đảo qua, trong mắt nổi lên một vệt tà quang. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một vị dung mạo đẹp đẽ nữ tử trên thân, nàng này chính là trước đây không lâu bị bắt khiên lưu thôn Thang gia chi nữ, Thang Văn Văn. Hiu. Hoàng Thanh thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Thang Văn Văn trước mặt. Hắn quay đầu, hướng bên người đệ tử cười nói, mang nàng tới động phủ của ta đến. Lời ấy vừa rơi xuống, hai vị đệ tử đối với cái này sớm đã không thấy kinh ngạc, bọn hắn thuần thục đi lên trước, một trái một phải bắt lấy Thang Văn Văn, giống kéo chó chết một dạng đem nàng hướng phía trước động phủ kéo đi. Thang Văn Văn nguyên bản còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, làm nàng nhìn thấy động phủ cửa cách đó không xa nằm mấy cỗ toàn thân trần trụi, hạ thể thi thể huyết đục mơ hồ lúc, nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai chân như nhũn ra. Nàng ý thức được sắp gặp phải đáng sợ vận mệnh, liền vội xin tha nói: tiên nhân, không muốn, buông tha ta không muốn đi vào." Thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Một bên Thang gia phụ mẫu càng là dọa đến khuôn mặt tiểu thụy, canh mẫu bịch một tiếng quỳ gối Hoàng Thanh trước mặt, hết sức cầu khẩn nói: "Tiên trưởng, khai ân a, van cầu ngươi thả ta khuê nữ một ngựa." Thế mà Hoàng Thanh nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút, nhấc chân cũng là một chân, hung hăng đá vào canh mẫu trên bụng. Canh mẫu bị đá bay cách xa 10 mét, ngã rầm trên mặt đất, trực tiếp đã hôn mê. "Nếu không phải ngươi có mấy phần tư sắc, bản công tử có thể coi trọng ngươi." Hoàng Thanh lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nghe Hoàng Thanh, Thang Văn Văn nội tâm triệt để tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, nàng trong đám người phát hiện Lạc Tình thân ảnh, dường như bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Nàng luôn miệng nói: "Tiên trưởng, tiên trưởng, ta biết một người tư sắc so ta còn tốt." Nàng đẹp như tiên nữ, khẳng định càng có thể được tiên trưởng niềm vui. Nói, nàng tay run run chỉ hướng trong đám người Lạc Tình. "Tiên trưởng, ngươi nhìn nàng, có phải hay không so ta đẹp hơn gấp trăm lần? Nàng thế nhưng là thôn chúng ta thôn Hoa." Hoàng Thanh theo nàng chỉ phương hướng nhìn qua, quả nhiên thấy Lạc Tình thân ở trong đám người. Lạc Tình tuy nhiên thân mang một mạc áo vải, nhưng nàng cái kia thanh thuần thoát tục dung nhan tại cái này hỗn loạn tràng cảnh bên trong ý nguyên phá lệ chói mắt. "Ha ha, thật đúng là, bản công tử thật muốn cảm tạ ngươi vì ta tìm được một giai nhân." Hoàng Thanh trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Đạt được Hoàng Thanh tán thưởng, Thang Văn Văn dường như thấy được hy vọng sống sót, vội vàng nói: "Tiên trưởng mừng đến giai nhân, có hay không có thể tha ta một mạng?" Thế mà Hoàng Thanh lại khinh thường cười một tiếng: "Buông tha ngươi, bản công tử nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua." Hắn quay đầu nhìn xem bên người hai vị tiểu đệ, cười ta nói: "Nàng thì thưởng các ngươi." Nhất thời hai vị tiểu đệ vui mừng quá đỗi, trong mắt lóe ra tham lam cùng dục vọng quan mang. Bọn hắn trước kia đều là nhạc Hoàng Thanh chơi còn lại, nghĩ không ra hiện tại có thể đạt được như thế một cái mỹ nhân. "Không muốn, không muốn, các ngươi không được qua đây." Thang Văn Văn nhìn lấy hai người trên mặt tà dâm chi sắp đi đến, tuyệt vọng kêu to, nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Sau một khắc, hai người không kịp chờ đợi đem Thang Văn Văn kéo vào động phủ, trong động phủ nhất thời truyền ra Thang Văn Văn tiếng kêu thê thảm cùng dãy rủa âm thanh. Giờ phút này, Hoàng Thanh đã đi vào Lạc Tình trước mặt, trong mắt của hắn tràn đầy dâm dục. "Tiểu mỹ nhân, đi theo ta đi." Hoàng Thanh vươn tay, nỗ lực đi chạm đến Lạc Tình gương mặt.